Chương 1, Lưu Lạc Hoang Đảo chương 1, Lưu Lạc Hoang Đảo ta thao, mẹ nó, là cái nào xúc sinh dùng nước lạnh xối ta. Lý Phong bị lạnh sau khi tỉnh lại, toàn thân hắn băng lãnh cứng ngắc. Hiện tại là ban đêm, trên bầu trời trăng sáng sao thưa. Hắn nằm tại băng lãnh trên bờ cát. Đây là nơi nào a? Lý Phong rủi rủi con mắt, mê mang nhìn xem biển cả. Ban đêm rất lạnh, mênh mông bát ngát trên biển lớn, dâng lên một vầng minh nguyệt. Cái này cảnh đêm thật mỹ lệ. Hai nạn trên biển. Lý Phong đống nhiên nghĩ tới, du thuyền xảy ra chuyện, bọn hắn tao ngộ hai nạn trên biển. Hải đảo này rất thần bí, cũng yên tĩnh đáng sợ. Phía trước là biển cả, phía sau là đen nghịt rừng rậm nguyên thủy. Mẹ nó, đây là nơi quái quỷ gì? Lý Phong sau khi mắng một tiếng, theo trên bờ cắt đứng lên. Hắn sờ lên túi áo, vật phẩm tùy thân toàn đều không thấy. Lạnh quá a. Gió biển thổi vào lúc, Lý Phong toàn thân run. Hắn phải nghĩ biện pháp nhóm lửa sưởi ấm. Không có hỏa nguyên, hắn rất khó chống đến ngày mai. A nữ nhân. Lý Phong đang phải nghĩ biện pháp nhóm lửa lúc, nhìn thấy dưới đá ngầm nằm nữ nhân. Nữ nhân kia lặng lặng nằm tại trên bờ cát, không biết rõ chết không có. Lý Phong tới gần sau, chỉ thấy nữ nhân này hất lên tóc dài, mặc quần jean bó sát người, cùng bó sát người tờ sợt. Ngoại tào nữ nhân này quá chính điểm, rất đầy đặn. Ông bằng eo, mỹ ngư nhân giống như bằng ngông, cộng thêm 36 dê. Cực phẩm a. Lý Phong muốn cho nàng kiểm tra thân thể. Nữ nhân này quá gợi cảm đầy đặn, chết đáng tiếc cả hy vọng nàng còn chưa có chết. Nếu như chết, còn có nhiệt độ cơ thể cũng được. Lâm Bình, Lâm A Di. Lý Phong vừa ngồi xổm người xuống muốn kiểm tra lúc, đột nhiên kinh ngạc. Nữ nhân này lại là Lâm A Di, là hắn trước tổng giám đốc mẫu thân. Lý Phong dốc sức làm nhiều năm sau, thành công lên làm Lâm thị tập đoàn bảo an đội trưởng, là công ty an toàn một đường hộ giá hộ tống. Nhưng Lâm tổng vừa thượng nhiệm, đem hắn bị khai trừ. Tâm tình của hắn phiền muộn, muốn ra ngoại quốc cho sư tỷ tọa trấn bóc quán, kết quả du thuyền xảy ra chuyện. Tàu thủy bên trên mấy ngàn người toàn bộ táng thân biển cả. Mẹ nó, thật sự là hoàn gia ngo hẹp a. Nghĩ đến Lâm tổng khai trừ chính mình lúc bộ mặt khỉ kia, Lý Phong thật không muốn quản mẫu thân của nàng. Bất quá Lâm A Di đối với công nhân viên nhóm coi như không tệ. Lâm A Di tay trắng làm nên sự nghiệp, đem công ty giao cho nữ nhi sau, nàng sẽ còn thường xuyên cho các công nhân viên đưa ấm áp. Ách, A Lý Phong phân tâm lúc, bên hai chuyển đến hai đạo mất hồn âm thanh. Thanh âm này rất êm dịu tiêu hồn, mê người. Chỉ thấy Lâm A Di thân thể run run, ngực bụng hướng lên hở ra lúc, phun ra một ngụm nước biển. Lâm A Di, không nghĩ tới ngươi còn sống, đừng sợ, ta cho ngươi hô hấp nhân tạo. Lý Phong nhanh chóng cho nàng làm trái tim khôi phục. Thật lớn a. Theo lộ chỗ, Lý Phong không phải cố ý, hắn vừa rồi thân thể cứng ngắc, hai tay ấn sai vị trí. Hắn hô hấp nhân tạo, cùng lồng ngực để ép đồng thời tiến hành, qua lại giày vò. Trải qua một phen cứu rút sau, Lâm Bình hé miệng, oa 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 phun ra rất nhiều nước biển. A, lưu manh, sắc quỷ, không cần a. Lâm Bình khi tỉnh lại, phát hiện có người hai tay đặt tại nàng trên ngực. Nàng dọa đến thét lên giấy rủa. Từ khi trượng phu 10 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ sau khi qua đời, nàng 10 năm này đều không có chạm qua nam nhân. Nàng mặc dù qua 40, có thể nhiều năm qua thanh tâm quả dục, bảo dưỡng rất tốt, so 30 tuổi nữ nhân còn trẻ. Những năm gần đây, rất nhiều nhân sĩ thành công, nhỏ thị tươi, mô hình nam, hận không thể quỳ gối nàng dưới gấu quần, nhưng đều bị nàng từ chối. Nàng đối kén vợ kén chồng tiêu chuẩn rất cao. Linh quyết vô lạm. Nếu như không có gặp phải có thể làm cho nàng ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, nàng tha rằng tự mình động thủ giải quyết trong sinh hoạt khó khăn. À, không cần à, cầu ngươi không được đụng ta, ta bằng lòng cho ngươi tiền, cho ngươi đi tìm những nữ nhân khác, nhưng xin ngươi đừng đụng thân thể ta. Lâm Bình hư nhược sau khi tỉnh lại, hoảng vội xin tha. Nàng thủ thân như ngọc hơn 10 năm, không muốn bị người chiếm thanh bạch. Lâm A Di, là ta. Lý Phong nói rằng. A, Lý Phong, tại sao là ngươi a? Nhìn thấy hắn sau, Lâm Bình rất kinh ngạc. Lý Phong bị nữ nhi khai trừ, làm sao lại cùng theo các nàng tại trên một cái thuyền, sau đó xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Lý Phong là sát lang, bám theo một đoạn nàng mà đến, mong muốn chiếm lấy thân thể nàng? Ba Lâm Bình suy nghĩ lung tung lúc, quần áo cúc áo đống nhiên buông lỏng, nửa lộ trắng đoán màu da. Lý Phong vừa lúc túi đầu thấy cảnh này. À, Lý Phong, ta là ngươi Lâm A Di, là ngươi tổng giám đốc mụ mụ, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn a. Lâm Bình hoảng đội vàng hai tay che trước người, muốn chạy trối chết. Chương 2, đừng nghĩ đánh A Di chủ ý chương 2, đừng nghĩ đánh A Di chủ ý Lý Phong, ta hơn 10 năm không có chạm qua nam nhân, một mực thủ thân như ngọc. Lâm Bình hai tay che ở trước ngực, nàng muốn nghiêm phòng tử thủ. Ngươi hơn 10 năm thủ thân như ngọc cùng ta có quan hệ sao? Lý Phong vẻ mặt không quan trọng, nữ nhân này cũng không phải vì hắn trông hơn 10 năm, không có quan hệ gì với hắn. Tiểu tử thối, ta năm nay 40, lớn hơn ngươi 15 tuổi, ngươi đừng nghĩ đánh ta chủ ý. Lâm Bình sợ hãi bị phi pháp xâm nhập. Vạn nhất việc này truyền ra ngoài, nàng không mặt mũi gặp người. Người cô độc hơn 10 năm, thật sự nếu không dùng, già liền vô dụng. Lý Phong đánh giá nàng cái này đầy đặn dáng người. Vẫn còn a. Có nữ nhân vị. Xinh đẹp mê người. Tiểu tử thối, ngươi lưu manh này, sát lang. Lâm Bình đứng lên sau lảo đảo chạy trốn. Nàng thủ tiết những năm này, gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ nam nhân. Có chút nhỏ sữa chó còn muốn nhận nàng làm mẹ nuôi, nhưng đều bị nàng từ chối. Nàng chạy ra mười mấy mét sau, phát hiện Lý Phong không đuổi kịp đến. Qua phía sau nguyên thủy trong rừng, đột nhiên truyền đến quái tiếng chim hót sau, vô số chim biển kinh bay khỏi đi. A, Lâm Bình bị tiếng quái khiếu giật nảy mình. Gió biển thổi vào sau, nàng đột nhiên thanh tỉnh. Các nàng lưu lạc hòn đảo, nửa đêm nửa hôm, hòn đảo bên trên khẳng định rất nguy hiểm. Không có có nam nhân bảo hộ, nàng lúc nào cũng có thể sẽ bị dã thú cắn chết. Dã thú sẽ không thương hương tiếc ngọc, không lại bởi vì nàng gợi cảm liền tha cho nàng một mạng, chỉ có thể ăn đến nát hơn, cắn đến càng sâu. bởi vì nàng làn da trắng nõn, khẽ cắn liền lom xuống đi. Lý Phong, A Di muốn cùng ngươi ước pháp tam trường, được không? Lâm Bình hai tay che lấy trước ngực, đông lạnh đến run lẩy bẩy. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Phong hỏi. Lâm Bình không dám tới gần, nàng bảo trì khoảng cách an toàn, nói, thứ nhất, không cho phép ngươi bắt nạt ta, thứ hai, ngươi phải bảo đảm ta an toàn, thứ ba, ngươi muốn thiện đãi ta. Ngươi cũng không phải mẹ ta, dựa vào cái gì đối ta xách những yêu cầu này? Lý Phong trực tiếp từ chối. Lưu lạc hòn đảo bên trên khắp nơi có nguy cơ. Hắn rất khó cam đoan Lâm Bình an toàn. Chỉ cần ngươi cam đoan ta an toàn, chờ trở lại công ty sau, ta tiếp tục để ngươi làm bảo an đội trưởng, mỗi tháng cho ngươi 3 vạn tiền lương. Chỉ cần có tiền, ngươi muốn chơi gái không thiếu, không cần thiết đánh á gì chủ ý. Lâm Bình mở ra mê người điều kiện. Tiền lương 3 vạn là người bình thường cực hạn. Lý Phong ở công ty lúc cũng mới tiền lương 1 vạn. Đừng cho ta hỏa bánh nướng, ngựa tốt không bay đầu ăn cỏ cũ, ta đã bị con gái của ngươi khai trừ, liền không nghĩ tới lại trở về. Lý Phong lưu lại lời này sau, quay người hướng rừng rậm đi đến. Hắn muốn tìm vật liệu gỗ, đánh lửa. Không có lửa, đêm nay khẳng định sẽ bị chết quóng. Lý Phong, ngươi muốn đi đâu? A Di ta sợ. Gặp hắn rời đi, Lâm Bình bỗng nhiên sợ hãi. Đảo này âm trầm rất làm người ta sợ hãi. Ta không thỏa mãn được ngươi nói lên điều kiện, ngươi ta riêng phần mình mạnh khỏe a. Lý Phong đối mẹ con các nàng hai ít nhiều có chút ý kiến. Lúc trước hắn ở công ty cẩn trọng, kết quả bởi vì giờ làm việc không cho mới tổng giám đốc túi chào, liền không hiểu thấu bị khai trừ. Lý Phong, Đình Nhi trước kia xác thực không nên khai trừ ngươi, ta còn tự mình mắng qua nàng mấy lần, ta thay thế nàng xin lỗi ngươi. Lâm Bình tranh thủ thời gian chịu thua, nói tốt. Nếu như xin lỗi liền có thể giải quyết tất cả mâu thuẫn, sao còn muốn pháp luật làm cái gì? Cũng không phải là Lý Phong hẹp hòi không tiếp thụ xin lỗi. Một câu ấy nấy không giải quyết được loại sự tình này. Phần phật một hồi gió biển thổi vào lúc, Lâm Bình cảm giác trên thân càng băng lãnh. Đảo này quá quái dị. Thấy Lý Phong dần dần đi xa, nàng muốn đuổi theo đi, nhưng lại sợ bị thừa lúc vắng mà vào. Không đuổi theo, nàng lại lo lắng gặp nguy hiểm. Nàng tình thế khó xử, rất xoắn xuýt mâu thuẫn. Lý Phong, chờ ta một chút, ngươi muốn điều kiện gì mới bằng lòng bảo hộ ta? Lâm Bình do dự một chút sau, lấy dũng khí đuổi theo. Trừ phi ngươi bằng lòng làm nữ nhân ta, không phải, ta không có bảo vệ ngươi nghĩa vụ. Lý Phong quay đầu nhìn nàng một cái. Lâm A Di quả nhiên rất ngạo kiều a. Cái này cực phẩm dáng người, nếu như sinh ở cổ đại, làm bảo mẫu cũng có thể nuôi sống người một nhà. Tiểu tử túi, ngươi thế mà muốn đánh A Di chủ ý, ta đi qua cầu, so ngươi đi qua đường đều nhiều. Lâm Bình từ chối, nàng không muốn bằng lòng. Ngươi không đáp ứng, ta cũng không miễn cưỡng, chờ Giá Thu muốn ăn ngươi lúc, ngươi đối Giá Thu nói thủ thân như ngọc hơn 10 năm, cầu nó buông tha ngươi đi. Lý Phong nói rằng, ngươi tiểu tử túi này, ngươi là muốn tức chết ta sao? Giá Thu không hiểu A Di a. Lâm Bình tức giận đến bộ ngực run rẩy. Giá Thu không hiểu A Di, nhưng ta hiểu ngươi. Lý Phong tiếp cận, Lâm Bình khẩn trương hô hấp khó khăn, xin chờ một chút. Nàng cuống quýt ngăn cản, hiện tại trời đông giá rét, gió lạnh thổi phật, nếu như ngươi ta không mảnh vải che thân, chẳng mấy chốc sẽ mất ấm tử vong, chúng ta hẳn là trước nghĩ biện pháp nhóm lửa sưởi ấm, chỉ cần ngươi đem ta chiếu cố tốt, ta liền làm nữ nhân ngươi. Lý Phong cảm thấy lời này có đạo lý. Trời đông giá rét, nếu như hai người không mảnh vải che thân, gió rét thổi tới, khẳng định sẽ bị đông cứng. Quáng đến cứng rắn, toàn thân cứng ngắc. Không bằng trước nghĩ biện pháp tìm kiếm vật liệu gỗ, đánh lửa. Tốt ta, chờ giải quyết vấn đề no ấm sau, ngươi lại làm nữ nhân ta. Lý Phong đồng ý đi, không có vấn đề. Lâm Bình cắn răng, nhẹ gật đầu. Hy vọng ngươi đừng gạt ta, ta thống hận nhất bị người lừa gạt. Hắn bị mẹ con này hai công ty lừa gạt qua, đến nay còn có bóng ma. Tiểu tử ngốc, A Di là người từng trải, A Di ta làm sao lại lừa gạt ngươi đâu? Ngươi đem tâm đặt ở trong bụng à? Ta sẽ không lừa gạt ngươi, ngược lại ta cũng không có tổn thất gì. Lâm Bình cắn môi, ánh mắt vũ mị nhìn qua Lý Phong. Nàng ánh mắt này rất mê người. A hai người kéo lấy mọi mệnh thân thể, miệng đắng lười khô đi đến ngoài rừng rậm sau. Lý Phong cẩn thận quan sát bốn phía. Mặc dù ánh trăng như ban ngày, nhưng rừng rậm nguyên thủy bên trong đen kịt một màu. Nếu như tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ bị dã thú tập kích. Lý Phong, rừng rậm này hắc hề hề, chúng ta có thể tìm tới vật liệu gỗ sao? Lâm Bình đông lạnh đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Xuyệt, đừng nói chuyện, mau ngồi xuống. Hắn trông thấy trong rừng có một đạo hắc ảnh sau, cuống quýt đem Lâm Bình đè xuống đất. A, Lâm Bình coi là muốn bị giải quyết tại chỗ, nàng đang muốn kêu cứu lúc, miệng bị Lý Phong ngăn chặn. Đừng nói chuyện, có động tĩnh. Lý Phong đống nhiên tại bên tai nàng nhắc nhở. Chương ba, người này rất nguy hiểm. Chương ba, người này rất nguy hiểm. A a a, ta thao mẹ nó, lao tử ta thật là xui xẻo a, thế mà lưu lạc hoang đảo. Lưu lạc hoang đảo cũng không quan trọng, cho ta đến nữ nhân a, đến người bạn a. Lý Phong hai người trốn ở trên bờ cát lúc, ngoài bìa rừng bóng đen kia phát ra trận trận gầm thét. Nghe được cái này tiếng giống sau, Lâm Bình giật nảy mình. Kia âm thanh nam nhân to, giọng rất lớn. Đối phương tính cách đoán chừng rất táo bạo. Lưu lạc hoang đảo, sợ nhất gặp phải loại người này. Lý Phong, có người, làm sao bây giờ a? Lâm Bình sợ hãi. Nàng thà rằng gặp phải Lý Phong, cũng không muốn gặp phải cái khác nam nhân xa lạ. Nàng ít ra hiểu rõ Lý Phong, sẽ không bắt buộc nàng xảy ra những quan hệ kia. Coi như đã xảy ra, quá trình bên trong cũng sẽ không tổn thương nàng. Nhưng nam nhân khác rất đáng sợ. Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lý Phong nói rằng. Ngươi thực sẽ bảo hộ ta sao? Lâm Bình cảm động. Ngươi cũng bằng lòng làm nữ nhân ta, ta đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Lý Phong nói rằng. Lâm Bình bị thanh âm kia giống tâm hoảng. Nàng chỉ muốn rời xa nam nhân kia. Chúng ta rời đi nơi này, đi địa phương khác tìm kiếm vật liệu gỗ a. Lâm Bình muốn lặng lẽ rời xa người kia. không được. Lý Phong lắc đầu, hạ giọng nói, hiện tại là ban đêm, địa phương khác rừng cây rất sâu, ánh mắt càng kém. Nếu như là ban ngày, bọn hắn có thể đường vòng đi địa phương khác, tận lực rời xa người kia. Nhưng bây giờ là ban đêm, địa phương khác rừng rậm càng tươi tốt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Bình hoang mang lo sợ, không biết rõ làm sao bây giờ. Nàng mặc dù đã từng quát tháo cửa hàng, tay trắng làm nên sự nghiệp sáng lập công ty, kinh nghiệm rất nhiều chuyện. Nhưng đó là tại có luật pháp trong đại thành thị. Bây giờ tại cái này hoang đảo bên trên, nàng trải qua những ngày nhân tình lõi đời, ở ngoài chính phủ rất trước mặt không chịu nổi một kích. Chúng ta trực tiếp nên ngang xuất hiện đi. Lý Phong không muốn chôn chôn tranh tránh. Vạn nhất hắn muốn thương tổn ta làm sao bây giờ? Lâm Bình sợ hãi bị tổn thương, nàng quá gợi cảm. Chỉ cần là nam nhân bình thường, gặp nàng đều muốn đi trên người nàng nhạo. Giao trộn. Lý Phong nói rằng, uy, ta là nữ nhân ngươi à, ngươi sao có thể dễ dàng tha thứ, nam nhân khác tổn thương nữ nhân ngươi. Nàng lúc này nhớ tới là Lý Phong nữ nhân. Ta thao, mẹ nó, có người sống a. Thấy Lý Phong hai người sau khi xuất hiện, người kia kinh ngạc, sau đó vui mừng như điên, trời ạ, lại có nữ nhân. Hắn kích động chạy tới, nhìn thấy Lâm Bình sau, trong ánh mắt bước lên hỏa quang. Trước mắt nữ nhân này quá tính, cảm giác quá mê người. Đây là cung phi, xinh đẹp có vị, toàn thân cao thấp phóng thích ra khác phái mị lực. Nhìn thấy Lâm Bình cái này cực phẩm dáng người lúc, hắn trong ánh mắt bước lên lục quang, nuốt nước miếng một cái. Lý Phong thấy người kia như sát lang, thật không thể đem chính mình nhìn trong suốt. Lâm Bình tranh thủ thời gian trốn ở Lý Phong sau lưng, chỉ thấy nam nhân này dáng người khôi ngô, 1m85, cao lớn và bỡ, trên mặt còn có hình xăm. Mặc dù Lý Phong cũng có 1m8 mấy thân cao, nhưng không có hắn như vậy khôi ngô cường tráng. Hắc hắc, hai vị, ta gọi Đồng Mạnh, chuyện cổ tích đồng, hung mạnh mạnh, xin hỏi các ngươi tên gọi là gì? Đồng Mạnh trên mặt đủ cười, phóng xuất ra thiện ý, ta gọi Lý Phong. Lâm Bình. Hai người đồng thời tự báo tính danh. Hóa ra là Lý huynh đệ cùng Lâm nữ sĩ a, hai người các ngươi cũng là người sống sót sao? Đồng Mạnh mặc dù trên mặt đủ cười, vẻ mặt thiện ý, nhưng trên người hắn lộ ra một cấu ngoan kính. Người này tuyệt người lương thiện, khẳng định là nhân vật hung ác. Chúng ta là tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên người sống sót, xin hỏi, ngươi có hay không gặp phải cái khác người sống? Lâm Bình rất lo lắng nữ nhi Lâm Đình. Nàng hy vọng nữ nhi gặp dữ hóa lành, đại nạn không chết. Trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, con mẹ nó chứ không có gặp nửa cái người sống. Đồng Mạnh bạo lấy nói tục, hùng hùng hổ hổ. Gặp hắn nói thô tục, Lâm Bình nội tâm bài xích phản cảm. Vị này Lâm nữ sĩ, thật có lỗi, ta không nên ở trước mặt ngươi nói thô tục, ngươi đừng để ý. Đồng Mạnh vội vàng xin lỗi. Không có việc gì. Lâm Bình lắc đầu. Nàng cầu nguyện nữ nhi còn sống. Lâm A Di, chúng ta đi thôi. Lý Phong muốn đi tìm vật liệu gỗ lấy lửa. Bọn hắn quá lạnh, trên thân nhanh bị đông cứng. Lại không nghĩ biện pháp nhóm lửa, rất có thể sẽ mất ấm. Một khi thân thể mất ấm, nặng thì tử vong, nhẹ thì bị đông cứng xấu tứ chi. Lý huynh đệ, chúng ta đều là đồng bào, lưu lạc hoang đảo, cùng là chân trời lưu lạc người, không bằng chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp cầu sinh. Đồng Mạnh chủ động yêu cầu gia nhập hai người đội ngũ. Hắn nói chuyện lúc, kia quay tròn ánh mắt, đem Lâm Bình trước sau nhìn toàn bộ. Hắn càng xem càng hài lòng, thấy tâm hoa nộ phóng, em chút khống chế không nổi nhiệt huyết sôi trào. Không cần, chúng ta riêng phần mình cầu sinh, không có can thiệp lẫn nhau. Lý Phong trực tiếp cự tuyệt. Lý huynh đệ, chúng ta có đến thân thể cứng ngắc, nếu như không nghĩ biện pháp nhanh chóng nhóm lửa sưởi ấm, tìm kiếm thức ăn bổ sung năng lượng, khẳng định sẽ bị chết cóng chết đói. Ta có thông khí chống nước cái bật lửa, chúng ta ba người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tìm kiếm vật liệu gỗ a. Đồng Mạnh xuất ra thép chế cái bật lửa sau, đắt một tiếng đánh đốt ngọn lửa. Không nghĩ tới hắn có chống nước cái bật lửa. Tốt, ta bằng lòng ngươi, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm vật liệu gỗ, cùng một chỗ lấy lửa a. Gặp hắn có cái bật lửa, Lý Phong đáp ứng điều kiện của hắn. Có cái bật lửa, bọn hắn có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Không phải tay chân cứng ngắc, toàn thân cóng đến run rẩy, mong muốn đánh lửa rất khó. Ha ha, huynh đệ, ngươi quả nhiên là người thông minh a. Đồng Mạnh như là đại tinh tinh lại gần lúc, Lâm Bình dọa đến cuống quýt đi đến mặt khác một bên. Thấy nữ nhân này tránh đi chính mình, hắn có chút thất vọng, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui. Nhưng hắn vẫn như cũng làm bộ không quan tâm, nói đùa, huynh đệ, ngươi diễm phúc không cạn a, ngươi vừa lưu lạc hoang đảo, liền gặp phải cực phẩm nữ nhân, hai người các ngươi khẳng định chơi rất cao a. Ngươi đừng nói lung tung, ta Lâm Bình muốn làm sáng tỏ lúc, Lý Phong bỗng nhiên cho nàng cái ánh mắt, để nàng không nên nói chuyện. Lâm Bình khẩn trương phòng bị nam nhân này. Ha ha, Lý huynh đệ, Lâm nữ sĩ thẹn thùng, nàng như thế đầy đặn có vị, ngươi khẳng định mệt đến ngất ngư a. Đồng Mạnh tiếp tục mở trò đùa. Lý Phong cười lạnh không nói, hắn xem thấu đối phương tiểu tâm tư. Đồng Mạnh là muốn bộ hắn. Nếu như lúc trước hắn cùng Lâm Bình phát sinh qua loại sự tình này, khẳng định sẽ tinh bị lực tẫn, nghiêm trọng tiêu hao thể lực. Lại thêm lại trời đông giá rét, thân thể của hắn sẽ càng suy yếu. Đồng Mạnh hiểu rõ tới những tin tức này sau, thuận tiện độc thủ. Người này mặt ngoài tùy tiện, kỳ thật tâm tư kín đáo, đầy mình ý nghĩ xấu. Ha ha, Đồng huynh đệ, ngươi thật biết nói đùa. Lý Phong mặt ngoài cùng hắn mỉm cười, kỳ thật mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều muốn tìm cơ hội giết chết đối phương. Đồng Mạnh nhất định phải chết. Hắn không chết, Lý Phong cũng sẽ không có đường sống. Chương 4, hắn là sắc lang chương 4, hắn là sắc lang ba người hướng ngoài rừng rậm đi đến lúc, Lý Phong không dám để cho Đồng Mạnh đi ở phía sau. Tuyệt đối không nên đem phía sau lưng giao cho địch nhân. Hắn tính toán như thế nào giết chết Đồng Mạnh, nhưng bây giờ còn không phải động thủ thời cơ, bởi vì đói khổ lạnh lẽo không có thể lực. Nếu như tại bác đấu bên trong thủ thường, hòn đảo bên trên không dược phẩm, hắn cũng không muốn tại Lâm Bình trước mặt giết người, miễn cho bị nắm được án. Nếu như hắn giết Đồng Mạnh, đội cứu viện đến, rời đi hòn đảo sau, vạn nhất Lâm Bình dùng chuyện này áp chế, hắn sẽ rất bị động. hắn chỉ có thể ở thích hợp thời cơ động thủ. Hắc hắc, Lâm nữ sĩ, thân ngươi tài thật tốt ta. Đồng manh sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đem nàng quần áo cẩn thận thăm dò cởi ra. Cảm ơn ngươi khích lệ. Lâm Bình xấu hổ đáp lại. Thân ngươi tài tốt như vậy, làm nam nhân của ngươi khẳng định rất hạnh phúc. Đồng manh ánh mắt hèn mọn, luôn ngữ trắng trợn khiêu khích. Ta không có nam nhân. Lâm Bình lạnh lùng đáp lại. Nàng rất chán ghét ánh mắt của đối phương, quá bị hủi. Hắc hắc, Đồng manh cười cười, nói rằng, tại đảo này bên trên, hai chúng ta đều là người nam nhân, ngươi làm sao lại không có nam nhân đâu? Bá Lâm Bình sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đối phương lời này quá hèn mọn, quá muốn ăn đòn. Nếu như là ở bên ngoài trong thành thị, ai dám nói với nàng loại lời này, nàng khẳng định sẽ tắt qua một cái. Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đừng để ý, ngươi là Lý huynh đệ nữ nhân à, ta chỉ có thể nhìn một chút nhìn đã mắt. Đồng manh cười nói. Lâm Bình đã phẫn nộ, lại xấu hổ. Ánh trăng mặc dù sáng tỏ, trong rừng lại rất đen nhánh. Ba người tại rừng cây bên ngoài tìm kiếm nhánh cây khô. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, cây cối lâu dài khô héo sau rơi xuống mặt đất, vật liệu gỗ rất nhiều. Lý Phong một mực phòng bị Đồng Mạnh, không có nhóm lửa sưởi ấm, chưa ăn no trước, bọn hắn không sẽ độc thủ, bởi vì nói khổ lạnh lẽo, không có thể lực. Lý Phong cũng giống như vậy. Lâm mỹ nữ, ngươi xoay người dáng vẻ thật mê người a. Lâm Bình xoay người nhặt vật liệu gỗ lúc, Đồng Mạnh đứng ở sau lưng nàng, ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian tìm vật liệu gỗ, không phải chết có ngươi. Lâm Bình về đôi sắc lang này sau, nàng đứng dậy lôi kéo của lĩnh, nàng quần jean bó sát người bị nước biển ướt nhẹp sau, chân căng dán ở trên người, đem đôi chân dài lộ ra càng gợi cảm. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu a. Đồng Mạnh cười cười sau, tiếp tục thu thập vật liệu gỗ. Lý Phong không lo lắng Lâm Bình an nguy, hắn chỉ cần phòng bị Đồng Mạnh là được, bởi vì đối phương sẽ không tổn thương Lâm Bình. Người này rất có tự tin, hắn có lẽ cho rằng có thể tùy thời đánh bại chính mình, sẽ không tổn thương Lâm Bình. Ba người góp nhặt vật liệu gỗ sau, trồng chất tại một chỗ dưới đáng ẩm, phòng ngừa bị gió thổi tán. Lạnh quá a. Lâm Bình ngồi xổm ở vật liệu gỗ bên cạnh, hà hơi sau, xoa xoa đôi bàn tay. Chỉ thấy nàng hai tay quàng đến đỏ lên. Lâm mỹ nữ, nếu như ngươi rất lạnh, ba người chúng ta ôm cùng một chỗ sưởi ấm, cùng một chỗ chống cự hàn phong. Đồng Mạnh cười nói, ngươi lời nói thật nhiều, tranh thủ thời gian châm lửa a. Lâm Bình tức giận, tranh thủ thời gian châm lửa, không muốn phí lời. Lý Phong nhường hắn nhanh nhẹn điểm. Hắc hắc, thật có lỗi, ta nói câu nói nhảm, nhưng cũng là lời thật lòng a, các ngươi đừng nóng giận. Chỉ cần Lâm mỹ nữ bằng lòng, hoặc là Lý Phong huynh đệ ngươi bằng lòng, ta không có vấn đề. Đồng Mạnh hèn mọn cười cười sau, móc ra chống nước thông khí cái bật lửa. Đã hắn đánh đốt lửa sau, một cỗ ngọn lửa thoát ra, làm lá cây khô bị nhen lửa sau, hỏa diễm thiêu đốt nhánh cây. Rốt cục có phát hỏa. Những này vật liệu gỗ rất khô ráo, dễ dàng bốc cháy. A, lạnh quá a, trên thân nước súng, thật là khó chịu. Lâm Bình tại bên lửa nướng quần áo quần. Lâm mỹ nữ, trên người ngươi nước súng, đương nhiên rất khó chịu. Đồng Mạnh đứng tại lửa bên cạnh, sắc mị mị nói đùa. Lâm Bình rất phản cảm cái này chết nam nhân, cái này tử sắc quỷ, mỗi câu lời nói đều không thể rời bỏ câu nói như thế kia để. Lý Phong cũng đứng tại bên lửa nướng lấy quần áo, hắn muốn mau sớm khôi phục thể lực. Đồng Mạnh không phải người lương thiện, xuất sinh này rất nguy hiểm. Lâm mỹ nữ, mặc quần áo rất khó hong khô, không bằng chúng ta ba đều cởi quần áo ra nướng. Đồng Mạnh nói rằng. Bá nghe nói như thế sau, Lâm Bình mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng thậm chí huyễn tưởng tới loại tràng cảnh đó. Khó coi. Lâm mỹ nữ, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật. Đồng Mạnh tiếp tục sắc mị mị nhìn qua nàng, ngôn ngữ trêu chọc. Ngươi nói ít điểm nói nhảm a, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Lý Phong cảnh cáo hắn chú ý ngôn từ. Lý huynh đệ, thật có lỗi, ta quen thuộc nói đùa, các ngươi đừng để ý. Đồng Mạnh xin lỗi. A, Lý Phong, bên kia giống như có cây dừa. Lâm Bình nhìn về phía cách đó không xa bãi cát. Kia phiến trên bờ cát, sinh trưởng từng dãy cây dừa. Ánh trăng chiếu dọi xuống, những cái kia cây dừa, cây như là canh giữ ở bờ biển vệ sĩ. Bọn hắn vừa khát lại đói, ban đêm không tiện tìm kiếm thức ăn. Nếu như cây dừa bên trên có quả, có thể giải khát cũng có thể đỡ đói. Cây dừa thịt cũng có thể ăn. Những cái kia khẳng định là cây dừa, hẳn là có cây dừa quả. Lý Phong liếm liếm môi khô ráo, hắn rất khát nước lợi hại. Chúng ta đi xem một chút có hay không cây dừa quả. Lâm Bình nhanh chóng hướng kia phiến bãi cát đi đến. Nàng muốn tìm cây dừa thủy phân khát. Đồng Mạnh đi ở phía sau, nhìn thấy Lâm Bình kia nổi bật bóng lưng, cùng rất mông tròn bộ lúc, hắn nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tất cả đều là tà hỏa. Nữ nhân này, hắn buổi tối hôm nay chắc chắn phải có được. Cảm giác được Đồng Mạnh sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, Lâm Bình như có gai ở sau lưng, toàn thân không thoải mái. Nam nhân này quá háo sắc. Ba người tới cây dừa sau đó, Lâm Bình ngẩng đầu nhìn về phía trên. Những này cây dừa cao 5-6 mét, cành lá rậm rạp. Vô số chín mùi cây dừa quả, vàng nóng treo ở trên cây. Hoa, Lý Phong, phía trên có cây dừa quả, những này cây dừa quả thật lớn a, thật lớn. Lâm Bình ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ vào cây dừa quả. Nàng giơ tay lên lúc, trước người lộ ra càng kiên cường hơn. Vĩ ngạn a. Ha ha, Lâm mỹ nữ, sắc thực rất lớn, rất lớn. Đồng Mạnh nhìn xem trước ngực nàng, ánh mắt không nỡ rời. Thấy sắc lang này lại nhìn mình chằm chằm, Lâm Bình theo bản năng hai tay che quất trước người. Đồng Mạnh, ngươi ít nói lời vô ích, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem cây dừa lấy xuống giải khát. Lý Phong muốn leo lên đi rất dễ dàng, nhưng hắn không muốn sớm bại lộ thực lực. Hắn từng tại Lâm Thị tập đoàn đảm nhiệm bảo an đội trưởng, bản lĩnh nhanh nhẹn, tinh thông nhiều môn công phu. Nếu như hắn sớm bại lộ thực lực, Đồng Mạnh sẽ có đề phòng. Ha ha ha, chỉ cần ta tự mình ra tay, muốn làm tới những này cây dừa quả, không cần tốn nhiều sức. Đồng Mạnh muốn tại trước mặt nữ nhân hiện ra thực lực, hắn muốn dùng thực lực chinh phục nữ nhân này. Nữ nhân trời sinh một mạnh, hắn muốn trước chinh phục Lâm Bình tâm, sau đó lại chinh phục thân thể. Cây này quá cao, không bò lên nổi a. Lâm Bình đứng dưới tảng cây khó khăn. Quá cao, nàng không bò lên nổi. Ha ha ha, xem ta. Đồng Mạnh nóng lòng hiện ra thực lực, hắn muốn làm hạ cây rửa quả, thu hoạch được mỹ nhân tâm. Chương 5, Nưu Sát Lý Phong chương 5, Nưu Sát Lý Phong ha ha ha, lão tử ta muốn đem những này chính là lớn cây rửa quả quay xuống đến. Đồng Mạnh ôm cây rửa, dùng sức man lực lay động. Gia hỏa này tứ chi phát triển đầu góc ngu si. Trừ phi hắn là voi, không phải, hắn không có khả năng bằng man lực, đem cây rửa quả quay xuống đến. Cây rửa bị hắn lắc lắc lư, nhưng quả không có đến rơi xuống. Lâm Bình cũng sợ hãi thán phục hắn man lực. Gia hỏa này khí lực quả nhiên rất lớn. Mẹ nó, ta cũng không tin giao không xuống, ta cái này một thân man lực, đã từng không biết giao tản nhiều ít phụ nữ eo à. Đồng Manh tiếp tục ôm cây rửa lay động. Cây rửa quả vẫn như cũ vững như bàn thạch. Ngoại trừ vài miếng lá cây đến rơi xuống bên ngoài. Quả vẫn như cũ treo ở trên cây. Ngoa tạo, chưa ăn no cơm không được à? Nhớ năm đó, từ phú bà hạ đến tiểu nữ, eo của các nàng đều bị ta tan thành từng mảnh. Đồng Mạnh lau mồ hôi, thừa nhận không được. Ngươi thiếu khoác lác, ngươi không được để cho ta tới a. Lý Phong chuẩn bị leo đi lên hái cây dừa quả. Hắn miệng đắng lưỡi khô, không tâm tình nghe xuất sinh này khoác lác. Lý huynh đệ, ngươi quá coi thường ta, loại sự tình này không tới phiên ngươi ra tay. Đồng Mạnh cởi xuống áo ngoài sau, tựa vào thân cây leo lên. Gia hỏa này rất cường tráng, tay chân cũng rất nhanh nhẹn. Đồng Mạnh trèo lên trên lúc, Lâm Bình đứng tại trên bờ cát, thấp giọng nói rằng, Lý Phong, ta cảm giác hắn rất xấu, ngươi phải cẩn thận một chút. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn quan tâm ta. Nói nhảm, a di ta duyệt vô số người, hắn khẳng định không phải người lương thiện, ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Bình duyệt vô số người, nhìn người rất chuẩn. Nàng mở miệng nhắc nhở, cũng không hoàn toàn là vì Lý Phong, nàng cũng là vì mình. Nàng lo lắng Đồng Mạnh giết chết Lý Phong sau, đem nàng cho cưỡng gian. Đồng Mạnh người tâm thuật bất chính, tâm ngoan thủ lạn. Một khi đem nàng cho cưỡng gian, chịu chắc chắn lúc đội cứu viện đến lúc, đưa nàng giết người diệt khẩu. Lâm Bình rất thông minh, nàng sớm liền nghĩ đến hậu quả. Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ để phòng hắn. Siêu Lý Phong đang lúc nói chuyện, một cái mấy cân nặng cây dừa quả, đột nhiên từ không trung hướng đầu hắn bộ đập tới. Hắn tay mắt lanh lẹ, cấp tốc né tránh ra. Bịch. Kia cây dừa quả đập xuống đất sau, tại trên bờ cắt lưu lại hố sâu. Vừa rồi nguy hiểm thật à, còn tốt hắn tránh né kịp thời, không phải đầu rơi máu chảy, tại chỗ chết thảm. Đồng Mạnh, ngươi mắt mù a, ngươi làm gì ném loạn cây dừa quả? Lâm Bình rất tức giận. Lý Phong ngẩng đầu băng lãnh nhìn qua. Hắc hắc, Lý huynh đệ, thật có lỗi, ta vừa rồi không phải cố ý, ta ở phía trên ánh mắt không tốt, kém chút đã ngộ thương ngươi, thật xin lỗi. Đồng Mạnh tại cây rửa bên trên làm bộ xin lỗi. Không có việc gì, ngươi lần sau chú ý một chút. Lý Phong khám phá không nói toạc, chờ ăn uống no đủ lại động thủ giải quyết hắn. Lý huynh đệ, không có làm bị thương ngươi đi. Đồng Mạnh làm bộ quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì. Lý Phong nhẹ mà nhạt viết đáp lại. Nhưng hắn biết rõ, Đồng Mạnh mới vừa rồi là cố ý đối phương làm muốn mưu sát hắn. Xuất sinh này muốn chế tạo chuyện ngoài ý muốn. Ngươi không có việc gì liền tốt, còn tốt không có đập trúng ngươi đầu, bằng không hậu quả nghiêm trọng a. Đồng Mạnh rất thất vọng, hắn vừa rồi liền là cố ý, đáng tiếc thất thủ. Ha ha, ngươi vất vả, nhanh làm nhiều mấy cái cây dừa quả xuống tới giải khát a. Lý Phong ngoài cười nhưng trong không cười. Đồng Mạnh, ngươi lần sau chú ý một chút, không cần mắt mù tùy tiện ném loạn. Lâm Bình đối với hắn không có chút nào khách khí. Lâm mỹ nữ, ngươi không chỉ có vóc người đẹp, tính tình cũng rất hòa bạo, rất hợp ta khẩu vị. Đồng Mạnh lại hái được mấy cái cây dừa ném sau khi xuống tới, hắn theo trên cây chậm rãi leo xuống. Những ngày vàng óng cây dừa quả chín mọng. Cây dừa quả còn không có chín mọng lúc là màu xanh. Hết thảy có 5 cái cây dừa quả, đầy đủ 3 người giải khát. Cái này cây dừa quả quá cứng rắn, chúng ta không có đao cụ, thế nào phá vỡ a? Lâm Bình gõ gõ cây dừa xác, cứng rắn như sắt, cứng rắn. Không có đao cụ, rất khó mở ra cây dừa quả. Chúng ta trở lại bên lửa sau, tìm bén nhọn tảng đá đập ra a. Lý Phong nói rằng, mặc dù cương ép đập ra sẽ lãng phí rất nhiều nước rửa, nhưng cũng không có cách nào. Ân, tốt. Lâm Bình ôm lấy một cái cây dừa hướng bên lửa đi. Khó trách Đồng Mạnh nói nàng rất lớn. Quả nhiên lớn. Cùng cây dừa như thế lớn. 3 người trở lại bên lửa sau, Lý Phong tìm đến bén nhọn tảng đá, đối với cây dừa quả đập mạnh. Hắn liên tục đập vài chục lần, rốt cục đập ra một cái quả. Nhưng lãng phí rất nhiều nước dừa. Lâm Bình nâng lên nửa bên hình hồ lô cây dừa quả, thỏa thích tham lam uống vào. A, sảng khoái a. Uống xong dừa nước sau, nàng cảm giác toàn thân thoải mái. Cái loại cảm giác này, thoải mái lên trời. Lâm mỹ nữ, một người khó chịu, chúng ta 3 người cùng uống thoải mái hơn. Đồng Mạnh đập ra cây dừa quả sau, ăn thịt quả, uống vào nước dừa. Lý Phong cũng đơn độc làm một cái. 3 người ngồi bên lửa, miệng lớn ăn thịt quả. Ăn vài thứ sau, thể lực khôi phục một bộ phận. A, rốt cục hết khát rồi, cũng không như vậy nói bụng. Lâm Bình ngồi bên lửa, hai tay chống ở phía sau, đôi chân dài duỗi thẳng, ưỡn ngực trước. Nàng động tác này thật ưu mỹ mê người, thỏa thích phóng thích ra nữ tính mị lực. Đồng Mạnh thấy cảnh này sau hai mắt đăm đăm. Thấy sắc lang này lại nhìn mình chằm chằm, Lâm Bình tranh thủ thời gian ngồi xuống. Vừa rồi tuổi lửa sắp đốt hết. 3 người không có đồng hồ, không biết rõ hiện tại là mấy điểm. Kia như khay ngọc trắng sáng, treo trên cao tại mênh mông bát ngát bên trên biển lớn. Cách đó không xa thủy triều âm thanh, bên hai không dứt phun trào mà đến. Bức họa này quyển thật đẹp. Đồng Mạnh nhìn một chút Lâm Bình sau, hắn có chút tâm phiền ý loạn, tuổi lửa nhanh không có, Lý Phong huynh đệ, chúng ta cùng đi tìm một chút tuổi lửa. Ân, tốt. Lý Phong biết đối phương muốn hành động. Ta và các ngươi cùng đi. Lâm Bình muốn cùng nhau tìm kiếm vật liệu gỗ, nàng cũng nghĩ ra phần lực. Lâm mỹ nữ, ngươi là mỹ nữ, hẳn là nhường hai người chúng ta nam nhân đến chiếu cố ngươi, ngươi tại bên lửa nghỉ ngơi thật tốt là được. Đồng Mạnh hèn mọn nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng động. Ngươi tại bên lửa nghỉ ngơi, ta cùng hắn đi là được. Lâm Bình do dự lúc, Lý Phong mỉm cười nói, "Ân, tốt, vậy ta tại bên lửa chờ các ngươi, hai người các ngươi phải chú ý an toàn." Lâm Bình cũng không muốn động, bởi vì quần áo còn không có khô ráo. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, nàng có chút tâm thần có chút không tập trung. Nàng luôn cảm giác buổi tối hôm nay muốn xảy ra chuyện. Lý Phong hai người rời đi bên lửa sau, đi vào trước đó rừng cây bên ngoài. Nơi này có rất nhiều rơi xuống khô ráo vật liệu gỗ. Tiên tĩnh đêm khuya, nước biển thủy triều âm thanh, cùng gió thổi cỏ lay thanh âm, dường như dung nhập ánh trăng sáng bên trong, cho người ta một loại đã yên tĩnh, lại cảm giác nguy hiểm. Lý Phong, lão tử ta không muốn cùng các ngươi đóng kịch, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta vừa rồi muốn ném cây dừa đập chết ngươi, nhưng bị ngươi tránh đi, mệnh của ngươi thật to lớn à. Đồng Mạnh rốt cục than bài, hắn không muốn lại ngụy trang. Chương 6, rốt cục động thủ chương 6, rốt cục động thủ ngươi rốt cục than bài, không ngụy trang a. Đồng Mạnh thẳng bài sau, Lý Phong âm thầm đề phòng, chuẩn bị tùy thời động thủ. Bọn hắn vừa rồi đói khổ lạnh lẽo, vừa lạnh vừa đói, không còn khí lực động thủ. Hiện tại giải quyết vấn đề sinh tồn sau, mâu thuẫn muốn bạo phát. Lý Phong, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, nếu như vừa rồi có thể ám sát ngươi, ta khẳng định hy vọng ngươi chết, nhưng ta hiện tại không muốn giết ngươi. Đồng Mạnh thực sự nói thật, hắn chỉ muốn mưu sát Lý Phong, không muốn tự mình động thủ. Hai người sinh tử chém giết khẳng định sẽ thụ thương. Vậy ngươi muốn thế nào? Lý Phong hỏi. Ta nhìn chúng Lâm Bình, ta muốn ngủ nàng, ta ngủ xong sau cho ngươi, hy vọng ngươi không cần ngăn cản, không phải ta giết ngươi. Đồng Mạnh nói rất trực tiếp. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lý Phong hỏi. Huynh đệ, ngươi đừng ngốc, nữ nhân kia mắt cao hơn đầu, nàng đối bạn lữ yêu cầu rất cao. Chờ rời đi hòn đảo, ngươi ta ở trong mắt nàng cái gì cũng không phải, không bằng tại hòn đảo bên trên, huynh đệ chúng ta hai đem nàng làm, chờ đội cứu viện tới, lại đem nàng tiền dâm hậu sát. Chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần chúng ta không truyền ra ngoài, vĩnh viễn sẽ không có người biết bí mật này. Đồng Mạnh muốn cưỡng ép chiếm lấy Lâm Bình, chờ đội cứu viện đến lúc, hắn lại đem Lâm Bình giết. Nơi này là hòn đảo, hoang tàn vắng vẻ, liền coi như bọn họ giết người, cũng sẽ không có người biết. Ngươi quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, ngươi trước kia khẳng định làm qua không ít loại sự tình này a. Lý Phong sợ hãi thán phục thủ đoạn của hắn ngoan độc. Lão tử ta trước kia giết người phóng hỏa, cưỡng gian dọa dẫm, việc ác bất tận, ngươi đi theo ta lăn lộn, chờ sau này rời đi hòn đảo, ta để ngươi làm tiểu đệ. Đồng Mạnh tà ác cười cười. Hắn trước kia xác thực làm qua rất nhiều chuyện xấu. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ lập tức động thủ với ta, coi như ta đáp ứng, ngươi cũng biết diệt trừ ta đi. Lý Phong không tin chuyện hoang đường của hắn. Nếu như hai người thông đồng làm bậy, đem Lâm Bình tiền dâm hậu sát. Đồng Mạnh rời đi hòn đảo trước, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Bởi vì, ai cũng không muốn đem trôi bị người nắm. Huynh đệ, chúng ta thông đồng làm bậy, cùng một chỗ gian sát Lâm Bình, người ta chính là cùng người trên một cái thuyền, ta tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. Đồng Mạnh lời thề son sắt thề với trời. Lâm Bình ngồi bên lửa, thấy hai người tại cách đó không xa nói chuyện, nàng đỗng nhiên tâm thần có chút không tập trung, nàng luôn cảm giác có việc muốn xảy ra. Một hồi gió biển thổi vào sau, nàng toàn thân rét run, kìm lòng không được run rẩy. Lý Phong, ta đã thề với trời, chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ thông đồng làm bậy, ta tuyệt sẽ không ám hại ngươi. Nếu như ngươi không muốn cùng ta thông đồng làm bậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đồng Mạnh hung ác nhìn qua hắn, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Ngươi quyết định, nhất định phải làm thế này sao? Lý Phong hỏi. Mẹ nó, ta đã sớm muốn lên nữ nhân đó, chỉ là vừa mới đói khổ lạnh lẽo, toàn thân ướt đẫm, ta hy vọng ngươi cho ta minh xác trả lời chắc chắn, không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Đồng Mạnh nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra sát khí. Nếu như Lý Phong dám cự tuyệt hắn hiện tại liền động thủ, ta không phản đối quyết định của ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ lời nói mới rồi, sau đó không cần âm thầm hại ta. Lý Phong làm bộ thỏa hiệp, nhưng hắn không có khả năng thông đồng làm bậy, cũng không thể nhường Lâm Bình bị phi lễ. Dù sao kia là nữ nhân của hắn. Hắc hắc. Huynh đệ, ngươi yên tâm, ta giữ lời nói, ta tuyệt sẽ không ám hại ngươi. Đồng Mạnh vẻ mặt âm hiểm cười, hắn muốn đợi giải quyết tốt Lâm Bình sau, lại nghĩ biện pháp âm thầm giết chết Lý Phong. Ân, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Lý Phong làm bộ tin tưởng hắn. Huynh đệ, ngươi cuối cùng khai khiếu, có thể cưỡng ép có được đồ vật, chúng ta làm gì lãng phí thời gian? Tuy nói dưa hái xanh không ngọt, nhưng quan tâm nàng ngọt không ngọt, giải khát là được rồi. Ha ha ha. Hắn vỗ vỗ Lý Phong bả vai sau, nhanh chân hướng bên lửa đi đến. Lý Phong, Đồng Mạnh, hai người các ngươi vừa rồi trò chuyện thứ gì? Thấy hai người tay không trở về, Lâm Bình nghi hoặc. Hai người vừa rồi muốn đi tìm bụi khô, lại tay không trở về. Không có trò chuyện cái gì, hắn tìm ta có chút sự tình. Lý Phong nói rằng, hai người các ngươi có chuyện gì? Lâm Bình bỗng nhiên cảm giác không khí này rất quỷ dị. Nàng theo bản năng tít chặt lấy thân thể. Ha ha ha. Đồng Mạnh cười cười, nói, chúng ta không có trò chuyện cái gì, chúng ta chỉ là muốn làm ngươi. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, không cần đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, không buồn nôn hơn người. Gặp hắn nói năng lô mãng, Lâm Bình rất tức giận. Cái này sắc lang chết tiệt quá ác tâm người. Lâm Bình, ngươi đừng cho lão tử giả thanh cao, ngươi loại đến tuổi này nữ nhân, không biết tìm qua bao nhiêu nam nhân. Đồng Mạnh ánh mắt hèn mọn nhìn chằm chằm nàng. Ta nhổ vào, lão nương lời nhắc cùng ngươi giả thanh cao, ta chỉ đi tìm một người đàn ông, từ khi trượng phu 10 năm trước sau khi qua đời, ta 10 năm thủ thân như ngọc. Lâm Bình sinh khí về đối. Mẹ nó, ngươi nói lời này ai mà tin à, thân ngươi tại như thế đầy đặn mê người, không biết nhiều ít nam nhân muốn ngủ ngươi. Đồng Minh không tin nàng. Ngươi tin hay không liên quan ta cái rắm, ngươi cùng ta là quan hệ gì, ta dựa vào cái gì muốn giải thích với ngươi những này. Lâm Bình cũng là có tỉ khí, nếu như là ở bên ngoài trong thành thị, nàng đã sớm động thủ giáo huấn cái này cậu nam nhân. Ta thao, đồ chết tiệt, ngươi lại dám mắng ta, lão tử ta đã sớm đối ngươi bất mãn. Gặp nàng giận đối chính mình, Đồng Minh rất tức giận. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bình ý thức được nguy hiểm sau, hai tay che ở trước ngực, khẩn trương nhìn xung quanh. Ngươi nói 10 năm không có chạm qua nam nhân, lão tử ta muốn nghiệm thật giả. Đồng Minh cười nói, ngươi xuất sinh này, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí. Lâm Bình phẫn nộ, sợ hãi, cũng rất bất đắc dĩ. Nữ nhân chết tiệt, ngươi dám mắng ta, lão tử muốn đem ngươi tiền dâm hậu sát, chờ đội cứu viện tới, ta liền tìm một chỗ đem ngươi chôn. Đồng Minh chảy nước bọt, không kịp chờ đợi nào tới. A, không cần a, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Lâm Bình cuống quýt chạy trốn. Ha ha, lão tử ta liền ưa thích làm loạn. Đồng Minh sắc mị mị theo đuổi không bỏ. Lý Phong, cứu mạng a, nhanh cứu ta a. Lâm Bình hoảng sợ hô to. Ha ha, tiểu tử kia bị ta dọa sợ, hắn là sẽ không cứu ngươi. Đồng Minh bắt lấy Lâm Bình sau, muốn đè nàng xuống đất. Lý Phong, nhanh cứu ta, xuất sinh này muốn đem ta tiền dâm hậu sát, ta là nữ nhân ngươi à, ngươi tuyệt đối đừng thấy chết không cứu. Lâm Bình bị dọa phát sợ, nàng liều mạng hô to. Nàng không muốn bị làm bẩn, cũng không muốn bị người giết hại. Đồng Minh, ngươi xuất sinh này dám động nữ nhân lão tử, con mẹ nó chứ muốn mạng của ngươi. Siêu Lý Phong như mãnh hổ, nhanh như thiểm điện tiến lên. Hắn rốt cục có thể động thủ. Nếu như lúc trước hắn bỗng nhiên sát hại Đồng Minh, Lâm Bình sẽ không cảm ơn hắn, thậm chí sẽ bắt hắn lại cán. Nhưng hắn hiện đang xuất thủ tình huống khác biệt. Hắn là vì bảo hộ Lâm Bình, bất đắc dĩ giết người. Tiểu tử, ngươi tờ mờ, con mụ nó, dám phá hỏng ta chuyện tốt, đã ngươi không chịu thông đồng làm vậy ta liền trước hết giết ngươi. Thấy Lý Phong xuống lại, Đồng Minh chủ động nên chiến. Hắn muốn giết chết Lý Phong. Chương 7, Đồng Minh chết thảm chương 7, Đồng Minh chết thảm Lý Phong, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta muốn giết ngươi. Ta giết ngươi sau, sẽ chậm chậm chơi Lâm Bình. Đồng Minh phẫn nộ tiến lên sau, một quyền đánh tới hướng Lý Phong chán. Hắn cường độ rất lớn, ra quyền tốc độ cũng rất nhanh. Lý Phong đầu cấp tốc trốn tránh sau, Đồng Minh thẳng đấm móc đánh hụt. Hắn tránh đi đối phương một quyền sau, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, chụp vào Đồng Minh cổ họng. Hắn muốn một chiêu khóa cổ. Đồng Minh ít nhiều có chút công phu, hắn trước kia làm qua huấn luyện viên thể hình, bản lĩnh tương đối nhanh nhẹn. Thấy Lý Phong bắt hướng mình cổ họng, hắn cuống quýt lui lại nửa bước. Lý Phong bắt không sau, nhanh chóng khuỷu tay kích, trọng kích tại Đồng Minh trên lồng ngực. Bịch. Đồng Minh lồng ngực chịu một kích, lui lại mấy bước. Lý Phong một kích kia cường độ rất lớn, hắn tức ngực khó thở, ngực đau đớn. Tiểu tử, ta muốn giết chết ngươi. Đồng Minh phát cuồng nào tới. Lý Phong hai đầu gối dùng sức, cấp tốc lăng không bắn lên sau, đầu gối mãnh liệt vọt tới Đồng Minh lồng ngực. Hắn lấy tự thân trọng lượng, lại thêm hạ xuống cường độ, đầu gối mãnh liệt đụng vào Đồng Minh trên lồng ngực. A! Đồng Minh bị đánh trúng sau, đau nhức kêu một tiếng, hướng về sau lăn lộn. Hắn không nghĩ tới Lý Phong thực lực cường hãn. Lúc trước hắn coi là bằng vào thân cao ưu thế, cùng ma lực, nhất định có thể đối phó Lý Phong. Có thể hai người giao thủ sau hắn mới biết được. Lý Phong thâm tàng bất lộ, một mực giả heo ăn thịt hổ. Lý Phong, giết hắn. Sát lang này quá xấu rồi, hắn vừa rồi muốn ám sát ngươi, hiện tại lại muốn đem ta tiền dâm hậu sát, hắn rất nguy hiểm, mau giết hắn. Lâm Bình đối cái này sát lang chết tiệt hận thấu xương, hắn không thể đem hắn ngàn đao bầm thây, dùng chân kẹp chết. Lâm A Di, giết người là phạm pháp. Lý Phong làm bộ khó xử, nhưng hắn đã động sát tâm. Nơi này là hoang đảo, không ai sẽ biết ngươi giết người, coi như về sau bị người tra ra được, ta làm cho ngươi chủ, bởi vì ngươi là vì cứu ta giết người. Lâm Bình nói rằng, Lý Phong muốn chính là câu nói này. Hắn coi như muốn giết người, cũng phải đem Lâm Bình cùng một chỗ lôi xuống nước. Hắn không muốn rời đi hòn đảo sau, cán bị Lâm Bình bắt lấy. Có câu nói này, hắn cùng Lâm Bình liền là người trên một cái thuyền. Lâm A Di, có lời này của ngươi ta an tâm. Lý Phong tiếp tục tiến lên. Tiểu tử, ta muốn liều mạng với ngươi. Đồng Minh đứng lên sau, ý đồ ôm Lý Phong liều mạng. Ưu thế của hắn là man lực lớn. Hắn muốn dùng man lực ôm lấy Lý Phong quẳng xuống đất. Cẩn thận a, cái này tên điên muốn liều mạng, ngươi không cần đối với hắn thủ hạ lưu tình. Lâm Bình ở hậu phương hô to. Nếu như Lý Phong chết, nàng khẳng định sẽ trở thành Đồng Minh đồ chơi. Lý Phong đêm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết. Đồng Minh nhào tới sau, y đổ hai tay ôm lấy hắn. Lý Phong thả người vọt lên, nhanh chóng lăng không đáng nghiêng. Bịch. Đồng Minh bị một cước đạp lăn sau, nắm lên một cây vật liệu gỗ, phẫn nộ hướng Lý Phong vung đi. A, cẩn thận a. Lâm Bình cả kinh thất sắc, sát lang này khí lực rất lớn, gậy gỗ trong tay hắn có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Hắn một côn này vung đi, liền xem như châu đều sẽ thụ thương, huống chi là người. Đồng Minh một côn lăng không vung lúc đến, Lý Phong bay lên không lăn lộn, gậy gỗ dán hắn phần lưng đánh hụt sau, hắn thuận thế một cước đá vào Đồng Minh huyệt thái dương bên trên. A. Đồng Minh bị đá một cước sau, một tay che lấy huyệt thái dương, đau đớn khó nhịn. Hắn kèm chút bị Lý Phong một cước đáng ất. Lý Phong nhanh cầm gậy gỗ đối phó hắn. Lâm Bình hô to. Lý Phong nhặt lên gậy gỗ, hắn muốn đánh chết xuất sinh này. Đồ chết tiệt, ta trước giết chết ngươi, lão tử cho dù chết cũng muốn bóp hai người đem. Đồng Minh biết không phải là Lý Phong đối thủ, hắn điên cuồng hướng Lâm Bình bổ nhào qua. Hắn cho dù chết cũng muốn qua tay nghiện. A, cứu mạng a. Lâm Bình cuống quýt chạy trốn. Siêu Lý Phong tiến lên sau, một cước đạp lăn Đồng Minh, có ta ở đây, ngươi đừng muốn thương tổn nàng một quặng tóc gáy. Đồng Minh đứng lên sau, cuống quýt hướng rừng cây chạy tới. Hắn biết không phải là Lý Phong đối thủ, tiếp tục liều mệnh chỉ có thể chịu chết, không bằng mau trốn. núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Lâm A Di, ngươi chờ tại bên lửa đừng chạy, ta đuổi theo giết xúc sinh này. Lý Phong lưu lại lời này sau, theo đuổi không bỏ mà đi. Đánh rắn không chết, sẽ bị rắn cắn. Hắn không thể bỏ qua đồng mãnh. Nếu như xúc sinh này trốn, về sau địch tối ta sáng, hai người sẽ rất nguy hiểm. Lý Phong, không nên đi trong rừng, quá nguy hiểm. Gặp hắn muốn đuổi theo trong rừng, Lâm Bình lớn tiếng nhắc nhở. Đồng manh tốc độ rất nhanh, hắn cuống quýt chạy vào rừng cây sau, ở trong rừng cừu hận cười to, "Lý Phong, Lâm Bình, lão tử ta sớm tối muốn làm chết các ngươi, chỉ cần ta không chết, các ngươi cũng đừng nghĩ an bình." Lý Phong đuổi tới rừng cây bên ngoài sau, do dự muốn hay không vào rừng bên trong. Trong rừng đen kịt một màu, bên trong rất nguy hiểm. Hắn không cần thiết mạo hiểm tiến rừng rậm. "Ha ha, Lý Phong, Lâm Bình, các ngươi đôi này giàn phu dâm phụ, lão tử ta sẽ thời điểm tìm cơ hội giết chết các ngươi." Đồng manh tránh ở trong rừng cười ha ha. "Súc sinh, có bản lĩnh đi ra cùng ta đơn đả độc đấu." Lý Phong cầm trong tay gậy gỗ, đứng tại rừng cây bên ngoài. Ánh trăng chỉ có thể chiếu sáng bãi cát, trong rừng đen như mực. Đồng manh tránh ở trong rừng, tiếp tục phách lối đắc chí, "Lý Phong, con mẹ nó chứ xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi là công phu cao thủ, nếu không phải là bởi vì ngươi, Lâm Bình sớm chính là ta nữ nhân." Nghĩ đến Lý Phong hỏng chính mình chuyện tốt, đồng manh đằng đằng sát khí, nộ khí trùng thiên. "Ngươi có bản lĩnh liền đi ra." Lý Phong cẩn thận quan sát rừng cây. Đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, thảm thực vật tươi tốt, lùm cây xinh, nếu như hắn tùy tiện xông đi vào, ánh mắt chịu ảnh hưởng, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. "Lý Phong, lão tử ta liền không ra, ngươi không phải rất có loại sao? Có bản lĩnh ngươi tiến đến a." Đồng manh tránh ở trong rừng phách lối kêu la. "Lý Phong, trong rừng cây quá đen nhánh, ngươi coi chừng bị lửa, không muốn xông vào đi mạo hiểm." Lâm Bình đứng tại bên lửa lớn tiếng nhắc nhở. Nàng thanh âm bị gió biển thổi tán, truyền đến Lý Phong bên tai lúc rất nhỏ. "Lý Phong, chỉ cần ta không chết, ta liền thời điểm âm thầm đuổi tùy các ngươi, tìm cơ hội xử lý ngươi sau, ta sẽ chậm chậm đùa bỡn Lâm Bình." Đồng manh tiếp tục tránh ở trong rừng kêu la. "Ngươi trốn ở trong rừng cây có gì tài ba, nếu như ngươi là nam nhân liền đi ra cùng ta quyết đấu." Lý Phong muốn dùng phép khích tướng, nhường hắn đi ra đơn đả độc đấu. "Ha ha, lão tử ta lại không mắc mưu, ta tờ mờ giờ chính là muốn chọc tức chết ngươi." "A." Đồng manh ở trong rừng kêu la lúc, bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Hắn tiếng kêu rất thê lương, cũng rất thống khổ. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết sau, Lý Phong sắc mặt trắng bệnh, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Một cô bóng ma tử vong bao phủ ở trong trời đêm. Đồng manh kêu thảm một tiếng sau không có động tĩnh. Đen nhánh rừng bên trong tràn ngập mùi máu tươi. Hắn hẳn là bị vật gì đó giết chết. "A, Lý Phong, mau trở lại a." Nghe được đồng manh kêu thảm sau, Lâm Bình cả kinh thất sắc, cuốn quýt hô to. Nàng có thể tưởng tượng tới, trong rừng khẳng định có một loại nào đó hung tàn đồ vật, tàn nhẫn sát hại đồng manh. "Lâm A Di, ngươi đừng sợ, ngươi tuyệt đối đừng rời đi bên lửa." Lý Phong cầm gậy gỗ lui lại, rời xa ngoài rừng rậm sau, hắn vội vàng xoay người hướng bên lửa chạy. Đồng manh vừa rồi tiếng kêu thảm thiết rất thê thảm. "Lý Phong, trong rừng có đồ vật gì a?" Đồng manh thế mà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lâm Bình đứng tại bên lửa, dọa đến run lẩy bẩy. "Chương 8, ngươi là nữ nhân ta chương 8, ngươi là nữ nhân ta Lý Phong, trong rừng rậm có đồ vật gì a?" Lâm Bình khẩn trương sợ hãi nhìn về phía rừng cây. Trước mắt rừng rậm yên tĩnh, tĩnh mịch giống như đáng sợ. Đồng manh vừa rồi tiếng kêu thảm thiết, dường như còn quanh quẩn trên không, chúng ta cũng không biết trong rừng có đồ vật gì. Lý Phong lắc đầu. "Chẳng lẽ là lang?" Lâm Bình hỏi. "Không thể nào là lang." Lý Phong loại bỏ khả năng này tính. Lang lực công kích không mạnh, không có khả năng một kích giết chết đồng mãnh. "Chẳng lẽ là mãnh hổ?" Lâm Bình lại hỏi. "Nếu như là mãnh hổ, khẳng định có tiếng hổ gầm, trong rừng cũng biết truyền đến động tĩnh." Lý Phong loại trừ là mãnh hổ khả năng. "Kia rốt cuộc là thứ gì a?" Lâm Bình lòng nóng như lửa đốt, nàng rất sợ hãi. "Không rõ ràng, đảo này quá quỷ dị." Lý Phong cầu nguyện đội cứu viện sớm một chút đến. "Nơi này quá quỷ dị. Vật kia khẳng định rất hung tàn, cũng rất am hiểu đánh giết con mồi." Đồng mãnh một tiếng hét thảm sau, cũng không kịp cầu cứu, cũng không có dễ rủa cơ hội. Phần phật một hồi cùng gió thổi tới lúc, trong rừng cây cối lay động. "Lý Phong, nơi này quá đáng sợ." Lâm Bình cuống quýt trốn ở trong ngực hắn. "Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi." Lý Phong ôm chặt lấy nàng. "Có ngươi thật tốt." Lâm Bình cảm giác rất hạnh phúc. Từ khi trượng phu sau khi qua đời, nàng cái này mười mấy năm qua đều không có dựa vào tại nam nhân trong ngực qua. Trải qua mười mấy năm, lần nữa giúp vào nam nhân trong ngực lúc, nàng cảm giác thật ấm áp, rất an tâm. Thì ra nàng cũng cần nam nhân quan tâm cùng bảo hộ. Nàng không tưởng tượng bên trong kiên cường. Lý Phong hai tay vòng eo, bờ môi dán tại trên mặt nàng. "Ân." Lâm Bình kìm lòng không được phát ra tiêu hồn âm thanh. Thanh âm này rất nhu tình, cũng rất dịu dàng. "Lâm A Di, Lý Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi về sau phải thật tốt thương ta, bảo hộ ta." Lâm Bình thanh âm gấp rút, khẩn trương, ngượng ngùng. "Tốt." Lý Phong sau khi gật đầu, chậm rãi giải ra nàng. "Đừng." Lâm Bình sợ hãi, vạn nhất trong rừng quái vật kia lao ra ngoài, chúng ta rất nguy hiểm. Nàng lo lắng cùng Lý Phong phiên vân phúc vũ lúc. Quái vật kia lao ra sau, hai người không mảnh vải che thân, bị quái vật giết chết. Nàng không muốn làm đoạn mệnh với lương. "Lâm A Di, chúng ta tại bên lửa, thế lửa rất lớn, quái vật không dám tới gần hỏa diễm." Lý Phong nói rằng. "Ân, tốt, ta nghe ngươi, ngươi muốn kiểu gì liền kiểu gì, ta tùy ngươi." "Lâm A Di, thân ngươi tài thật tốt." Kia rồi ánh trăng trong ngần hạ, chuyến đến trận trận thủy triều âm thanh. Thủy triều phun trào âm thanh rất lớn. Hồi lâu qua đi, hai người quần áo không chỉnh tề ngồi bên lửa. "Lý Phong, ngươi thật lợi hại a." "A Di, ta ai cũng không phục, liền phục ngươi." Lâm Bình cảm giác rất hạnh phúc mỹ mãn. Lưu lạc hoang đảo sau, nàng vốn cho rằng chết chắc, không nghĩ tới gặp phải sinh mệnh cái thứ hai nam nhân. Lâm A Di, chúng ta lại điên cuồng một lần a. Không được a. Lâm Bình vuốt eo, nàng eo đều nhanh tan thành từng mảnh. Nàng đấm đấm đùi sau, nhớ tới nữ nhi Lâm Đình cùng trên thuyền các thành viên. Trận kia sóng biển tới rất đông nhiên, rất hung mãnh. Lúc ấy trên thuyền có mấy ngàn người, toàn bộ táng thân biển cả. Lý Phong, đội cứu viện sẽ đến không? Lâm Bình nằm tại trong ngực hắn, hỏi. Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy cho nên khẳng định lên quốc tế lớn tin tức, ta đoán chừng 2-3 ngày bên trong đội cứu viện nhất định sẽ tới. Lý Phong cũng hy vọng đội cứu viện sớm một chút đến. Mặc dù hắn ở trên đảo trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, nhưng hắn sợ phụ mẫu lo lắng. Hy vọng Đình Nhi không có việc gì, hy vọng tất cả mọi người bình an vô sự. Lâm Bình yên lặng cầu nguyện. Lâm A Di, Lâm Đình không có việc gì, nàng người hiển tự có thiên tướng, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Lý Phong an ủi nữ nhân này. Có câu nói rất kinh điển, nữ nhân vĩnh viễn chưa trưởng thành. Cho dù Lâm A Di tới loại đến tuổi này, trải qua rất nhiều gian nan vất vả, gặp phải chinh phục nàng nam nhân sau, nàng cũng như tiểu nữ nhân. Lý Phong, cảm ơn ngươi, có ngươi thật tốt. Lâm Bình lộ ra nụ cười sáng lạ. Nàng nụ cười rất mê người, cũng rất dịu dàng. Ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt nàng lúc, nàng trương này tuyệt mỹ dung nhan, cùng đầy đặn dáng người, hiển thị do nữ tính mị lực. Lý Phong, ta muốn ngày mai đi tìm Đình Nhi. Nàng muốn ngày mai đi khắp toàn đảo, tìm kiếm nữ nhi bóng dáng. Nàng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tốt, ta ngày mai cùng ngươi cùng một chỗ tìm nàng. Lý Phong gật đầu. Ân, cảm ơn ngươi. Ngươi là nữ nhân ta, không cần khách khí như thế. Lý Phong nuốt nuốt nàng dáng người. Đồng manh chết, cái bật lửa còn ở trên người hắn, không có kia cái bật lửa, chúng ta nhóm lửa rất phiền toái. Lâm Bình nhớ tới kia chống nước thông khí cái bật lửa. Kia cái bật lửa mặc dù không đáng tiền, nhưng ở hòn đảo bên trên lại rất đắt đỏ, rất trọng yếu. Chỉ cần tìm được hắn thi thể, chúng ta liền có thể tìm tới kia cái bật lửa. Lý Phong cũng nghĩ đem kia bật lửa đem tới tay. Vật kia là hòn đảo cầu sinh nhu yếu phẩm. Lý Phong, ôm chặt ta có chút sợ. Tốt. Lý Phong ôm thật chặt nàng. Hai người ngồi bên lửa, ôm nhau ngủ. Bờ biển thủy triều âm thanh, làm cho lòng người tĩnh như nước. Ân không biết qua bao lâu sau, Lý Phong trong mơ mơ màng màng, nghe được Lâm Bình phát ra hừ âm thanh. Thanh âm này giống như rất khó chịu, rất thống khổ. Lâm A Di, ngươi thế nào? Hắn cuống quýt đứng lên, vuốt ve Lâm Bình cái trán. Thật nóng a. Lý Phong giật nảy mình, Lâm Bình cái trán nóng hổi. Nàng phát sốt, đốt rất lợi hại. Lâm A Di, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại. Lý Phong nhẹ nhàng lắc lắc thân thể nàng. Lâm A Di gọi không dậy a, nàng đốt rất nghiêm trọng. Lâm A Di, ngươi thế nào? Lý Phong tiếp tục lắc lắc. Hắn rất hối hận, vừa rồi không nên cùng Lâm Bình xảy ra những sự tình kia. Lâm Bình bị vọt tới hòn đảo bên trên sau, thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể suy yếu, về sau lại bị kinh sợ. Hai người xảy ra những sự tình kia sau, nàng phát sốt ngã xuống. Lý Phong, ta thật là khó chịu, ta cảm giác sắp chết, ta phải chết. Tí tách Lâm Bình mở mắt ra sau, một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng đầu đau muốn nước, toàn thân khó chịu, cảm giác sắp chết. Lâm A Di, ngươi không có việc gì, ngươi đừng nói lung tung. Lý Phong nhẹ nhàng nuốt ve nàng cái chán, đem nàng ôm vào trong ngực. Ta cảm giác sắp không được, ta phải chết, cầu ngươi ưng thuận với ta một sự kiện có được hay không? Lâm Bình nhẹ giọng thúc thiết, tiến lặng rơi lệ. Nàng muốn tại trước khi chết, cầu Lý Phong làm một chuyện. Chương 9, Lâm A Di phải chết chương 9, Lâm A Di phải chết Lý Phong, ta không được, ta sắp phải chết, cầu ngươi ưng thuận với ta một sự kiện. Lâm Bình đầu đau muốn nức, toàn thân đau đớn, nàng cảm giác sinh mệnh đang chậm rãi trôi qua. Lưu lạc hoang đảo, lại gặp bệnh nặng, nàng thể xác tinh thần mỏi mệt. Lâm A Di, ngươi muốn cho ta làm chuyện gì? Lý Phong đưa nàng ôm vào trong ngực. Nếu như ta chết, cầu ngươi giúp ta tìm kiếm Đình Nhi, mặc kệ nàng sống hay chết, ta đều muốn tìm tới nàng. Lâm Bình nằm tại Lý Phong trong ngực rơi lệ. Nàng muốn tìm tới nữ nhi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lâm A Di, ngươi không có việc gì, ta bằng lòng ngươi, ta nhất định giúp ngươi tìm kiếm Lâm Đình. Lý Phong an ủi nàng. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, Lý Phong, người đến chết lúc thật muốn sống a. Lâm Bình không muốn chết, nàng muốn sống. Ngươi không có việc gì, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Gặp nàng rất thống khổ, Lý Phong cũng rất khó chịu. Lý Phong, ta duy nhất không yên tâm chính là ngươi, nếu như ta chết, một mình ngươi lẻ loi lưu quạng làm sao bây giờ a? Lâm Bình tâm địa thiện lương, nàng lo lắng cho mình sau khi chết, hòn đảo bên trên chỉ có Lý Phong một người sống. Loại này địa phương quỷ quái, nếu như chỉ có một người sống, chịu chắc chắn lúc cô độc trong tịch mịch chết đi. Loại kia cô độc khó có thể tưởng tượng. Một thân một mình đứng trước biển cả, một mình vượt qua từ từ đêm kia. Cô độc, tịch mịch. Người tịch mịch tới trình độ nhất định sau, sẽ từ từ hầm hực mà kết thúc. Lâm A Di, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, cũng sẽ không để ngươi rời đi ta. Gặp nàng không yên lòng chính mình, Lý Phong rất cảm động. Ta thật không được, Lý Phong, ngươi phải thật tốt, ngươi nhất định phải sống sót. Lâm Bình thanh âm rất suy yếu, đứt quãng, hưu khí vô lực. Lâm A Di gặp nàng không có động tĩnh, Lý Phong lo lắng kêu gọi. Lâm Bình không nhúc nhích nằm tại trong ngực hắn, giống như chết. Lâm A Di, Lý Phong cuống quýt vuốt ve trán của nàng, cùng tay chân. Tay nàng chân rất bỏng, cái trán nóng hổi. Đoán chừng sốt cao đạt đến 40 độ. Lý Phong sinh ra ở xa xôi nông thôn, hắn tổ tiên là võ hành thế gia. Hắn khi còn bé đi theo gia gia học y luyện võ, cho nên hắn căn cứ kinh nghiệm, đại khái có thể đánh giá ra, Lâm Bình sốt cao đoán chừng có 40 độ. Cái này nhiệt độ cơ thể rất nguy hiểm. Lâm A Di hôn mê bất tỉnh, thân thể suy yếu. Nếu như chế trị liệu hạ nhiệt độ, sợ rằng sẽ cháy hỏng đại não. Lâm A Di, rầm rầm trên bờ cát thỉnh thoảng truyền đến thủy triều phun trào âm thanh. Lý Phong ôm Lâm Bình lo lắng kêu gọi. Nhưng nữ nhân này không nhúc đích, như cũng chết. Lâm A Di, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta nhất định phải cứu sống ngươi. Lý Phong nhìn một chút bầu trời, chỉ thấy mặt trăng tờ u u từ rơi xuống, hiện tại hẳn là dạng sáng khoảng 2 giờ, cách hừng đông còn có mấy giờ. Lâm Bình tình huống rất nghiêm trọng, nàng nhịn không được mấy canh giờ này. Lâm A Di, ta đi cấp ngươi tìm kiếm thảo dược. Lý Phong chuẩn bị đi trong rừng tìm kiếm thảo dược. Hắn muốn cứu sống Lâm Bình. Hắn rời lên mấy khối đá lớn, trông chất thành cách tường lửa. Phòng ngừa Lâm Bình hôn mê lúc bị hỏa thiêu tổn thương. Cái này lửa lớn rừng rực cũng có thể xua đuổi dã thú. Cho dù hắn cách nổ súng trồng, Lâm Bình tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm. Lâm A Di, ta đi cấp ngươi tìm kiếm dược thảo, chờ ta trở lại. Ba Lý Phong hôn nàng cái chăn sau, cầm lấy bó đuốc nhanh nhanh rời đi. Hắn muốn đi trong rừng rậm tìm kiếm dược thảo. Hắn đi đến rừng cây bên ngoài sau, quay đầu nhìn đống lửa một cái. Sáng tỏ đống lửa, tại đêm tối hạ lộ ra lẻ loi trơ trọi. Đồng mãnh vừa rồi từ nơi này trốn vào trong rừng sau, tao ngộ quái vật tập kích chết thảm. Lý Phong một tay cầm bó đuốc, một tay cầm gậy gỗ, hắn hít sâu khẩu khí sau, lấy dũng khí đi vào trong rừng, hy vọng đừng gặp phải nguy hiểm. Hắn tiến rừng rậm sau, cách đó không xa trong đống lửa, kia ngọn lửa sáng ngời, phảng phất tại vì hắn tiến đưa. Lạnh quá a. Lý Phong đi vào trong rừng sau, đột nhiên run rẩy, dường như một luồng hơi lạnh đánh tới, toàn thân hắn băng lãnh. Cái này trong rừng quả nhiên rất nguy hiểm. Bó đuốc chiếu dọi xuống, bốn phía có cây đen nhánh. Lý Phong cầm bó đuốc tìm kiếm dược liệu, có thể trị liệu sốt cao thảo dược rất nhiều. Bên trong vùng rừng rậm này cây cối rất quái dị, cây già cũng dễ, thân cây xoa xoa nhà nhà. Nếu không phải vì cứu Lâm Bình, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm đến trong rừng. Lý Phong đột nhiên ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Đồng mãnh gặp nạn địa phương liền tại phụ cận. Vết máu của hắn còn không có làm, cho nên có mùi máu tươi. Lý Phong tìm mùi máu tươi mà đi. Kia cái bật lửa tại đồng mãnh trên thân, hắn muốn tìm tới cái bật lửa. Không có thứ này, về sau tại hòn đảo bên trên nhóm lửa rất phiền toái. Hắn đi qua mấy cây đại thụ sau, chỉ thấy một cô thi thể lưng tựa nham thạch, chết không nhắm mắt trừng to mắt. Thi thể này là đồng mãnh. Súc sinh này sau khi chết, ánh mắt trừng thật sự lớn. Kia một đôi người chết mắt, vừa bạn cùng Lý Phong đối mặt. Từng kia cho dù Lý Phong gan lớn, đột nhiên thấy cảnh này sau, cũng bị dọa đến tê cả da đầu. Nửa đêm nửa hôm, đột nhiên trong rừng rậm gặp phải thi thể, kia người chết mắt còn nhìn mình chằm chằm. Cái này quá quỷ dị, cũng rất đáng sợ. Mẹ nó, người súc sinh này chết còn dám chừng lão tử, con mẹ nó chứ đạp chết ngươi. Lý Phong bị giật nảy mình sau, mắng to một tiếng. Hắn tại nông thôn đi theo gia gia học võ lúc, lão gia tử từng nói với hắn, nếu như ban đêm đi đường ban đêm, đột nhiên bị đồ vật kinh hãi, tuyệt đối không nên sợ hãi, muốn lấy giúp khi mắng to vài câu. Bởi vì mấy thứ bẩn thỉu cũng sợ ác nhân. Người phẫn nộ lúc dương hỏa sẽ tràn đầy. Mặc dù Lý Phong không tin mê tín, nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không. Mẹ nó, ngươi xuất sinh này, khi ngươi còn sống, lao tử còn không sợ ngươi, huống chi ngươi chết, con mẹ nó ngươi còn dám chửi ta diệt cả nhà ngươi. Lý Phong tráng lấy gan, nổi giận đùng đùng đi qua. Chiêu này quả nhiên có tác dụng. Khi hắn nổi giận lúc, âm trầm cảm giác biến mất không thấy. Hắn đi vào đồng mánh bên người, chỉ thấy người chim này vị trí trái tim bị không biết tên đồ vật chảo xuyên. Tập kích đồng mánh quái vật kia thật lợi hại. Thế mà một kích chảo xuyên trái tim của hắn, mà trên người hắn ngoại trừ vị trí trái tim bên ngoài, không có khác ngoại thương. Trên đảo này có hung hãn quái vật. Vật kia giết chết đồng mánh sau, không có ăn hắn thi thể. Quái vật kia là cái gì? Thế mà lợi hại như vậy. Lý Phong giơ lên bó đuốc quan sát bốn phía, xác định tạm thời không có nguy hiểm sau, hắn cuốn quýt lục soát thi, theo đồng mánh trong túi quần xuất ra cái bật lửa. Ngược lại ngươi chết, thứ này đối ngươi vô dụng, không bằng ngươi làm điểm chuyện tốt cho lão tử dùng, hy vọng ngươi tiếp sau đầu thai làm người tốt. Lý Phong đem cái bật lửa đặt ở túi áo sau, tại phụ cận nhặt lên cây khô nhánh, một lần nữa chế tác bó đuốc. Mới bó đuốc thiêu đốt đến càng sáng tỏ. Hắn không có thời gian vùi lấp đồng mánh thi thể, cũng lười chôn xúc sinh này. Sàn sạt Lý Phong vừa mới chuyển thân rời đi, liền nghe được sau lưng chuyển đến động tĩnh. Thứ gì? Hắn cuống quýt quay đầu lúc, đồng mánh thi thể chậm rãi động. Ngoa tạo, không phải là sát chết vùng dậy đi. Thấy xúc sinh này thi thể động, Lý Phong tê cả da đầu. Chẳng lẽ xúc sinh này biến thành cương thi, sát chết vùng dậy? Đây không có khả năng, trên đời này không có cương thi, cũng sẽ không sát chết vùng dậy. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, đồng mánh thi thể bỗng nhiên hướng về phía trước nào. Hoa. Thấy thi thể kia xông về trước động, Lý Phong giật nảy mình. Mẹ nó, chẳng lẽ gặp ủy? Chương 10, về sau ta chính là lão công ngươi chương 10, về sau ta chính là lão công ngươi mẹ nó, coi như ngươi xác chết bùng dậy, biến thành cương thi, lão tử ta cũng có thể đánh bại ngươi. Lý Phong bị kinh sợ sau, nhớ tới gia gia đã từng nói lời nói. Hắn lấy dũng khí, bình tĩnh tỉnh táo ứng đối. Hắn cũng không tin trên đời có cương thi. Xoẹt xoẹt đồng mạnh thi thể ngã xuống đất sau, một hồi quái dị âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy một cái đại hắc đầu, như là cây nấm lớn chậm rãi nâng lên. Kia hắc hề hề đồ vật ở trong trời đêm rất đáng sợ. Vật kia ngẩng đầu lên, lộ ra một nửa thân thể sau, Lý Phong trong nháy mắt tầm mắt. Ta thao, tốt một đầu lớn rắn a, thứ này lại có thể là một đầu mãng xà vương. Con rắn này đoán chừng có dài 4-5 mét. Súc sinh này hạ thân quay quanh, nửa khúc trên thân thể ngóc lên, âm trầm nhìn chằm chằm Lý Phong. Một người một rắn lẫn nhau đối mặt lúc, Lý Phong toàn thân phát lạnh. Súc sinh này rất nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ phun độc. Coi như voi bị nó cắn một cái cũng biết rát. Mẹ nó, bên trong vùng rừng rậm này lại có mãng xà vương. Lý Phong giơ lên bó đuốc hướng lui về phía sau. Xoẹt xoẹt hắn hướng lui về phía sau lúc, đầu kia mãng xà vương chậm rãi hướng về phía trước bò. Một cỗ hoảng sợ cảm giác các bách như thủy triều đánh tới. Lý Phong thả rằng gặp phải lang, cũng không muốn gặp loại vật này. Đầu này mãng xà vương đoán chừng vừa đẻ trứng, cho nên muốn xua đuổi lãnh địa uy hiếp. Thấy xuất sinh này ép sát mà đến, Lý Phong không dám cận thân chiến đấu, miễn cho bị phun độc. Hắn túi người nhặt lên một cục đá, cấp tốc dùng sức bắn ra. Siêu cục đá kia bay ra sau, đánh trúng mãng xà vương ánh mắt. Lý Phong đi theo ra ra tập võ, tinh thông thập bát ban võ nghệ. Ở trong đó cũng bao quát đạn chỉ thần thông. Kỳ thật đạn chỉ thần thông không có như vậy thần hồ kỳ thần. Người bình thường trường kỳ luyện tập bay trình độ chơi bài thuật, một chương bài bổ kẻ cũng có thể cắt phá dưa leo. Xoẹt xoẹt đại xà ánh mắt bị đánh trúng sau, đau đớn đến tại trong đùi cỏ điên cuồng lan lộn. Liều mạng vặn bẹo lên thân thể. Rắn truy kích con mồi không dựa vào ánh mắt, chỉ dựa vào khứu giác. Ánh mắt chỉ là rắn bộ vị yếu kém. Lý Phong kích thương đại xà sau, cuống quýt rời đi nơi này. Hắn rời xa nguy hiểm sau, cẩn thận từng ly từng tí trong rừng tìm kiếm dược thảo. Chỉ thấy dưới một thân cây, sinh trưởng xài hồ cùng mấy vị thuốc đông y thảo. Quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được dược thảo. Lý Phong đang muốn đi qua lúc, đột nhiên nghe được trên cây có động tĩnh. Xoẹt xoẹt kia âm lanh thanh âm dường như ở trên đỉnh đầu. Hắn trưởng kỳ luyện công, thính giác linh mẫn, thính lực khác hẳn với thường nhân. Dù là hơi có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể nghe thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên lúc, chỉ thấy một đầu sắt thái lộng lây rắn độc quấn quanh ở phía trên ngọn cây. Mẹ nó, ở đâu ra nhiều như vậy rắn a? Siêu bịch. Lý Phong tiếp tục bắn ra một cục đá, đánh trúng đầu này tiểu xà đầu. Con rắn này không đến dài nửa thước, không kháng đánh. Đầu này tiểu xà đầu bị cục đá đánh trúng sau, theo trên cây rơi xuống, đầu nghiêm trọng biến hình. Đây chính là hù dọa lão tử kết quả. Lý Phong đánh chết con rắn này sau, chú ý cẩn thận đi đến dưới gốc cây kia, xác định chung quanh không rắn độc sau, hắn nhanh chóng ngắt lấy dược thảo. Có những thuốc này, Lâm A Di sốt cao liền có thể lui. Hắn cầm lấy dược thảo, chú ý cẩn thận rời đi rừng rậm. Làm đi ra nguyên thủy rừng cây, đi vào trên bờ cát, nhìn thấy cách đó không xa đống lửa sau, Lý Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi trong rừng rậm lúc toàn thân căng cứng, một mực ở vào khẩn trương bên trong. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, hắn thở phào một hơi. Cách đó không xa đống lửa vẫn như cũ rất sáng. Lý Phong ném đi bó đuốc sau, nhanh chóng hướng đống lửa chạy tới. Hắn lo lắng Lâm Bình gặp nguy hiểm. Hắn đi vào bên lửa sau, Lâm Bình vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Lâm A Di, ta tìm tới dược thảo. Lý Phong ngồi xổm người xuống, vuốt ve Lâm Bình cái trán. Lâm A Di trên thân vẫn là rất bỏng, sốt cao một mực không có lui. Lâm A Di, ngươi kiên trì một hồi nữa, ta cho ngươi nấu thuốc. Lý Phong hôn nàng một ngụm sau, dùng nước rửa nấu thuốc. Nửa đêm nửa hôm không có cách nào tìm nước ngọt, chỉ có thể dùng nước rửa chịu. Hình hồ lô cây rửa xác có thể thay thế nổi. Dùng một trang giấy xếp thành hình tròn chứa đầy nước, giấy cũng sẽ không bị nứt phá. Hắn dùng ba khối đá, làm thành đơn giản bếp nấu sau, đem nửa bên cây rửa xác thả ở phía trên nấu dược thảo. Hoàn thành đây hết thảy sau, Lý Phong ngồi bên lửa nghỉ ngơi. Nhìn lên bầu trời bên trong trăng sáng, cùng trước mắt mênh mông bát ngát biển cả, hắn có chút mê mang. Hy vọng đội cứu viện sớm một chút đến. Ở trên đảo thiếu ăn thiếu mặc, không có dược vật. Nếu như đội cứu viện không đến, bọn hắn rất khó sống sót. Ai? Lý Phong ngồi bên lửa thở dài. Lâm Bình hôn mê bất tỉnh, không ai bồi hắn nói chuyện, hắn bỗng nhiên cảm giác được rất cô độc. Nếu như Lâm A Di chết, ở trên đảo chỉ có hắn một người sống, kia 10 cấp cảm giác cô độc sẽ từ từ chịu chết hắn. Thảo dược nấu xong hơi hơi làm lạnh sau, hắn đem Lâm Bình ôm vào trong ngực. Lâm A Di, dược thảo nấu xong, ngươi uống nhanh thuốc. Hắn hy vọng Lâm Bình mở mắt ra uống thuốc. Có thể Lâm A Di hai mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt. Thấy Lâm Bình không có cách nào uống thuốc, hắn trước tiên đem thảo dược ngậm tại trong miệng, sau đó miệng đối miệng ngậm thuốc. Bận rộn thật lâu sau, hắn nằm tại Lâm Bình bên cạnh nhàn nhã, nhưng không dám vào ngủ. Ban đêm quá nguy hiểm, hắn muốn gác đêm. Dầm dầm Lý Phong nằm tại Lâm Bình bên cạnh, lắng nghe biển cả thủy triều âm thanh. Hải triều âm thanh liên miên bất tuyệt. Đen nhánh rừng rậm nguyên thủy, mênh mông bát ngát biển cả, còn có kia ánh trăng trong sáng, hình thành một bức mỹ lệ mà yên tĩnh bức tranh. Bức tranh này thật đẹp. Lão công Lý Phong một mình cảm thụ được cô độc lúc, đột nhiên nghe được Lâm Bình mơ mơ màng màng hô lão công. Lâm A Di, ngươi thế nào? Hắn vuốt ve Lâm Bình cái trán, không có vừa rồi nóng. Lâm A Di cao hết sốt. Lão công, ta một người mệt mỏi quá, thật là khổ a, ngươi thế nào nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta? Lâm Bình nói nhảm. Trợ phu 10 năm trước ngoài ý muốn sau khi qua đời, nàng lẻ loi hiu quạng, ngập đắng nuốt cay đem nữ nhi nuôi lớn. Nàng ở trước mặt người ngoài giả bộ rất kiên cường, nhưng mỗi ngày đêm khuya đều rất cô độc, rất tịch mịch. Nàng cũng là bình thường nữ nhân, có bình thường sinh lý nhu cầu. Lão công, ta rất nhớ ngươi a, rất nhớ ngươi. Ta nghĩ ngươi. Lâm Bình bỗng ôm thật chặt Lý Phong. Lâm A Di, ta không phải ngươi Lý Phong muốn nói lại thôi, hắn hiểu được. Lâm Bình trong mơ hồ coi hắn là thành lão công, nhưng hai người có vợ chồng chi từ sau, hắn cũng coi là Lâm Bình lão công. Lão công, ta rất nhớ ngươi, nhanh ôm ta. Nhanh. Lâm Bình chủ động ôm ấp Lý Phong, điên cuồng hôn hắn. Về sau ta chính là nam nhân của ngươi, là lao công ngươi, ta tới chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. Lý Phong chủ động nên hợp nàng, ôm ấp nàng, hai người ở ngoài sáng nguyệt giữa trời bên trong, như keo như sơn. Kia quần quần thủy triều âm thanh, che mất Lâm Bình vui thích âm thanh. Hai người kích tỉnh, cùng cô độc hòn đảo, dung nhập mảnh này cảnh đêm bên trong. Chương 11, khóc đi, thỏa thích khóc đi chương 11, khóc đi, thỏa thích khóc đi lao công, có ngươi thật tốt, ngươi trở về, ta về sau liền không có mệt mỏi như vậy. Lâm Bình viên vân phúc vũ sau, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng 10 năm này rất nhớ trợ phu. Gặp nàng ngủ say sau thần sắc mỏi mệt, trên mặt rất tiểu tụy, Lý Phong nhẹ nhàng vuốt ve nàng hai gò má. "Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định chiếu cố tốt ngươi, sẽ không lại để ngươi cảm thấy rất mệt mỏi. Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng nắm giữ." cùng không có kết quả người ở chung, không thẹn với lương tâm là được. Gặp phải đã là tốt nhất ký, làm gì cầu kết quả. Mãnh liệt nước biển ầm ầm đánh thẳng vào bãi cát đá ngầm. Lâm Bình vừa lòng thỏa ý ngủ say sau, Lý Phong tiếp tục trông coi đêm dài đằng đẵng. Hắn không dám nằm ngủ. Vạn nhất dã thú xuất hiện, hai người đều ngủ thiếp đi rất nguy hiểm. Ung ung cục Lý Phong tiêu hao thể lực sau, đột nhiên cảm giác rất đói. Hắn chịu đựng đói khát, muốn chờ trời sáng sau tìm kiếm thức ăn. Trong lúc bất chi bất giác, phương đông trắng bệnh. Trời đã sáng. Một vòng hỏa hừng ngày, chậm rãi theo xa xôi bờ biển dâng lên. Ánh bình minh, mặt trời đỏ, cùng kia vô biên bát ngát biển cả, đặc biệt mỹ lệ. Này tấm cảnh sắc thật đẹp a lão công. Lý Phong thưởng thức trên biển mặt trời mọc lúc, Lâm Bình sau khi tỉnh lại bỗng nhiên ôm hắn. Lâm A Di, ngươi đã tỉnh. Lý Phong hỏi. A, ngươi không phải lão công ta a? Lâm Bình đột nhiên bừng tỉnh. Nàng đêm qua sốt cao nghiêm trọng, trong mơ mơ màng màng, coi là trượng phu không chết. Lâm A Di, ngươi sốt cao xong chưa? Lý Phong đổi chủ đề, sờ lên nàng cái chán. Ta coi là Lâm Bình ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mặt thút thít. Nàng coi là trượng phu chết chỉ là một giấc mộng. Thanh tỉnh sau mới biết được, hóa ra là thật. Lâm A Di, ngươi đừng khóc, thật xin lỗi, ngươi đêm qua mơ hồ lúc, ta không nên cùng ngươi xảy ra những sự tình kia. Lý Phong không biết an ủi ra sao, cũng có chút tự trách. Không có việc gì, ta không trách ngươi, ngược lại ta lúc thanh tỉnh, đem nên cho đều cho ngươi, ta không quan tâm nhiều một lần. Ta chỉ là bỗng nhiên cảm giác tốt bi thương. Ô ô ô, Lâm Bình thương tâm sụp đổ khóc. Những năm gần đây, không có người biết lòng của nàng chua cùng ủy khuất. Lâm A Di, ta không dám đối ngươi hứa hẹn thiên trường địa cửu, nhưng chỉ cần cùng một chỗ, ta nhất định sẽ làm ngươi kiên cường nhất chỗ dựa. Lý Phong đem nàng ôm vào trong ngực, nhường nàng thỏa thích thút thít. Ô ô ô, Lâm Bình khóc lớn. Ngươi khóc đi, thỏa thích khóc, đem ngươi những năm này lòng chua xót ủy khuất, tất cả đều khóc lên. Lý Phong ôm nàng, tùy ý nàng thút thít. Lâm Bình thút thít mười mấy phút sau, nàng lau khô nước mắt, sửa sang lấy sợi tóc. Tiểu phôi đản, ngươi nhìn cái gì? Thấy Lý Phong nhìn xem chính mình, nàng giả giả tức giận. Lâm A Di, ngươi mới vừa rồi còn khóc đến rất thương tâm, hiện tại như là biến thành người khác. Lý Phong hiếu kỳ, nữ nhân này vừa rồi khóc đến hôn thiên địa ám, một giây sau tốt như cái gì sự tình đều không có xảy ra. Đồng đốc, ngươi Lâm A Di ta trải qua sóng to gió lớn, nào có yếu ớt như vậy. Lâm Bình cười nhạt một tiếng, nụ cười của nàng rất đẹp. Đúng vậy a, ta Lâm A Di trải qua sóng to gió lớn, không có yếu ớt như vậy. Lý Phong tán dương, ta ngoại trừ không có trải qua nam nhân bên ngoài, bất kỳ cực khổ đều trải qua. Lâm Bình thực sự nói thật, nàng chỉ kết qua một lần cưới, chỉ trải qua Lý Phong cái này một người đàn ông. Cùng rất nhiều nữ nhân so sánh, Lâm Bình xem như thánh nữ. Lý Phong, chúc mừng ngươi, cũng chúc mừng ta. Lâm Bình vươn tay, dịu dàng hào phóng muốn cùng hắn nắm tay. Chúc mừng chúng ta cái gì? Lý Phong hỏi. Chúc mừng chúng ta đều còn sống, cũng chúc mừng chúng ta chịu đựng qua một đêm. Lâm Bình nói rằng. Ha ha, có đạo lý, chúc mừng chúng ta đều còn sống. Lý Phong mỉm cười cùng nàng nắm tay. A, tại sao có thể có thảo dược? Phát hiện trên mặt đất có thảo dược sau, Lâm Bình nghi hoặc. Lúc này mới vừa hướng đông, tại sao có thể có thảo dược? Ngươi đêm qua sốt cao rất lợi hại, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên đi trong rừng tìm kiếm thảo dược. Lý Phong nói rằng. Ngươi tối hôm qua thế mà đi trong rừng tìm kiếm thảo dược. Lâm Bình kinh ngạc. Ân, đúng vậy. Lý Phong gật đầu. Đồng đốc, đồng manh đêm qua chết ở trong rừng, ngươi thế mà còn đi mạo hiểm. Lâm Bình sinh khí, trách cứ hắn không nên đi mạo hiểm. Ngươi đêm qua tình huống nguy cấp, cho nên ta mạo hiểm đi trong rừng tìm kiếm thảo dược. Vậy ngươi có hay không gặp phải nguy hiểm? Lâm Bình cuống quýt xem xét hắn toàn thân cao thấp, sợ hãi hắn gặp phải nguy hiểm. Trong rừng cây xác thực rất nguy hiểm, ta gặp một chút nguy cơ, nhưng vận khí ta không tệ, không chỉ có gặp dự hóa lành, cũng tìm được thảo dược trị bệnh cho ngươi. Nhớ tới đêm qua ở trong rừng gặp phải nguy hiểm, Lý Phong lòng còn sợ hãi. Đồ ngốc, ngươi lại vì ta đi mạo hiểm, đáng ra không? Lâm Bình rất cảm động. Nàng không nghĩ tới, nam nhân này vì mình đi mạo hiểm. Ngươi là nữ nhân ta muốn bảo vệ ngươi, ta vì ngươi mạo hiểm thiên kinh địa nghĩa. Lý Phong nói rằng, cảm ơn ngươi, về sau, ngươi chính là nam nhân ta. Lâm Bình cảm động cho hắn ôm ấp, nói, về sau ngươi muốn đối ta làm cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện, từ nay về sau, ngươi chính là ta nam nhân chân chính. Nàng tối hôm qua mặc dù cùng Lý Phong phiên vân phúc vũ, nhưng lần thứ nhất chỉ là vì sinh tồn, cùng cảm động. Lần thứ hai là sai đem Lý Phong làm lão công. Nhưng từ nay về sau, nàng cam tâm tình nguyện. Lâm A Di, ngươi ép tới ta thở không nổi a. Lý Phong bị chăm chú ôm ấp lúc, dường như đại sơn đè ở trên người. Đồng đốc, ngươi được tiện nghi còn bán dưa, không biết nhiều ít nam nhân muốn được ta ôm ấp, ta đều không hiếm có đâu. Ba Lâm Bình chủ động thân hắn một ngụm, mặt mũi tràn đầy yêu thương nhìn qua hắn. Lâm A Di, trời đã sáng, chúng ta hôm nay muốn tìm nguồn nước cùng đồ ăn, không có những vật này, chúng ta rất khó sống sót. Lý Phong chuẩn bị tìm kiếm nước ngọt cùng ăn. Tốt, lão công, ta nghe ngươi. Lâm Bình dịu dàng kêu hắn một tiếng lão công. Chương 12, mạo hiểm tiến rừng rậm chương 12, mạo hiểm tiến rừng rậm Lý Phong, ta đói. Sau khi trời sáng, Lâm Bình đói đến ngực dán đến lưng. Đều đói nhỏ. Một đêm chưa có ăn, hai người tối hôm qua lại rất điên cuồng, tiêu hao rất nghiêm trọng thể lực. Lâm A Di, chúng ta trước tiên ở trên bờ cát tìm kiếm vật phẩm, lại đi trong rừng tìm nguồn nước cùng đồ ăn. Lý Phong nhìn một chút trước mắt bãi cát, chỉ thấy quần quần sóng biển, sóng lớn cuộn trào tuôn hướng bên bờ. Đi trên bờ cát tìm thứ gì? Lâm Bình hỏi. Du thuyền xảy ra chuyện sau, tàu thủy bên trên vật phẩm có thể sẽ bị vọt tới trên bờ cát, chúng ta đi thử thời vận. Tốt, ta nghe ngươi. Lâm Bình đối Lý Phong nói gì nghe nấy. Hai người dọc theo bờ biển hành tẩu, có thể tìm nửa ngày sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Lý Phong, du thuyền bên trên vật phẩm không có bị vọt tới trên bờ cát, chúng ta không cần trì hoãn thời gian, nhanh ngẫm lại những biện pháp khác cả. Lâm Bình sờ lên bụng, nàng đói đến đau dạ dày đau nhức. Trên bờ cát không có có cái gì, chúng ta đi trong rừng rậm tìm đồ ăn a. Lý Phong chuẩn bị tiến rừng rậm, không có lưới đánh cá, muốn tại bờ biển bắt cá rất khó khăn, còn không bằng đi trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Hơn nữa hải sản không đỉnh no bụng, trong bụng không có nước lúc, hải sản sẽ ăn đến muốn nói, có thể trong rừng rất nguy hiểm. Đồng manh tối hôm qua bị quái vật giết chết, Lâm Bình sợ hai ở trong rừng gặp phải nguy cơ. Trời đã sáng, trong rừng rậm hẳn là không nguy hiểm như vậy. Lý Phong nhìn một chút kia phiến rừng rậm nguyên thủy, tòa hòn đảo này rất lớn, cũng rất thần bí. Phía sau rừng rậm nguyên thủy, đen nghịt trông không đến cuối cùng. Mênh mông vô bờ rừng rậm, như là đen nhánh biển cả, cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Lao công, ta nghe ngươi, ngươi nói đi đâu liền đi đó. Lâm Bình nói rằng, ngươi như thế nghe lời a? Lý Phong không nghĩ tới, nàng thế mà biến rất dịu dàng ngoan ngoãn. Có câu tục ngữ nói rất khá, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó đi. Lâm Bình hé miệng cười một tiếng. Tốt, ngươi lại dám mắng ta là gà là chó. Lý Phong một chiêu long trảo thủ đánh tới. Ma quỷ, điểm nhẹ. Lâm Bình cho hắn cái khinh khỉnh. Bóp nát làm sao xử lý? Phần phật hai người tới rừng rậm nguyên thủy bên ngoài sau, một hồi cùng gió thổi tới lúc, trong rừng cây cối lay động. Từng mảnh lá cây theo gió bay xuống. Nha, lạnh quá a. Lâm Bình hai tay vẫn ôm trước ngực, dùng mình một cái. Cô này yêu phong cảm giác lạnh quá. Người rất lạnh, mau đưa quần áo phủ thêm. Lý Phong đem áo ngoài cởi, khoác ở trên người nàng. Ta không sao, ngươi đừng thoát y đi, vạn nhất ngươi bị cảm, ta chiếu không cố được ngươi. Ta tình nguyện chính mình dị ứng, cũng không hy vọng ngươi dị ứng. Lâm Bình kiên quyết không đem quần áo phủ thêm. Nếu như nàng bị cảm, Lý Phong còn có thể chiếu cố nàng. Nhưng Lý Phong dị ứng sinh bệnh, nàng ứng đối không được trên đảo nguy hiểm. Ta từ nhỏ luyện công lớn lên, thân cường thể kiện, sẽ không dị ứng. Lý Phong cho nàng nhiều tăng thêm bộ y phục. Lão công, cảm ơn ngươi, ngươi đối ta thật tốt. Lâm Bình cảm động nhón chân lên, hôn Lý Phong cái trán. Đã ta đối với ngươi rất tốt, vậy ngươi ban đêm báo đáp thế nào ta? Lý Phong hỏi. Ban đêm tùy ngươi giày vò, ngươi mong muốn cái gì xáo lộ, liền có cái gì xáo lộ. Lâm Bình cảm nhận được ấm áp cùng yêu sau, vui sướng hạnh phúc. Nàng cam tâm tình nguyện, muốn đối nam nhân này lấy thân báo đáp. Nàng thậm chí không nghĩ tới, đời này sẽ còn lại yêu người khác. Yêu tới bằng lòng nỗ lực thân thể, bằng lòng nỗ lực tất cả. Ta không cần ngươi xáo lộ, ta chỉ cần chiêu số của ngươi. Lý Phong mỉm cười nói. Lâm Bình cho hắn cái khinh khỉnh, a di ta mặc dù dãi dầu sừng gió, nhưng loại chuyện đó còn không có các ngươi những người tuổi trẻ này tinh thông đâu. Hai người vừa nói vừa cười tiến rừng rậm lúc, Lý Phong đem một cây côn gỗ đưa cho nàng. Trong rừng rậm rất nguy hiểm, khắp nơi là rắn độc sâu kiến, ngươi cầm gậy gỗ an toàn chút. Côn đồng có thể ở trong rừng đánh cỏ độc rắn, cũng có thể làm vài trượng tiết kiệm thể lực. Tạ ơn, ta tiểu bạn trai, ngươi thật chi kỷ, lại ban thưởng ngươi một cái. Lâm Bình nâng cao ngạo kiều nhào lên sau, hôn Lý Phong một ngụm. Có ngươi thật hạnh phúc. Lý Phong trong lòng ấm áp. Đồng đốc, có ngươi ta hạnh phúc hơn. Lâm Bình xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Trong rừng rậm rất nguy hiểm, ngươi tuyệt đối đừng rời xa ta. Lý Phong nhắc nhở nàng tiến rừng rậm sau, nhất định phải một tấc cũng không rời. Đồng đốc, coi như ngươi không nhắc nhở, ta cũng sẽ không rời xa ngươi, trừ phi ngươi đổi a di đi. Lâm Bình đi vào rừng rậm sau, vô vỗ chung quanh bụi cỏ. Hai người vừa đi vừa đập cỏ cây, phòng ngừa loài rắn trốn ở trong bụi cỏ công kích. Rừng rậm này rất tươi tốt, cây cối xanh đúng tươi tốt, khắp nơi cây giả cũng dễ. Rất nhiều nơi, quyết rêu trải một tầng lại một tầng. Loài cỏ này bụi bên trong nguy hiểm nhất, bởi vì rất nhiều rắn độc ưa thích tiến vào loài cỏ này bụi bên trong. Vừa đi vào rừng rậm, Lý Phong liền gặp phải một gốc quả dại. Đây là hoang dại sữa dê quả. Trong thành thị đích xác rất ít người nhìn thấy loại vật này, nhưng nông thôn so khá thường gặp. Lý Phong lấy xuống một quả thả ở trong miệng sau, có chút chát chát. Loại này quả rất nhỏ, chỉ có thể lót dạ một chút. Thứ này có thể ăn sao? Lâm Bình liếm môi một cái, nàng đói đến chịu không được. Ân, có thể ăn, nhưng chỉ có thể lót dạ một chút, ăn không đủ no. Lý Phong lấy xuống một chút quả cho nàng. Ta đói đến dạ dày khó chịu. Lâm Bình vô cùng đáng thương. Hai người ăn chút hoang dại sữa dê quả sau, dạ dày không có khó chịu như vậy. Lâm A Di, chúng ta tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi, nhất định phải tìm tới nguồn nước cùng đồ ăn. Lý Phong tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Không có thức ăn và nước ngọt, bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Rừng rậm này khắp nơi là cổ thụ che trời, đi nơi nào tìm kiếm nguồn nước a? Lâm Bình đưa mắt quan sát bốn phía. Rừng cây quá tươi tốt, ánh mắt bị ngăn trở, cảm giác phương hướng nào đều như thế. Tại loại này tươi tốt trong rừng, muốn tìm tới nguồn nước quá khó khăn. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, chúng ta chỉ cần tìm được dưới núi, hoặc là hướng chỗ trũng chỗ đi, hẳn là có thể tìm tới nguồn nước. Lý Phong khi còn bé, thường xuyên cùng gia gia lên núi, học xong rất nhiều dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Ngươi thật thông minh, còn tốt có ngươi, không phải ta chết sớm mấy trăm lần. Lâm Bình sùng bái nhìn qua hắn. Giống giống hai người hướng rừng cây chỗ sâu chạy, đột nhiên nghe được phía trước có động tĩnh. Trận trận giống tiếng giống truyền đến sau, phía trước rừng cây lay động. Cẩn thận, gặp nguy hiểm. Hắn cuống quýt đem Lâm Bình hộ tại sau lưng. Lý Phong, ngươi cũng phải chú ý an toàn, đừng tổng cố lấy ta. Lâm Bình không muốn cản trở, không muốn trở thành Lý Phong vướng víu. Nàng cầm gậy gỗ, bày ra chiến đấu dáng vẻ. Nhưng nghe đến kia động tĩnh càng lúc càng lớn sau, nàng tâm hoảng ý loạn, toàn thân căng thẳng. Lâm A Di, ngươi chớ khẩn trương, ta sẽ bảo vệ ngươi. Gặp nàng sắc mặt tái nhợt, Lý Phong trấn an nàng cảm xúc. giống lại là một tiếng gầm rú truyền đến sau, một đạo hắc ảnh lao nhanh ra đến. Bóng đen này tốc độ rất nhanh, như là một trận gió. A, Lý Phong, cẩn thận, gặp nguy hiểm. Bóng đen kia lao ra sau, Lâm Bình lo lắng hô to. Chương 13, nam nhân này thật mạnh mẽ a, chương 13, nam nhân này thật mạnh mẽ a, siêu một đạo hắc ảnh theo trong bụi cỏ lao ra sau, như là nhỏ xe tăng hướng hai người đánh tới. Mẹ nó, hóa ra là một đầu lợn rừng. Cái này lợn rừng đoán chừng có nặng 200-300 cân. Cái này hắc chư trên người có vô số vết hồng. Nó hẳn là thụ thương, bị một loại nào đó động vật công kích, thụ thương sau kinh hãi chạy trốn. Mau tránh ra. Lợn rừng bọn tới sau, Lý Phong cuống quýt đem Lâm Bình đẩy ra. Xuất sinh này kia đối răng nanh, vạn nhất đè vào Lâm Bình trên thân, hậu quả rất nghiêm trọng. A. Lâm Bình bị đẩy lên một bên sau, lăn xuống tại trong bụi cỏ. Mặt nàng dán bụi cỏ, rơi rất chật vật. Cái này hắc chư công kích Lâm Bình thất bại sau, quay đầu hướng Lý Phong va chạm mà đến. Xuất sinh này kia đối răng nanh, lại bạch vừa dài, chiếu lấp lánh. Nếu như đè vào trên thân người, khẳng định sẽ có hai cái lỗ máu. Lý Phong cấp tốc bình đi lên, một cái lăng không lăn lộn sau, cây gậy nhanh chóng đánh xuống. Đông hắn một côn đánh vào lợn rừng trên lưng. Bất quá cái này cường độ, không có cách nào giết chết lợn rừng. Đáng tiếc trong tay hắn không có đao kiếm. Lợn rừng xương sống lưng chịu một côn sau, đau đến giống gầm rú. Xuất sinh này lắc đầu vây đuôi, phát cuồng phóng tới trong bụi cỏ, mong muốn công kích Lâm Bình. Đều nói quả hồng nhạt mềm, lời này của ngươi quả nhiên cũng giả. Xuất sinh này cũng biết lấn yếu sợ mạnh. Nó hẳn là phát giác được Lâm Bình càng nhỏ yếu hơn, cho nên phát cuồng tiến lên. Lâm A Di, cẩn thận a. Nghe được Lý Phong hô to sau, Lâm Bình cuống quýt theo trong bụi cỏ đứng lên. Má ơi, nó muốn đỉnh ta. Lợn rừng đại ca, ngươi đừng xúc động, có chuyện nói rõ ràng. Lâm Bình đứng lên sau đó xoay người chạy trốn. Lợn rừng kia đối răng nanh quá dài, nàng sợ hãi bị đỉnh tổn thương. Cái này lợn rừng bốn vó phi nước đại, nổi điên đuổi theo Lâm Bình chạy. Nó dường như không chống đi tới không cam tâm. Lý Phong, nhanh cứu ta, cái này lợn rừng muốn đâm chết ta. Lâm Bình dọa đến hai chân như nhũn ra. Lợn rừng tại dã ngoại sinh trưởng, giá tính 10 phần, một khi phát cuồng, sức chiến đấu so sói sáng còn mạnh. Lâm A Di, ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Lâm Bình sắp bị lợn rừng đuổi kịp lúc, Lý Phong bước xa dường như sông đi lên sau, theo khía cạnh lăng không đánh tới. Hắn một chiêu hai chân lăng không cùng đá sau, mãnh lực đá vào lợn rừng trên phần bụng. Cái này lợn rừng khía cạnh bị đá trúng hậu, lập tức lăn lộn trên mặt đất. Lý Phong cũng bởi vì cường độ rất lớn, thân thể nhận quán tính hướng về sau rời. Hắn lăn rơi trên mặt đất sau, một chiêu lý ngư đã đỉnh, động tác hành vân nước chảy đứng dậy. Lợn rừng lăn lộn trên mặt đất đứng lên sau, Lâm Bình chạy tới dưới một thân cây. Xuất sinh này còn muốn điên cuồng bổ nhào qua. Lâm A Di, nhanh lên cây. Lý Phong cuốn quýt hô to, nhưng nàng bỏ đi trên cây. Cái này lợn rừng là thấy lão nương dễ khi dễ sao? Nó thế mà đuổi theo ta chạy, muốn đuổi ta. Lâm Bình ném đi cây gậy muốn leo lên cây. Lợn rừng muốn đuổi theo lúc, Lý Phong một côn đánh vào nhân vật chính bên trên. Giống giống xuất sinh này đau đến giống gầm rú sau điên cuồng hơn. Nó nhanh chóng quay người muốn công kích Lý Phong. Lý Phong trong tay không có đao kiếm, không dám chính diện giao phong. Bạn nhất bị lợn rừng răng nanh kích thương, hắn tại hòn đảo bên trên sẽ rất nguy hiểm. Ai nha, má ơi, răng rắc. Lý Phong đang cùng lợn rừng bật lộn lúc, đông nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Bình hướng trên cây bò lúc, đông nhiên kéo đứt một đoạn nhánh cây sau, cổ bọc tại cây mây bên trên nhảy dây. Cây đại thụ kia bên trên có rất nhiều ký sinh dây leo. Thân thể nàng hướng phía dưới rơi sau, cổ vừa vặn bọc tại dây leo bên trên, trên không trung phiêu a phiêu. Chỉ thấy mặt nàng bộ đỏ lên, hai mắt ra bên ngoài lật, đầu lưỡi đưa ra ngoài. Nàng đây là muốn làm vị thắt cổ A Lâm A Di, ngươi làm gì muốn lên sâu a? Lý Phong nhanh chóng hướng về đi qua cứu nàng. Ở trên đảo liền cái này một nữ nhân, vạn nhất nàng treo cổ, chính mình làm sao xử lý? Cái này lợn rừng điên cuồng theo đuổi không bỏ. Xuất sinh này mặc dù là nhỏ chân ngắn, nhưng chạy tốc độ rất nhanh. Lý Phong chạy đến dưới gốc cây sau, cấp tốc vọt lên cao 2 mét, hắn bắt lấy một cây thô to thân cây sau, dựa vào phần bụng sức kéo, đem hai chân hướng lên ôm lấy ngọn cây. Hắn hai chân treo ở trên ngọn cây, đầu đứng xuống, cấp tốc đem Lâm Bình nâng lên trên cây. Khu khu cụ Lâm Bình kịch liệt ho khan, nàng vừa rồi kém chút treo cổ. Lâm A Di, ngươi không sao chứ? Ngươi làm gì nghĩ quần bên trên treo cổ tự sát? Đùng đùng đùng, Lý Phong vỗ vỗ trước ngực nàng, cho nàng hít thở không khí. Ngươi cái này đồ đần, ngươi cho ta thông khí là đập phần lưng, ngươi đập phía trước ta làm gì? Lâm Bình chậm quá khí sau, nước mắt nhịn không được tràn ra. Nàng vừa rồi kém chút bị treo cổ trên tầng cây. Thật có lỗi, ta quên. Lý Phong hiểu những này cơ bản thưởng thức, nhưng hắn vừa rồi sát thực quên. Ngươi là muốn thừa dịp ta còn có khẩu khí tại, muốn chiếm ta tiện nghi a? Lâm Bình hỏi. Ngươi không sao chứ? Lý Phong lo lắng nàng xảy ra chuyện. Ta không chết được, bất quá kém chút treo. Lâm Bình cố gắng hít sâu mấy hơi thở. Nàng vừa rồi cổ không cẩn thận bọc tại dây leo bên trên, kém chút bị treo cổ. Ngươi không có việc gì liền tốt, lần sau cẩn thận một chút. Loại sự tình này, ta cũng không tiếp tục muốn có lần sau. Lâm Bình thở hổn hển mấy cái sau, kia lợn rừng điên cuồng đụng cây. Xuất sinh này bị những dã thú khác kích thương nổi giận sau, muốn cầm hai người xuất khí. Lâm A Di, ngươi ôm tốt thân cây, ta hạ đi đối phó đầu này lợn rừng, chúng ta hôm nay ăn thịt heo. Siêu Lý Phong theo cao vài thước trên đại thụ nhảy đi xuống. Ngươi chú ý một chút, đầu này lợn rừng quá hung tàn, tuyệt đối đừng bị nó đả thương. Lâm Bình cuống quýt nhắc nhở, nàng lo lắng Lý Phong thụ thương. Lâm A Di, cổ có võ tòng đánh hổ, hiện có ta Lý Phong đánh heo, ngươi nhìn ta như thế nào diệt nó? Lý Phong nhảy đến dưới cây sau, chuẩn bị như cá gặp nước. Hắn không cần phân tâm bảo hộ Lâm Bình sau, có thể toàn lực ứng phó đối phó cái này heo rừng. Giống xuất sinh này tiếp tục điên cuồng đánh tới lúc, Lý Phong lăng không mà lên, hắn đem toàn thân cường độ cùng hạ xuống trọng lực, tập trung ở gậy gỗ bên trên sau, một côn bổ vào lợn rừng trên đầu. Bịch. Một tiếng vang thật lớn sau, gậy gỗ bị đánh gây mất. Đầu chịu một côn sau, cái này lợn rừng mê man, nguyên địa xoay quanh vòng, đầu óc choáng váng. Lý Phong ném xuống một nửa gậy gỗ sau, xông đi lên đem lợn rừng đè xuống đất. Hắn gơi tại heo trên thân, nhặt lên tảng đá, mãnh liệt nện đầu heo. Bành 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 từng tiếng bạo lực giận nện truyền đến sau, đất rung núi chuyển. Kia lợn rừng bị hắn theo dưới thân thể dậy không nổi, đầu heo bị nện nát. "Oa, ngươi thật mạnh mẽ a." Thấy Lý Phong đem lợn rừng đè xuống đất nện, Lâm Bình đã sùng bái lại sợ. Nam nhân này quá hung mãnh. Nếu như Lý Phong xem nàng như lợn rừng đè xuống đất, nàng khẳng định cũng dãy rủa không nổi. Lợn rừng dãy rủa mấy lần sau hoàn toàn lành lặn. "Mẹ nó, dám đánh ta nữ nhân chủ ý, đây chính là kết quả." Lý Phong đạp cái này lợn chết một cước. "Lão công, ngươi thật lợi hại a, ta thật sùng bái ngươi." Thấy lợn rừng bị đánh chết sau, Lâm Bình rất sùng bái hắn. Nữ nhân trời sinh bộ mạnh, mỗi nữ nhân đều ưa thích cường giả. Nàng bị Lý Phong thật sâu khuất phục, cam nguyện vì đó không lưng. "Lâm A Di, chúng ta hôm nay có thịt heo ăn." Lý Phong đem nàng theo trên cây ôm sau khi xuống tới, hai người trở lại lợn rừng bên cạnh thi thể. "Cái này heo trên thân thật nhiều vết cào a." Lâm Bình ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát lợn rừng vết thương trên người. Lý Phong cũng nghĩ biết rõ ràng, là cái gì dã thú chảo thương cái này lợn rừng. Những này vết cào rất quỷ dị, hẳn là một loại nào đó dã thú không biết tên, đã thương cái này lợn rừng. "Lão công, chúng ta không có đau cụ, xử lý như thế nào đầu này lợn rừng a?" Lâm Bình hỏi. "Biện pháp là người nghĩ, chỉ cần có thịt heo, còn sợ nghĩ không ra biện pháp sao?" Lý Phong không lo lắng xử lý như thế nào, hắn chỉ lo lắng kích thương lợn rừng quái vật tại phụ cận. Một khi quái vật kia bỗng nhiên xuất hiện, hai người rất nguy hiểm. Chương 14, lại cứu cái mỹ nữ chương 14, lại cứu cái mỹ nữ. Lý Phong muốn học người nguyên thủy, dùng bén nhọn hòn đá cắt chém thịt heo. Nhưng muốn tìm tới nhọn mỏng tảng đá không dễ dàng. Hắn muốn tìm hòn đá lúc, đột nhiên nghe được trong rừng, giống như truyền đến tiếng cầu cứu. Thanh âm này rất nhỏ, khi có khi không, còn giống như là giọng của nữ nhân. "Lý Phong, không có dao phay, cái này thịt heo làm sao làm a?" Lâm Bình quá đói, nàng muốn ăn thịt heo. "Lâm A Di, đừng nói chuyện." Lý Phong cẩn thận lắng nghe thanh âm kia. "Thế nào?" Lâm Bình còn tưởng rằng lại gặp nguy hiểm. "Ta giống như nghe được có nữ nhân cầu cứu." Lý Phong xác thực nghe được thanh âm này, nhưng thanh âm nơi phát ra xa xôi, trong rừng có gió. Thanh âm kia dường như bị gió thổi tản. Tiếng cầu cứu khi thì có, khi thì không. "Đồng đốc, cái này dã ngoại hoang vu, tại sao có thể có nữ nhân cầu cứu? Chẳng lẽ ngươi muốn gái muốn điên rồi?" Lâm Bình nhếch miệng, nàng cũng là nữ nhân a, nàng có thể hài lòng Lý Phong tất cả. Khó trách người ta nói nam nhân đều có mới mới cũ, đạt được cũng sẽ không chân quý. Lời này quả nhiên không giả. Nàng coi là Lý Phong đạt được chính mình sau, muốn đổi cái khác nữ nhân. "Lâm A Di, ta xác thực nghe được có người đang cầu cứu." Lý Phong đột nhiên đứng dậy. Kia tiếng cầu cứu mặc dù rất nhỏ, hơn nữa còn bị gió thổi tán, nhưng hắn tính lực linh mẫn. Thực sự có người đang cầu cứu sao? Thấy Lý Phong không giống nói đùa, Lâm Bình cũng rất khẩn trương. Nàng hy vọng cầu cứu người là con gái nàng. "Lâm A Di, nhanh theo ta đi." Lý Phong lôi kéo nàng hướng trong rừng chạy tới. Hai người ở trong rừng phi nước đại mấy chục mét sau, kia cầu cứu thanh âm rõ ràng hơn. "Cứu mạng a, cứu mạng." Thanh âm này mượt mà, dễ nghe. Thính kỷ thanh như thấy một thân. Nữ nhân này nhất định dài rất khá nhìn. "Lý Phong, thực sự có người đang cầu cứu." Nghe được cái này tiếng cầu cứu sau, Lâm Bình đã vui vẻ, cũng thất vọng. Vui vẻ là còn có cái khác người sống sót. Nhưng người này không phải con gái nàng Lâm Đình, nàng có chút thất vọng. "Lâm A Di, có người gặp phải nguy hiểm, chúng ta mau đi cứu người." Lý Phong cầm gậy gỗ hướng phía trước phóng đi. Lâm Bình cuống quýt theo ở phía sau. Cứu người như cứu hỏa, hai người chạy tốc độ rất nhanh. Lâm A Di cặp kia đôi chân dài, ở trong rừng chạy lúc rất nhanh. Nàng chạy lúc sóng lớn của trào, trên dưới chập trùng. Sơn băng địa liệt, giang sơn là tốt a. Lý Phong vì cứu người, không để ý tới phía trước có nguy hiểm gì. Hắn xông ra trăm mét sau, chỉ thấy một con đại xà điên cuồng đuổi theo một cái nữ hải tử. Nữ hải tử kia ước chừng hơn 20 tuổi. Lọ lì dáng người, thân cao 1m5 ấy. Nàng tóc đen đầy đầu nồng đậm đen nhánh. Nữ hải tử này người rất thanh tú, rất xinh đẹp. "Oa, Lý Phong, quả nhiên có người a. Con rắn kia thật lớn, thật thô, thật dài a." Nhìn thấy kia rắn lại lớn lại thô, Lâm Bình giật nảy mình. "Kia là con mãng xà. Mãng xà hẳn là đói bụng, muốn vào ăn." "A, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta." Nữ hải tử kia liều mạng chạy trốn. Nhưng nàng là lọ lì dáng người, không có đôi chân dài, chạy không nhanh. Nàng biết trong rừng rậm không có người sống. Nàng cầu cứu mệnh là bản năng phản ứng. Mãng xà ở hậu phương theo đuổi không bỏ, xuất sinh này tốc độ thật nhanh, một đường hiện lên S hình điên cuồng đuổi theo. Cái này con đại xà đoán chừng dài 5-6 mét, thể trọng ít ra 200 cân. Một ngụm có thể nuốt vào người sống. "Mãng xà đại ca, ngươi chờ ăn ta, thịt của ta không thể ăn, ngươi đi ăn con thỏ, ăn lợn rừng à." Nữ hải tử kia liều mạng chạy trốn lúc, nhường mãng xà đi ăn con thỏ. "Con thỏ nằm trúng đạn, rất vô tội a mãng xà đại ca, ta còn trẻ, ta còn không có lấy chồng, ngươi tha ta một mạng có được hay không?" Cô bé kia vừa chạy vừa cầu xin tha thứ. Cái này tiểu lọ lì còn thật đáng yêu. Nàng thế mà hướng mãng xà cầu xin tha thứ. Đáng tiếc mãng xà không hiểu thương hương tiếng ngọc, cũng nghe không hiểu tiếng người, tiếp tục đuổi trùng nàng. "A." Nữ hải tử kia hoảng hốt chạy bờ lúc, đột nhiên ngăn trở dây leo quẳng xuống đất. Thấy mãng xà đuổi theo, nàng khẩn trương sợ hãi, hai chân như nhũn ra, không còn khí lực bò dậy. Làm mãng xà tiếp cận, nàng hoảng sợ ngạt thở, cũng biết một tiếng hô to, à, ta Du Tiểu Lệ mới 22 tuổi, đại học còn không có tốt nghiệp, cũng không nói qua bạn trai đâu. Nam nhân là cái gì tư vị ta đều còn không biết, lão thiên gia, ta chết không cam tâm a. Cái này muội tử thật đáng yêu, nàng trước khi chết hô to không ngủ qua nam nhân, không có nói qua yêu đương. Đã nàng tâm nguyện chưa hết, Lý Phong liền hài lòng nàng tâm nguyện, nhường nàng thực hiện nguyện vọng. Mỹ nữ, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Du Tiểu Lệ tuyệt vọng sợ hãi lúc, đột nhiên nghe thấy một thanh âm. Nàng tưởng rằng ảo giác. Tiểu mỹ nữ, chúng ta tới cứu ngươi. Lâm Bình vì cứu người, lấy dũng khí tiến lên. Kỳ thật nàng rất sợ hai mãng xà, nhưng cứu người quan trọng. Du Tiểu Lệ ngẩng đầu sau, trông thấy một cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, thật nhanh hướng nàng chạy tới. Oa, nam nhân, thật có nam nhân a. Ô ô ô, lão thiên gia, ngươi đối ta quá tốt rồi. Nhìn thấy nam nhân sau, Du Tiểu Lệ cảm động khóc. Nàng coi là lão thiên gia mở mắt, muốn thực hiện nàng nguyện vọng. Xoẹt xoẹt kia con mãng xà bỏ tới, ý đồ quấn quanh Du Tiểu Lệ lúc, Lý Phong gầm lên giận dữ. Súc sinh, đừng đụng nàng. Mãng xà mạnh nhất sát chiêu là quấn quanh. Lớn như thế mãng xà, quấn quanh lực siêu cấp mạnh. Liền xem như trưởng thành mãnh hổ, một khi bị mãng xà cuốn lấy, cũng biết bị điểm gãy xương đầu. Du Tiểu Lệ loại này tiểu lõ ly, nếu như bị mãng xà cuốn lấy, xương cốt sống không qua một phút, liền sẽ toàn bộ vỡ vụn. Lý Phong cứu người nóng đội, hắn tiến lên, cấp tốc nhất trụ bình thiên. Siêu hắn ra côn nhanh chuẩn hung ác, một côn đánh trúng mãng xà ánh mắt. Xoẹt xoẹt mãng xà ánh mắt bị đánh xuyên sau, nhói nhói khó nhịn, vung bảy biện thật dài thân thể, to lớn đầu rắn, cùng dài cả hắn dài, tại mặt đất điên cuồng vung bảy. Lâm Bình cả gan xông lại sau, bị mãng xà vung bảy thân thể đập trúng. A, nàng lật lăn trên mặt đất, trong tay cây gậy rơi xuống ở một bên. Lâm A Di, ngươi không sao chứ? Gặp nàng ngã nhào xuống đất, Lý Phong lo lắng hỏi thăm. Ta không sao, may mà ta cái này lớn, thịt nhiều, chống đỡ tại mặt đất, cho nên không có té ta. Lâm Bình đứng lên sau, vỗ vỗ trước ngực. Đây chính là lớn chỗ tốt. Mãng xà đau đớn phát cùng sau, điên cuồng lắc lư thân thể, mở cái miệng rộng cắn về phía Du Tiểu Lệ. Nó một hàng kia sắp xếp rắn răng, như cài răng lược, vô cùng sắc bén. A, cứu mạng a. Mãng xà mở cái miệng rộng cắn hướng mình lúc, Du Tiểu Lệ dọa đến hoa dung thất sắc. Mặc dù mãng xà không động, nhưng này hai hàng răng nanh rất sắc bén. Bị cắn một cái, không chết cũng phải tàn tật. À, mãng xà đại ca, tuyệt đối đừng cắn ta mặt, cũng đừng cắn ta, không phải ta đầu thai làm nữ nhân không ai muốn. Du Tiểu Lệ hai tay che mặt, gào khóc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Phong tiếp tục xông đi lên. Du Tiểu Lệ kia bộ vị chỉ có hắn có thể cắn. Hắn muốn đánh chết con mãng xà này. Chương 15, người ta tiểu mỹ nữ thẹn thùng chương 15, người ta tiểu mỹ nữ thẹn thùng mãng xà ngóc đầu lên, ở trên cao nhìn xuống cắn về phía Du Tiểu Lệ bả vai lúc, Lý Phong gậy gỗ bổ ngang. Bành, bành. Hắn một côn này cường độ rất mạnh, đoán chừng có nặng ngàn cân. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, mặc kệ là mãng xà vẫn là mãnh hổ, đều có thể bị đánh chết. Mãng xà đầu chịu một côn sau, xương sọ cách đứt gãy. Xoẹt xoẹt xúc sinh này quay đầu song sau, hướng bên cạnh rừng cây bỏ chạy. Nó quay người chạy trốn. Lý Phong không có truy sát tới, một con mãng xà mà thôi, đuổi theo ý nghĩa không lớn. A, má ơi, trên người của ta có hay không thiếu vật gì a? Du Tiểu Lệ ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò. Nàng sợ bị mãng xà cắn, trên thân thiếu khối thịt. Mỹ nữ, nếu như ngươi không yên lòng, ta giúp ngươi kiểm tra trên thân. Lý Phong muốn lên tay lúc, Du Tiểu Lệ hoảng đội vàng che trước ngực, đừng, ta không cần ngươi kiểm tra. Ta đùa ngươi chơi, ngươi không sao chứ? Lý Phong hỏi. Du Tiểu Lệ ở trên người tự sờ soạn một lần, xác định không có vết thương sau, lòng vẫn còn sợ hay nói, ta không sao, vị này xoay ca, xin hỏi ngươi tên là gì? Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Nàng không nghĩ tới ở trên đảo còn có người sống. Nhìn thấy hai người sau, nàng cảm xúc dần dần ổn định. Ta gọi Lý Phong. Lâm Bình. Hai người tự giới thiệu. Lý ca, Lâm A Di, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, ta gọi Du Tiểu Lệ. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi tự giới thiệu. Tiểu Lệ, ngươi cũng là tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên người sống sót sao? Lý Phong cảm giác hỏi lời này rất dư thừa. Tiểu mỹ nữ này khẳng định là du thuyền bên trên người sống sót. Nàng không thể nào là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đúng vậy, ta cũng là du thuyền bên trên người sống sót, ta là Yến Kinh sinh viên năm 3, ta vốn định nghỉ hè ra ngoại quốc lữ hành, không nghĩ tới du thuyền tao ngộ phong bạo, ta Du Tiểu Lệ thở hồng hộc giảng thuật tiền căn hậu quả. Thì ra nàng là nữ sinh viên, đại học mỹ nữ. Lý Phong liền ưa thích loại mỹ nữ này. Ngươi đừng sợ, ngươi đã an toàn, gặp lại là duyên, chúng ta là đồng bào, chúng ta về sau cùng nhau cầu sinh. Lý Phong vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng, cho nàng vỗ lưng, nhường nàng thở thông suốt. Tạ ơn, gặp phải các ngươi quá tốt rồi. Du Tiểu Lệ mệt mỏi thở không ra hơi. Nàng lưu lạc hòn đảo sau, coi là chỉ có chính mình lẻ loi một mình, không nghĩ tới gặp phải hai cái đồng bào. Nhìn thấy Lý Phong hai người sau, trong nội tâm nàng an tâm rất nhiều. Nếu như không có Lâm Bình, nàng có lẽ sẽ sợ hai Lý Phong, lo lắng bị nam nhân này phi lễ. Tiểu Lệ, ngươi có chưa từng nhìn thấy cái khác người sống sót? Lâm Bình rất lo lắng nữ nhi, nàng muốn nghe được tin tức. Không có. Du Tiểu Lệ lắc đầu. Nếu như nàng gặp phải khác người sống sót, khẳng định sẽ kết bạn cầu sinh. Lâm Bình rất mất mát, nàng bất lực nhìn về phía rừng rậm. Nàng đối nữ nhi trông mòn con mắt. Lý ca, Lâm A Di, gặp phải các ngươi quá tốt rồi, ta ban đêm rốt cuộc không cần sợ hãi. Du Tiểu Lệ vỗ vỗ trước ngực, cố gắng khôi phục cảm xúc. Nàng nghĩ đến một thân một mình, tại rừng rậm bên trong trốn đông trốn tây lúc, cái loại cảm giác này rất sợ hãi. Gặp phải ngươi chúng ta cũng rất vui vẻ. Lý Phong tâm tình rất tốt. Nhiều người lực lượng lớn, thêm một người, nhiều một phần ấm áp. Nhưng chỉ có thể nhiều muội tử, chỉ có thể nhiều nữ nhân. "Tiểu Lệ, ngươi đừng sợ, về sau chúng ta cùng một chỗ cầu sinh, lẫn nhau chiếu cố." Lâm Bình ngắn ngủi thất lạc sau, khôi phục cảm xúc. "Đói chết ta, khát chết ta rồi, các ngươi có nước có đồ ăn sao?" Du Tiểu Lệ vô cùng đáng thương nhìn qua hai người. Nàng vừa mệt, vừa khát, còn rất đói. "Chúng ta tại cách đó không xa đánh một đầu lợn rừng, nhưng còn không tìm được nước mà nguyên. Lý Phong bọn hắn có ăn, nhưng không có nước. Lại có lợn rừng, quá tốt rồi, ta chết đói." Du Tiểu Lệ hai tay đè xuống dạ dày, nàng rất đói. "Lâm A Di, chúng ta đi trước đồ nướng thịt heo rừng ăn, chờ nhét đầy cái bao tử sau tìm kiếm nguồn nước." Lý Phong cũng rất đói, hắn muốn đi làm thịt heo rừng. "Ăn no sau tìm kiếm nước ngọt." "Không có nước ngọt, bọn hắn rất khó sống sót." "Lý Phong, chúng ta trước tiên tìm bén nhọn hòn đá, không phải không có cách nào cắt chém thịt heo rừng." Lâm Bình muốn tại phụ cận tìm kiếm hòn đá. "Tốt." Lý Phong chuẩn bị hành động lúc, Du Tiểu Lệ bỗng nhiên nói rằng, "Ta trước đó ở bên kia trong rừng rậm, nhìn thấy một khung máy bay, ta vốn muốn đi trong máy bay tìm đồ, có thể trong buồng phi cơ bỗng nhiên toát ra kia con mãng xà." "Cái gì? Ngươi trong rừng rậm nhìn thấy một khung máy bay?" Lý Phong kinh ngạc, ngoài ý muốn. "Bên trong vùng rừng rậm này tại sao có thể có máy bay?" "Tiểu Lệ, ngươi sẽ không nhìn lầm đi." Lâm Bình cũng không tin trong rừng rậm có máy bay. "Ta không nhìn lầm, kia là một khung đệ nhị thế chiến máy bay, ta vốn muốn đi trong máy bay tìm đồ, nhưng này con mãng xà bỗng nhiên xuất hiện sau, ta vội vàng xoay người làm bệnh." Du Tiểu Lệ hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia sau, như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu như không có gặp phải Lý Phong hai người, nàng khẳng định táng thân mãng xà trong bụng. "Ngươi xác định không nhìn lầm sao?" Lý Phong hỏi. "Ta tốt xấu là sinh viên năm 3, làm sao lại nhìn lầm, ta dám xác định, kia là đệ nhị thế chiến, Hải Trung Quốc máy bay." Du Tiểu Lệ rất khẳng định trả lời chắc chắn. "Lâm A Di, đã Tiểu Lệ nói có, vậy thì nhất định có, chúng ta qua xem một chút đi." Lý Phong muốn ở phi cơ bên trong tìm kiếm được vật hữu dụng. Nếu như có thể tìm tới súng đạn, về sau ở trên đảo cầu sinh dễ dàng hơn, cũng có thể ứng đối càng nhiều nguy cơ cùng hung hiểm. "Tốt, vậy chúng ta qua xem một chút đi." Lâm Bình cũng cầu nguyện có thể ở phi cơ bên trong tìm tới vật hữu dụng. "Tiểu Lệ, chỗ kia có bao xa?" Lý Phong hỏi. "Nếu như khoảng cách xa xôi, bọn hắn trước hết làm thịt heo rừng ăn, ăn no sau lại đi tìm máy bay." "Không xa, đại khái chỉ có mấy khoảng trăm thước." Du Tiểu Lệ nói rằng. "Mấy trăm mét khoảng cách xác thực rất gần. Lâm A Di, chúng ta đi trước trong máy bay tìm kiếm vật phẩm, sau đó lại làm ăn." Lý Phong chuẩn bị trước chịu đựng đói khát, ngược lại cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Vạn nhất ở phi cơ bên trong tìm tới vật phẩm hữu dụng, bọn hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực. "Tốt, ta nghe ngươi." Lâm Bình hiện tại đối với hắn nói gì nghe nấy. "Tiểu Lệ, ngươi có ý kiến gì?" Lý Phong muốn nghe lấy ý kiến của nàng. "Ngươi là nam nhân, hơn nữa còn đã cứu ta một mạng, ta nghe ngươi." Du Tiểu Lệ biểu thị không có ý kiến. "Ngươi mới vừa rồi bị mãng xà truy lúc, hướng lao thiên gia hô to không có nói qua yêu đương, không ngủ qua nam nhân, hiện tại có nam nhân, ngươi có ý nghĩ gì?" Lý Phong nói đùa đánh giá nàng. "Cái này tiểu mỹ nhân dáng dấp rất thanh thuần đáng yêu, dáng người cũng rất mê người đầy đặn. Nàng thân cao mặc dù không bằng Lâm Bình, đầy đặn cũng không bằng Lâm A Di, nhưng rõ ràng hơn thuần, cũng càng tuổi trẻ." "A, ta có nói qua lời kia sao?" "Ta quên." Du Tiểu Lệ mặt rất đỏ, nàng rất thẹn thùng. Nàng ở trường học lúc, bên người khuê mật nhóm thường xuyên chế giễu nàng không có nói qua yêu đương. Khuê mật nhóm thậm chí hoài nghi nàng lãnh đạo, trông thì ngon mà không dùng được. "Lý Phong, người ta tiểu mỹ nữ thẹn thùng, ngươi không cần luôn luôn đùa giỡn nàng." Lâm Bình có chút ghen. "Ha ha, không đùa với ngươi." Gặp nàng rất thẹn thùng, Lý Phong cười một tiếng mà qua. "Nam nhân có thể phong lưu, nhưng không thể hạ lưu. Lý ca, ta hoài nghi kia con đại xà chạy trốn sau, một lần nữa trốn về tới trong buồng phi cơ, chúng ta phải cẩn thận một chút." Du Tiểu Lệ nhắc nhở hai người chú ý an toàn. "Vạn nhất kia con đại xà giấu ở trong buồng phi cơ, đột nhiên vận sức chờ phát động tiến công các nàng, hậu quả rất nghiêm trọng, cũng rất nguy hiểm." "Ừ, coi như nó trốn về hang ổ, ta cũng phải đem nó cầm ra tới chém." Lý Phong nuốt lồng ngực, buông xuống lời nói hùng hồn. Hắn muốn đích thân đánh tới ổ của mãng xà bên trong. Chương 16, vài thập niên trước máy bay chương 16, vài thập niên trước máy bay ba người đi qua một chỗ rừng cây sau, đi vào dưới một cây đại thụ. Cây đại thụ kia, thân cây thô to. Đoán chừng muốn hai ba người trưởng thành dắt tay vây quanh, khả năng ôm lấy cây to này. Nguyên bản cao vút như đóng đại thụ, bên trái vắng vẻ, phía bên phải cảnh lá rậm rạp. Bên trái trên chặt cây, tán lạc một khung máy bay. Kia máy bay đâm vào thân cây sau, dường như cùng cây to này sinh trưởng ở cùng nhau. Trên máy bay cũng mọc đầy rêu xanh. Đầu phi cơ nghiêm trọng biến hình, đuôi phi cơ cơ bản hoàn hảo. Mấy cây thân cây xuyên qua cabin sau, tiếp tục đi lên sinh trưởng. Cái này máy bay đâm vào đại thụ trung hậu, cách mặt đất ước chừng có 4-5 mét. Làm khung máy bay thất linh bất lạc, nghiêm trọng biến hình. Thật đúng là khung máy bay a. Lâm Bình muốn khoảng cách gần quan sát lúc, Du Tiểu Lệ cuống quýt nhắc nhở nàng chú ý an toàn. Cái này có điểm giống đệ nhị thế chiến Hải Trung Quốc máy bay, những cái kia xuất sinh máy bay, làm sao lại xuất hiện tại hòn đảo bên trên? Lý Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ừ, bọn hắn đoán chừng là chệch hướng đường thủy, không cẩn thận đụng vào trên cây. Du Tiểu Lệ nói rằng. Ân. Lý Phong cảm thấy có đạo lý. Nghe nói toàn bộ đệ nhị thế chiến, mất tích máy bay rất nhiều. Chiếc máy bay này hẳn là chệch hướng đường thủy sau, đụng vào hòn đảo trên đại thụ. Lý Phong, cái này trong máy bay, có lẽ có chúng ta dùng được vật phẩm. Lâm Bình cầu nguyện có thể tìm tới vật hữu dụng. Ta vừa mới phát hiện chiếc máy bay này sau, vốn định bò vào đi tìm đồ, nhưng này con mãng xà bỗng nhiên theo trong buồng phi cơ leo ra, kém chút đem ta ăn. Nghĩ đến vừa rồi kinh nghiệm một màn kia, Du Tiểu Lệ lòng còn sợ hãi. Còn tốt nàng mạng lớn phúc lớn, gặp Lý Phong hai người. xoẹt xoẹt ba người chuyện phiếm lúc, bỗng nhiên nghe được trong buồng phi cơ chuyển đến xoẹt xoẹt âm thanh. Đây là mãng xà thanh âm. Nghe được thanh âm này sau, Du Tiểu Lệ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lâm Bình tê cả da đầu. Thanh âm này rất âm trầm, quá đáng sợ. Mãng xà quả nhiên trốn về đến. Lý Phong, kia con đại xà chạy trốn tới trong buồng phi cơ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem nó trục xuất khỏi đến. Lâm Bình lui về phía sau mấy bước. Nếu như mãng xà một mực tại trong buồng phi cơ không ra, các nàng không có cách nào tiến đi tìm vật phẩm. Không có việc gì, ta xông đi vào làm chết nó. Lý Phong muốn leo lên cây, trực tiếp tiến trong buồng phi cơ làm chết mãng xà. Đồ ngốc, cabin không gian có hạn, ngươi đừng đi mạo hiểm. Lâm Bình lôi kéo hắn, không cho hắn mạo hiểm. Lý ca, Lâm A Di nói rất đúng, trong buồng phi cơ quá nguy hiểm, vạn nhất ngươi rát, chúng ta làm sao xử lý? Du Tiểu Lệ cũng không muốn nhường hắn đi mạo hiểm. Thật dễ nói chuyện, đừng nói điểm xấu lời nói. Lâm Bình nhắc nhở nàng lời này điểm xấu. A, phi phi phi, coi như ta rát, ngươi cũng sẽ không rát. Du Tiểu Lệ vỗ vỗ bờ môi nhỏ, biểu thị ăn năn. Ngươi thế nào luôn luôn nói rát, thay cái may mắn từ a. Lâm Bình nhường nàng nói câu may mắn lời nói. Chúng ta nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Du Tiểu Lệ cầm nắm đấm, biểu thị có thể chiến thắng con rắn này. Xoẹt xoẹt mãng xà một nửa thân thể bỗng nhiên rỗi ra cabin, phần đuôi giấu ở cơ bên trong. Đại xà này một nửa thân thể vươn ra sau, âm lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Phần phật một hồi cùng gió thổi tới lúc, ba người lạnh cả người. Kia đại xà lộ ra một nửa thân thể quá đáng sợ. Mẹ nó, ngươi lộ nửa người đi ra dọa ai nha? Lý Phong tay cầm gậy gỗ tiến lên. Đồ ngốc, kia con đại xà ở trên cao nhìn xuống, ngươi tiến lên rất nguy hiểm. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ ngăn lại hắn, không cho hắn tiến lên. Con rắn kia ở trên cao nhìn xuống, bất lợi cho Lý Phong. Không có việc gì, một con rắn mà thôi, ta không để vào mắt. Lý Phong không có trang bức, hắn quả thật có thể đối phó con mãng xà này. Đồ ngốc, chúng ta ở phi cơ phía dưới nhóm lửa, dùng khói đem nó hun sau khi ra ngoài, dễ dàng hơn đối phó nó. Lâm Bình rất thông minh, nàng đưa ra cái này hữu dụng biện pháp. Đối phó một con rắn mà thôi, không cần thiết phiền toái như vậy. Lý Phong ngại quá phiền toái. Lý ca, cẩn thận mới là tốt, ta cảm thấy Lâm A Di phương pháp xử lý càng ổn thỏa. Vì lý do an toàn, Du Tiểu Lệ cũng thuyết phục Lý Phong. Hai người không hy vọng hắn mạo hiểm. Dù là phong hiểm không cao, cũng phải tận lực tránh cho. Tốt a, ta nghe các ngươi. Thấy hai nữ rất quan tâm chính mình, Lý Phong nghe các nàng. Hai người tìm đến vật liệu gỗ ném ở phía dưới sau. Lý Phong ở phía trên trải lên ẩm ướt nhanh cây. Cái này có lợi cho hương khói. Xoẹt xoẹt mãng xà vẫn như cũ quay quanh ở phía trên không chịu rời đi. Lý Phong nhóm lửa lửa sau, khói đặc cuộn cuộn, nhiệt lửa bật lên. Mãng xà bỗng nhiên nóng nảy bất an, thân thể đông đưa. Xuất sinh này sợ hãi. Lý Phong, mãng xà muốn xuống tới, chúng ta cẩn thận một chút. Lâm Bình hai người nắm chặt gậy gỗ, thận trọng nhìn xem đại xà. Vạn nhất cái này xuất sau khi sinh ra, phát cuồng công kích, các nàng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không có việc gì, có ta ở đây, con rắn này không gây thương tổn được các ngươi. Lý Phong không có đem con mãng xà này để vào mắt, cho dù là nhiều đến mấy con đại xà cũng không sự tình. Xoẹt xoẹt mãng xà gặp hun khói dùng lửa đốt sau, từ bên trên trốn xuống dưới. Ba xuất sinh này theo cao vài thước vị trí đến rơi xuống sau, như là một tòa núi thịt rơi trên mặt đất. Nhưng nó chưa đi đến công ba người, mà là quay người bỏ trốn mất dạng. Lý Phong, mãng xà chạy trốn. Thấy đại xà thoát đi, Lâm Bình nhẹ nhàng thở ra. Coi như nó thất thời, nếu như nó không trốn đi, dám công kích chúng ta, ta liền đem nó làm thành lạt điều cho các ngươi ăn. Lý Phong nói rằng, lớn như thế lạt điều, ai ăn được a? Nghĩ đến dùng mãng xà làm lạt điều, Du Tiểu Lệ buồn nôn. Nàng tha rằng chết đói, cũng không ăn mãng xà làm lạt điều. Lâm A Di, Tiểu Lệ, các ngươi ở phía dưới chờ ta, ta đi lên xem một chút. Lý Phong chuẩn bị đi tìm vật phẩm. Ân, tốt, ngươi chú ý an toàn. Lâm Bình nhắc nhở. Lý ca, ta lo lắng bên trong còn có cái khác tiểu xà, ngươi chú ý an toàn. Du Tiểu Lệ cũng nhắc nhở hắn chú ý an toàn, không cần sơ ý chủ quan. Ân, ta sẽ chú ý an toàn. Siêu Lý Phong nhanh chóng hướng về đi qua sau, một cước cọ ở bên phải trên đại thụ, lợi dụng lực trùng kích, thân thể lăng không mà lên sau, liên tục hai lần nhảy vọt, linh hoạt đứng tại cơ cửa khoang. Hoa, Lý ca, ngươi thật lợi hại a. Gặp hắn động tác nhanh nhẹn, bản lĩnh mạnh mẽ, Du Tiểu Lệ sùng bái nắm chặt nắm tay nhỏ dường như nhỏ mê muội nhìn qua hắn. Lý Phong là công phu cao thủ, hắn rất lợi hại. Lâm Bình tán dương. Hắn như vậy xuất khí tuổi trẻ, công phu còn như thế tốt, ta sớm muộn nhường hắn thua ở ta dưới gấu quần. Du Tiểu Lệ dường như phạm vào hoa si. Khuê mật nhóm thường xuyên nói nàng kia lãnh đạo, hoài nghi nàng vô dụng. Nàng muốn tìm Lý Phong chứng minh chính mình rất đi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Bình hỏi khụ khụ khụ, ta cái gì cũng không nói, nếu như ngươi nghe được cái gì, đó nhất định là ngươi nghe lầm. Du Tiểu Lệ tranh thủ thời gian giả bộ như chứng trạc đàng hoàng. Nàng là thuộc nữ, nàng phải để ý hình tượng. Lý Phong quá lợi hại, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc hắn, không phải ngươi sẽ hối hận. Lâm Bình thiện ý nhắc nhở. Nghĩ đến Lý Phong kia như lang như hổ như kình, nàng một trận hoảng sợ. Hi hi, ta chuyên đánh vương giả, nếu như hắn là thanh đồng, ta còn không có thèm đâu. Du Tiểu Lệ cười nói. Chơi ạ, ngươi một cái nhỏ nằm sấp đồ ăn, mới xuất đạo liền muốn đánh vương giả, nếu như ngươi không nghe ta lòng tốt với bảo, ngươi sẽ hối hận. Lâm Bình dường như nhìn thấy Du Tiểu Lệ hình dạng. Bất quá, coi như nàng về sau thật rất thảm, đó cũng là tự tìm. Lâm A Di, Tiểu Lệ, ta tiến bảo, hai người các ngươi chờ ta ở bên ngoài, không nên chạy loạn. Lý Phong nhắc nhở hai người sau đi vào trong buồng phi cơ. Chương 17, một thanh dao quân dụng chương 17, một thanh dao quân dụng Lý Phong đi vào cabin sau, chỉ thấy bên trong rất lộn xộn. Máy bay vết dỉ loang lổ, rách tung tóe. cabin cùng phòng điều khiển tấm cách ly nghiêm trọng gỉ nát sau đổ. Chiếc máy bay này xảy ra chuyện sau, phơi gió phơi nắng 7-80 năm, sớm đã vết gỉ nát. Hắn vừa đi vào trong buồng phi cơ, liền nhìn thấy hai cái xương sọ đang âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Ngoa tao nhìn thấy hai cái này xương sọ sau, Lý Phong giật nảy mình. Kia trắng nếu xương sọ, một đôi trống rông hốc mắt tử, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh mũ sắt mũ cũng tèo nát. Đây là hải trùng quốc chiến sĩ. Mẹ nó, các ngươi những xuất sinh này, khi còn sống muốn nhập xâm ta Thần Châu đại địa, chết còn muốn giả quỷ hù dọa lão tử. Lý Phong sau khi mắng một tiếng, đi lên trước cởi xuống dây lưng. Đối với hai cái đầu lâu gắn cua nước tiểu, nước tiểu chết bọn hắn, nhưng bọn hắn đã sớm tử vong mấy thập niên, chỉ còn lại bạch cốt. Tuy nói người chết là chuyện lớn, có thể hai xuất sinh này không phải người, là chó. Mẹ nó, thiện nghi các ngươi, lan đi. Bành bịch. Lý Phong đạp hai cước sau, đem hai cái đầu lâu đạp ném xuống. A a Lâm Bình hai người bỗng nhiên rít gào lên âm thanh. Lâm A Di, các ngươi thế nào? Lý Phong cuốn quýt hỏi thăm. Đầu lâu a, quá đáng sợ. Kia hai cái đầu lâu lăn xuống phi cơ sau, dọa sợ hai người. Đừng sợ, đây chẳng qua là hai cái đầu chó, không có cái uy hiếp gì. Lý Phong trấn an hai người. Hắn còn tưởng rằng hai người gặp phải nguy hiểm, hóa ra là bị kia hai cái đầu chó hù dọa. Lý Phong, trong máy bay không nguy hiểm chứ? Lâm Bình thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bên trong rất an toàn, ta trước tìm đồ, các ngươi ở phía dưới chờ ta một chút. Lý Phong để cho hai người kiên nhẫn chờ đợi sau, hắn tại trong buồng phi cơ cẩn thận tìm kiếm vật phẩm. Đáng tiếc đồ vật bên trong toàn bộ mục nát, hoặc là vết dỉ loang lổ sát vụn, hay là một đống hư thối đồ vật. Lý Phong thất vọng muốn rời đi lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái túi da bò tử. Vật kia như cái cặp công văn. Túi da bò tử nát, hắn mở ra bao sau, bên trong có một bản laptop. Cái này laptop sắc ngoài cứng rắn, nhưng trang giấy nghiêm trọng ô vàng. Lý Phong lật ra laptop, bên trong ghi lại một chút văn tự, nhưng tất cả đều là đảo văn. Hắn không biết những văn tự này. Bất quá Du Tiểu Lệ hẳn là nhận biết đảo văn. Hắn muốn đem cái này laptop mang đi ra ngoài. A. Lý Phong đứng dậy quay đầu lúc, phát hiện cabin một bên, một bộ không đầu khô lâu giường, trong ngực ôm một thanh dao quân dụng. Kia khô lâu rất đáng sợ, không có đầu, chỉ có thân thể. Nó hai cái bạch cốt sờ sờ mà bước, ôm một thanh dao. Quá tốt rồi. Lý Phong kích động đi qua. Hắn hy vọng thanh này dao quân dụng còn có thể dùng. Tại đảo này bên trên, đao cụ rất trọng yếu. Hắn muốn cầm qua dao quân dụng lúc, kia không đầu khô lâu, hai cái cốt chảo gắt gao ôm dao quân dụng. Lý Phong lôi kéo mấy lần sau, một cước đá vào khô lâu lồng ngực bên trên. Mẹ nó, ngươi đều đã chết, ôm cái này phá đao có cái gì dùng, còn không bằng cho lão tử dùng. Răng rắc hắn một cước đạp gãy khô lâu móng vuốt sau, bạo lực đoạt lấy dao quân dụng. Đao này trôi gì xét, hy vọng dao quân dụng còn có thể dùng. Siêu Lý Phong rút ra dao quân dụng lúc, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ thấy cái này dao quân dụng bị rút ra sau, vẫn như cũ chiếu lấp lánh, vô cùng sắc bén. Thế mà không có gì xét. Đây cũng là đặc chế vật liệu ép, làm chống gỉ xử lý. Cái này dao quân dụng dài 3 thước, chế tác tinh xảo. Thân đao một bên khắc lấy một hàng chữ, nhưng hắn không biết đảo văn, không biết rõ đây là cái gì chữ. Lý Phong, ngươi có tìm được hay không, vật phẩm hữu dụng? Lâm Bình dưới tảng cây hỏi thăm. Ha ha, Lâm A Di, tin tức tốt ta. Lý Phong tay cầm dao quân dụng, vui vẻ cười to. Đồng ngốc, ngươi cười đến vui vẻ như vậy, ngươi tìm tới thứ gì? Nghe được hắn tiếng cười vui sướng, Lâm Bình rất hiếu kỳ. Ta tìm tới một thanh dao quân dụng, dài 3 thước đao. Siêu siêu siêu, Lý Phong tại trong buồng phi cơ luồng nghịch mấy cái khớp động tác. Có thanh này dao quân dụng nơi tay, hắn bên trên bổ thiên hạ phết địa, ở giữa bổ mọi tử cùng không khí. Mọi tử không thể bổ, phết không khí là được rồi. Quá tốt rồi, ngươi có phòng thân vũ khí sau, an toàn của chúng ta càng có bảo đảm. Nghe được có dao quân dụng, Lâm Bình rất vui vẻ. A a a, đây là công lao của ta a. Du Tiểu Lệ vui vẻ khoa tay múa chân. Lý Phong, chúng ta nhanh chết đói, nếu như bên trong không có thứ khác, ngươi liền mau ra đây a. Lâm Bình đói đến ngực dán đến lưng, toàn thân bất lực. Nàng muốn quay trở lại đổ nướng thịt heo rừng. Ân, tốt, ta lập tức đi ra. Lý Phong cầm dao quân dụng cùng laptop, đi đến cơ cửa khoang sau, theo cao vài thước địa phương nhảy xuống. Hoa, cái này dao quân dụng thế mà không có gì xét, chiếu lấp lánh, thật là sắc bén a. Nhìn thấy cây đao này sau, Lâm Bình vui vẻ ra mặt. Trên thân đao có một hàng chữ, đáng tiếc ta không biết đảo văn, các ngươi quen biết sao? Lý Phong đem hàng chữ kia cho hai người nhìn. Lâm Bình lắc đầu, nàng cũng không biết loại này văn tự. Ta biết, nhường ta xem một chút. Du Tiểu Lệ tiếp nhận đao sau, nhìn một chút trên thân đao văn tự. Thiên Hoàng Ngự Tứ, 1938, Tá Thanh Mục. Du Tiểu Lệ quan sát thân đao sau, phiên dịch phía trên văn tự. Phía trên văn tự còn rất rõ ràng, nàng một cái liền có thể nhận ra. Thì ra cây đao này rất có lai lịch, khó trách mấy chục năm không sinh nghỉ, không mục nát. Đây là Thiên Hoàng ban cho đại tướng gương chỉ huy. Thanh này gương chỉ huy là thân phận cùng quyền lực biểu tượng. Về phần ngày ấy kỳ, là bọn hắn toàn diện xâm lấn Thần Châu năm thứ 2. Lý Phong thật muốn quay trở lại, đem kia bạch cốt nghiền xương thành tro. Nhưng hắn đói đến không còn khí lực, không muốn lãng phí thời gian. Về sau nếu như rời đi hồi nào, đem cái này gươm chỉ huy bán cho bọn họ, đoán chừng đáng giá không ít tiền. Lâm Bình nói rằng, ta nhổ vào, về sau rời đi hồi nào, ta thả rằng đem đao này làm đòn gánh trọn nước bẩn, cũng sẽ không bán cho bọn họ. Lý Phong nói rằng, phốc phốc. Lâm Bình hé miệng cười một tiếng, tiểu phôi đản, ngươi thật là xấu à, nếu như ngươi rời đi hồi nào, đem đao này cầm lấy đi trọn nước bẩn, không thông báo khí chết bao nhiêu người. Ta chính là muốn chọc tức chết những cái kia rùa đen vương bát đản. Lý Phong ngoài miệng nói muốn chọc giận chết những cái kia xuất sinh, nhưng trước mắt hắn rất chân quý cái này chiến đao. Dù sao đao này đối bọn hắn tác dụng rất lớn, đã có thể làm dao phay dùng, lại có thể làm vũ khí phòng thân. Ân, có cây đao này, an toàn của chúng ta càng có bảo hộ. Lâm Bình nói rằng, Tiểu Lệ, ta chỗ này còn có một bản laptop, bên trong có rất nhiều văn tự, ngươi xem một chút ghi lại là cái gì nội dung. Lý Phong đem laptop đưa cho nàng. Ân, tốt, ta xem một chút, bất quá ta quá đói, chờ sau khi xem xong, chúng ta liền đi ăn thịt heo rừng à. Du Tiểu Lệ ngồi xổm trên mặt đất, nhường dạ dày dễ chịu chút sau, nàng lật ra ố vàng laptop. Cái này laptop nghiêm trọng mục nát, chỉ có thể nhìn thấy tờ thứ nhất bên trên mấy dòng chữ. Chương 18, chết một người chương 18, chết một người cái này laptop bị nước mưa xối qua đi, nghiêm trọng hư thối ố vàng. Chỉ có tờ thứ nhất còn có thể nhìn thấy mấy dòng chữ. Du Tiểu Lệ sau khi xem xong, đem laptop ném ở một bên, căn cứ tá thanh một ghi chép, máy bay xảy ra chuyện sau, bọn hắn một nhóm 7 người, 3 người trọng thương. Kỳ quái. Lý Phong nghi hoặc. Thế nào? Lâm Bình hỏi. Ta tại trong buồng phi cơ chỉ thấy hai cái đầu lâu, nếu như bọn hắn một nhóm có 7 người, mặt khác 5 người đi nơi nào? Trong buồng phi cơ chỉ có hai cái đầu lâu, chứng minh mặt khác 5 người không chết. Quản bọn họ đi đâu, đều 7-80 năm, coi như mấy cái kia xuất sinh lúc ấy không chết, đoán chừng cũng chết già rồi. Du Tiểu Lệ nói rằng. Ân, lời nói này có đạo lý. Lý Phong cảm thấy rất có đạo lý, đã qua 7-80 năm. Những người kia lúc trước không chết, bây giờ cũng chết già rồi. Lý Phong, ta thật đói nha, ta nhanh chết đói. Lâm Bình đối những nội dung này không có hứng thú. Nàng hai tay che lấy phần bụng, vô lực ngồi xổm trên mặt đất. Chúng ta đi làm thịt heo rừng ăn đi, ăn xong thịt heo sau tìm kiếm nguồn nước. Ba người sau khi rời đi, tìm tới trước đó đầu kia lợn rừng. Hoa, thật lớn một đầu lợn rừng a. Nhìn thấy cái này lợn rừng, Du Tiểu Lệ vui vẻ ra mặt. Kỳ thật 200-300 cân lợn rừng không tính lớn. Lý Phong, cái này lợn rừng rất lớn, ăn không hết hư thối thật là đáng tiếc, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp chứa đựng. Hòn đảo bên trên đồ ăn rất trọng yếu, Lâm Bình không muốn lãng phí. Trước nhét đầy cái bao tử rồi nói sau. Lý Phong gánh lợn rừng về bãi cát. Hòn đảo bên trên ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Thịt heo rừng ăn không hết dễ dàng hư thối. Mặc dù bờ biển không thiếu muối, nhưng muối biển không thể trực tiếp dùng ăn, nếu không sẽ trúng độc. Về phần loại bỏ muối biển, cái này quá trình quá phiền phức. Hoa, Lý ca, ngươi khí lực thật to lớn a. Thấy Lý Phong gánh nặng 300 cân lợn rừng, Du Tiểu Lệ sợ ngây người. Cái này là nam nhân bên trong chiến đấu nam nhân a, hiện tại nam nhân nhiều nhất khiêng mấy chục tới 100 cân. Ta từ nhỏ luyện công lớn lên, lực lượng khác hẳn với thường nhân. Lý Phong nói rằng, ngươi thật lợi hại, ngươi có thể gánh đầu này lợn rừng, cũng có thể đồng thời gánh hai chúng ta. Du Tiểu Lệ trong đầu tưởng tượng lấy một màn kia. Lý Phong đem nàng cùng Lâm Bình đồng thời khiêng trên vai. Cái này muội tử nghĩ thật đẹp. Bãi cắt gái khác đống lửa còn không có dập tắt. Lý Phong đem lợn rừng ném xuống đất sau, dùng trường đao sắc bén cắt chém thịt heo. Không có nước ngọt, chúng ta dùng cây rửa nước thanh tẩy thịt heo a. Lâm Bình muốn đem thịt heo rửa sạch sẽ lại đổ nướng. Không cần. Lý Phong đem thịt heo xuyên tại gậy gỗ bên trên, đây là hiện giết lợn rừng, chỉ cần thịt heo không có bị làm bẩn, không cần thanh tẩy cũng có thể trực tiếp đổ nướng. Loại này đổ nướng phương thức càng có hương vị. Nguyên chất nguyên vị. Hắn ở ngoài chính phủ heo chân sau bên trên, cắt xuống 3 khối thịt nạc sau, một người một khối. Ba người ngồi bên lửa nướng cháy thịt heo. Bờ biển, thủy triều âm thanh liên miên bất tuyệt truyền đến. Dầm dầm cái này thủy triều phun trào thanh âm, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Ước chừng mười mấy phút sau, bên lửa tràn ngập mùi thịt. Thịt heo rừng nướng đến khô vàng sau, mùi thơm sông vào mũi. Lâm Bình hai người thèm sắc khóc. Tốt, có thể ăn. Lý Phong hạ lệnh bắt đầu ăn sau, hai người miệng lớn cắn xé. Các nàng bị đói chết, ăn đến ăn như hổ đói. Ân ân ân, ăn quá ngon, ăn ngon khóc khóc. Du Tiểu Lệ vẻ mặt hưởng thụ. Đúng vậy a, ăn quá ngon, ta cũng chưa hề nếm qua loại này mỹ vị. Lâm Bình vừa ăn vừa liếm ngón tay. Nàng một giọt dầu chân đều không muốn lãng phí. Nàng liếm ngón tay lúc động tác thật là dễ nhìn. Kỳ thật cái này thịt heo rừng không tính là sơn chân hải vị, chỉ là bọn hắn quá đói, cảm giác rất thơm. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ăn no rồi tốt làm việc. Bà Lý Phong lời này, kém chút đem Du Tiểu Lệ trong miệng thịt dọa rơi trên mặt đất. Tiểu mỹ nữ này sợ ngây người, nàng miệng mở rộng, trong đầu nhanh chóng thoáng hiện một ít hình tượng. Lý Phong lòng quá tham a, chẳng lẽ hắn muốn? Ngươi ngẩn người sao? Gặp nàng kia ngốc manh dáng vẻ, Lý Phong cảm thấy rất đáng yêu. Ngươi mới vừa nói ăn no tốt làm việc, ngươi muốn làm gì sự tình? Du Tiểu Lệ làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Nàng không muốn bởi vì ăn một bữa thịt heo rừng, đem chính mình cho góp đi vào. Cái này quá giá rẻ. Ăn no sau, chúng ta tìm kiếm nước ngọt, sau đó nghĩ biện pháp dựng nơi ở nút. Lý Phong nói rằng, không có nhà gỗ, không có che mưa che gió địa phương. Ban đêm trời mưa, ba người lại biến thành nước sũng. Ok, ngươi nói làm việc, là làm loại chuyện này a? Du Tiểu Lệ yên tâm, chỉ cần không phải chuyện này là được. Ngươi cho rằng là chuyện gì a? Lý Phong hỏi. Ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta. Du Tiểu Lệ cố ý giả vờ ngây ngốc, làm bộ cái gì cũng không biết. Nàng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Kỳ thật cái này muội tử rất thông minh. Lý Phong, ngươi đoán chừng đội cứu viện hôm nay sẽ đến không? Lâm Bình thỉnh thoảng nhìn ra xa mặt biển cùng bầu trời. Du thuyền xảy ra chuyện nhanh 2 ngày, đội cứu viện hẳn là muốn tới. Mặc kệ đội cứu viện tới hay không, chúng ta đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phong không muốn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào đội cứu viện trên thân. Vạn nhất nhân viên cứu viện mấy ngày không đến, bọn hắn không có sớm chuẩn bị sẵn sàng, khẳng định sẽ chết tại hòn đảo bên trên. Hy vọng ông trời phù hộ, chỉ mong đội cứu viện hôm nay có thể đến. Lâm Bình thành kính cầu nguyện. Ba người ăn no đủ vật, nghỉ ngơi một lát sau, Lý Phong chuẩn bị xuất phát. Hắn muốn tìm một nước. Trường kỳ uống nước dừa không giải khát, nhất định phải tìm tới nguồn nước. Húng chi cây dừa quả số lượng có hạn, nếu như không có nguồn nước, bọn hắn sớm muộn sẽ đoạt thủy. Lý Phong đứng tại trên đá ngầm, hắn muốn đứng cao điểm quan sát rừng rậm. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy quá lớn, vô biên băng ác, không có có phương hướng cảm giác, rất khó tìm tới nguồn nước. Hắn phát hiện bên trái bãi cát, mấy trăm mét chỗ giống như có một ngọn núi sống lưng. Kia lưng núi theo trong rừng rậm, một mực kéo dài đến bãi cát chỗ. Lâm A Di, Tiểu Lệ, phương hướng kia có sơn mạch, chúng ta từ nơi đó dọc theo sơn mạch đi lên, hẳn là có thể tìm tới nguồn nước. Lý Phong chỉ phương hướng kia. Ân, tốt, chúng ta nghe ngươi. Hai người đối với hắn nói gì nghe nấy. Hắn nói chạy đi đâu, hai nữ liền chạy đi đâu. Toàn thân dính cục cục khó nhận lấy cái chết, tìm tới nguồn nước sau, ta phải thật tốt tắm rửa. Du Tiểu Lệ nhấc nhấc cổ áo, nàng cảm giác rất khó chịu. Ba người dọc theo bãi cát đi mấy trăm mét sau, chỉ thấy một tòa núi lớn, lưng núi theo rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, chậm chạp kéo dài hướng biển bên cạnh. Nơi này rừng cây tương đối ít, rừng rậm không có như vậy tươi tốt, lộ diện cũng tương đối tốt đi. Cái này thần bí sơn mạch, hoặc vách núi bê bích, hoặc kỳ phong cao ngất. Một chút trên vách đá dựng đứng còn sinh trưởng lấy tung bách, cảnh sắc rất không tệ. Lý Phong mang theo hai nữ, dọc theo sơn mạch đi lên. Hai người cầm gậy gỗ đi theo phía sau hắn, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo phía trên đi đến. Vách núi đỉnh chót trên không, thỉnh thoảng truyền đến các loại tiếng chim hót. Nghe được những cái kia tiếng kêu quái dị sau, hai nữ khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Còn tốt có Lý Phong tại, không phải hai người khẳng định sẽ rất sợ hãi. Đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây, mặc kệ là xài lang hổ báo, vẫn là như quỷ xà thần, đều không gây thương tổn được các ngươi một cọng lông. Lý Phong an ủi hai cái mỹ nữ. Có cái này dài ba thước đao nơi tay, lại thêm tuyệt thế công phu, hắn không e ngại bất kỳ dã thú. Nghe được hắn an ủi sau, trong lòng hai cô gái rất an tâm. Ba người gian nan tiến lên mười mấy phút sau, đột nhiên trông thấy một cỗ thi thể. A, người chết a. Nhìn thấy thi thể kia sau, hai nữ giật nảy mình. Vừa mới tiến sơn liền gặp phải thi thể, quá không may mắn. Kia người chết cũng hẳn là du thuyền bên trên người. Chỉ là không biết, hắn bị cái gì chết ở chỗ này. Chương 19, hai nữ kích động chương 19, hai nữ kích động Lý Phong, nơi này lại có thi thể, hắn khẳng định là du thuyền bên trên người. Nhìn thấy thi thể kia sau, Lâm Bình có chút sợ hãi. Kia là một bộ nam thi. Đối phương ước chừng có chừng 40 tuổi. Du thuyền xảy ra chuyện lúc, người này khẳng định không chết. Nếu như hắn lúc ấy chết tại tai nạn trên biển bên trong, thi thể sẽ không xuất hiện ở đây. Hắn hẳn là đại nạn không chết sau, tại hòn đảo bên trên tao ngộ một loại nào đó nguy cơ, chết tại nơi này. Các ngươi chờ ta đi qua nhìn một chút. Lý Phong nhắc nhở hai người sau, nhanh chóng hướng thi thể đi đến. Chỉ thấy thi thể này trên mặt phát xanh, trên thân không có rõ ràng vết thương. Hắn quái dị màu da giống như thanh diện quỷ, rất đáng sợ. Lý Phong đống nhiên nhìn thấy, tay phải hắn bên trên có hai cái lỗ nhỏ. Hắn hẳn là đói khát, muốn bắt rắn nướng cháy ăn, không cẩn thận bị rắn độc cắn bị thương sau, độc phát thân vong. Lý Phong, hắn còn có khí sao? Lâm Bình hai người không dám tới gần. Các nàng rất sợ hãi thi thể, điểm xấu, cũng rất xúi quẩy. Hắn chết hẳn là bị rắn độc cắn bị thương sau, độc phát thân vong. Lý Phong nói rằng, đảo này rất nguy hiểm, khắp nơi là rắn độc. Lý Phong, ngươi biết hắn sao? Lâm Bình hỏi. Không biết. Lý Phong ngồi xổm trên mặt đất, đem hắn quần áo quần toàn cởi xuống. Lý ca, ngươi làm gì nha? Du Tiểu Lệ hỏi. Tại đảo này bên trên, quần áo dày là vật phẩm quý giá, ngược lại hắn chết, không dùng được những vật phẩm này, không bằng cho chúng ta chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Phong chỉ có thể là thu thập vật phẩm. Vạn nhất đội cứu viện trong thời gian ngắn tới không được, không có vật phẩm rất phiền toái. Ai cũng không dám cam đoan, du thuyền xảy ra chuyện sau, đội cứu viện có thể kịp thời tìm tới nơi này. Người chết đổ vật có chút khó chịu a. Lâm Bình ngẫm lại đều sợ hãi, trong nháy mắt tê cả da đầu. Nếu như đội cứu viện tạm thời tới không được, những vật phẩm này đối với chúng ta chỗ hữu dụng. Lý Phong đem quần áo lột xuống sau, đối người chết xin lỗi, huynh đệ, thật có lỗi à, ngươi chết, những vật này cho ta dùng à, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, ta sẽ để cho ngươi nhập thổ vi ăn, để ngươi thi thể miễn bị dã thú cắn xé. Đồng manh sau khi chết, hắn không có đem nó mai táng, cũng không cầm đồng manh quần áo trên người, bởi vì tên kia quái vật tập kích sau, toàn thân đẫm máu. Lâm A Di, Tiểu Lệ, ta muốn đem hắn chôn, các ngươi chờ ta một hồi. Lý Phong rời lên tảng đá làm nhỏ phân mộ. Ân, tốt, chúng ta chờ ngươi. Hai nữ cảm thấy đây là hẳn là. Lý Phong đơn giản làm nhỏ phân mộ, đem cái này người chết mai táng sau, cho hắn dựng thẳng tấm bia đá. Huynh đệ, ta không biết tên họ ngươi, cũng không biết nhà ngươi ở chỗ nào, hy vọng ngươi kiếp sau không cần ngồi du thuyền, miễn cho lại tao ngộ hai nạn trên biển xảy ra chuyện, nguyện ngươi tại địa ngục vui vẻ. Hắn đối phần mộ cuối lầu sau, tiếp tục mang theo hai nữ tiến lên. Hiện tại là giữa trưa, nhiệt độ không khí tương đối cao. Một vòng mặt trời đỏ vượt treo trời cao, liệt diễm như lửa. Ba người dọc theo sơn mạch đi lên lúc, Lý Phong giống như nghe được có tiếng nước chảy. Khát chết ta rồi, mệt chết ta, ô Du Tiểu Lệ vẻ mặt đầy bại, nàng không bị quá khổ. Lâm Bình cũng không có bị khổ. Ngươi đừng nói chuyện. Lý Phong ra hiệu hai người yên tĩnh sau, tập trung tinh thần nhìn qua phía trước, cẩn thận lắng nghe. Hai nữ cho là có nguy hiểm, doa đến tranh thủ thời gian trốn ở tảng đá phía sau. Ao ào ào Lý Phong cẩn thận lắng nghe sau, dường như nghe được trận trận ào ào âm thanh, theo gió nhẹ chuyển đến. Thế nào? Gặp hắn thần sắc nghiêm trọng, hai nữ có chút sợ hãi. Ta nghe được tiếng nước chảy, phía trước có nước. Lý Phong nói rằng, ngươi tính lực thật lợi hại. Hai nữ kính nể dựng thẳng lên một cái. Các nàng không nghe thấy động tĩnh, nhưng Lý Phong thế mà nghe được nước chảy thanh âm. Phía trước có nước. Lý Phong mang theo hai người tiếp tục tiến lên. Nghĩ đến phía trước có nguồn nước, hai nữ vui vẻ ra mặt. Nếu có nước, các nàng nghĩ thật tốt tắm rửa. Lý Phong cũng nghĩ tẩy, cùng nhau tắm. Uyên ương nghịch nước. Ba người tiếp tục đi lên phía trước lúc, chỉ thấy bên cạnh vách núi chỗ, dần dần xuất hiện nước chảy. Những này nước chảy như là hội tụ thành dòng suối nhỏ. Nhưng nơi này mặt đất, nham thạch đứt gãy đông đảo, có vô số dưới mặt đất ám động. Cho nên phía trước có thể nghe thấy tiếng nước chảy, lại không nhìn thấy có nước hội tụ thành dòng sông trôi mà xuống. Hoa, nước, thật sự có nước a. Nhìn thấy dòng suối nhỏ nước sau, hai nữ rất vui vẻ. Du Tiểu Lệ muốn ngồi xổm xuống rửa tay. Nước này lưu quá nhỏ, phía trước khẳng định có cỡ nhỏ đầm nước, chờ tới đó lại tẩy a. Lý Phong mang theo hai người đi lên phía trước. Ước chừng lại đi mấy phút sau, chỉ thấy phía trước tuyệt bích hạ, quả nhiên có cái cỡ nhỏ đầm nước. Đầm nước này diện tích không lớn, chỉ có sân bóng rổ lớn nhỏ. Một chỗ trên vách đá dựng đứng, có cỡ nhỏ như thác nước dòng nước chảy vào trong đầm nước. Ha ha, đầm nước, nơi này quả nhiên có nước, quá tốt rồi, cảm ơn trời đất. Nhìn thấy nguồn nước sau, Lâm Bình rất kích động. Lao Thiên gia, ngươi đối với chúng ta quá tốt rồi. Du Tiểu Lệ vui vẻ khoa tay múa chân. Khát chết ta rồi, ta muốn uống nước, ta muốn tắm rửa. Lâm Bình muốn chạy đi bên đầm nước. Nàng toàn thân khó chịu, muốn giải khát sau tắm rửa. Cũng không phải là nàng giả mồm. Xảy ra tai nạn trên biển người, bị nước biển pha qua đi, trên thân sẽ có một tầng muối biển. Một khi xuất mồ hôi nước, trên thân lại ngứa lại khó chịu. Ngứa chết ta rồi, ngứa quá a, thật ngứa. Du Tiểu Lệ nhìn thấy nước chảy sau, đột nhiên cảm thấy trên thân thật ngứa. Trước không muốn đi qua. Hai nữ muốn chạy tới lúc, Lý Phong tranh thủ thời gian ngăn cản. Thế nào? Gặp hắn rất nghiêm túc, hai người không dám tùy tiện chạy tới. Các nàng đối Lý Phong nghe lời răm rắp, nói gì nghe nấy. Loại nước này bờ đầm nguy cơ từ phía, trước quan sát bốn phía tình huống lại tới gần. Lý Phong nhắc nhở hai người chú ý an toàn. Dã thú sẽ trải qua thường ẩn hiện tại nguồn nước bên cạnh. Nơi này rừng cây tươi tốt, phụ cận trong rừng có lẽ ẩn giấu đi dã thú, thậm chí trong nước cũng có thể là có động vật. Nghe được nhắc nhở của hắn sau, hai nữ giật nảy mình. Lý ca, vẫn là tâm tư ngươi mạnh, ngươi suy tính được càng chú đáo, chúng ta nghe ngươi. Du Tiểu Lệ chịu đựng khát nước cùng toàn thân ngứa. Lý Phong cẩn thận quan sát bốn phía. Trung quanh bình thường, hẳn không có nguy hiểm. Xác định không có nguy hiểm sau, hắn chậm rãi tới gần đầm nước. Hai nữ cầm gậy gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn. Chỉ thấy đầm nước này không phải rất sâu, trông thấy cả đáy. Hơn nữa còn là lưu động nước. Loại nước này nguyên rất an toàn, rất vệ sinh. Lâm A Di, Tiểu Lệ, hai người các ngươi trước rửa tay uống nước, ta phụ trách đề phòng. Lý Phong không dám ba người đồng thời ngồi xổm ở mép nước, phòng ngừa phía sau bị tập kích. Hai cái mỹ nữ ngồi xuống rửa tay uống nước lúc, tay hắn chấp trường đao, nhìn phía sau rừng cây, ngắm nhìn bốn phía. Hắn muốn tránh cho tất cả nguy hiểm. A a Lý Phong đề phòng lúc, đột nhiên nghe được Lâm Bình kêu lên một tiếng sợ hãi. Lâm A Di, ngươi thế nào? Hắn cuống quýt quay đầu nhìn lại. Chương 20, bị hai cái mỹ nữ đánh chương 20, bị hai cái mỹ nữ đánh Lâm A Di, ngươi thế nào? Nghe được tiếng kêu của nàng sau, Lý Phong cuống quýt quay đầu. Ngoại tào còn tưởng rằng các nàng gặp phải nguy hiểm, hóa ra là Du Tiểu Lệ giở trò xấu. Tiểu mỹ nữ này kéo ra Lâm Bình nút thắt sau, dùng nước xối tại nàng trắng bóng bộ vị. Lý Phong quay đầu sau, vừa mới bắt gặp một màn kia. Rõ ràng, ta không sao, Tiểu Lệ quá xấu rồi. Lâm Bình cuống quýt cài tốt cúc áo. Nàng dáng người rất đầy đặn, làn da cũng rất trắng, khắp nơi lộ ra mê người. Lý ca, ta là muốn cho ngươi xem một chút nàng dáng người, cho nên cho nàng mở nút áo. Du Tiểu Lệ vẻ mặt cười xấu xa. Tiểu mỹ nữ này quá xấu rồi. Hừ. Lâm Bình ra vẻ sinh khí, nói, ta toàn thân cao thấp sớm đã bị hắn nhìn qua, hắn muốn xem ngươi, ta cũng muốn là ngươi. A, không cần a, người ta vẫn là nữ hài tử, người ta thẹn thùng đi. Du Tiểu Lệ song tay thật chặt che lấy nút thắt. Lâm Bình muốn cưỡng ép cho nàng kéo ra. Lý Phong nhìn xem hai người đùa giỡn. Loại chuyện tốt này, hắn liền không nhúng tay vào. Lâm A Di, đừng làm rộn, chúng ta uống xong nước sau khi tắm xong, còn muốn trở về làm nhà gỗ đâu. Du Tiểu Lệ hai tay gắt gao đè xuống cúc áo. Nàng nghiêm phòng tử thủ, chết cũng không buông ra. Tốt à, lần này tha cho ngươi một cái mạng, nếu như tái phạm lần nữa, đừng trách ta không khách khí. Lâm Bình thiếu ý hiệp như hoa. Hai người tẩy xong tay uống nước xong sau, Lý Phong cũng ngồi xổm ở bên đầm nước uống nước. Nước này rất thanh lương, giải khát. Hắn uống xong nước sau, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, khôi phục không ít tinh thần. Lý ca, trên người chúng ta thật ngứa. Du Tiểu Lệ gãi gãi trên thân. Cần ta hỗ trợ sao? Lý Phong đánh giá nàng dáng người. Cái này thân thể nhỏ bé không tệ lắm, rất mê người. Lý ca, ngươi xoay người sang chỗ khác, ta muốn cùng Lâm Á Di cùng nhau tắm rửa. Du Tiểu Lệ muốn sảng khoái tắm rửa. Hiện tại là giữa trưa, mặt trời rất lớn. Tẩy đi trên thân dơ bẩn sau, khẳng định toàn thân sảng khoái. Tốt, tắm rửa tốt, ta thích nhất tắm rửa. Lý Phong muốn cùng hai người cùng nhau tắm. Uyên ương nghịch nước. Nhất Long Nhị Phượng. Cùng một chỗ ở trong nước Du A Du. Tiểu Phôi Đản, ngươi muốn cùng nhau tắm, ta không có ý kiến, nhưng Tiểu Lệ sẽ không đáp ứng. Lâm Bình ý cười nồng đậm. Tiểu Lệ, ngươi cũng nghĩ cùng ta cùng nhau tắm rửa, đúng không? Lý Phong hỏi. Ta nhổ vào, ta không cùng ngươi tẩy, ta muốn cùng Lâm Á Di cùng nhau tắm. Du Tiểu Lệ nũng nịu bán manh, làm cái mặt quỷ. Nàng nhu thuận bán manh dáng vẻ thật đáng yêu. Lý Phong, ngươi đừng đảo loạn, trên người chúng ta xác thực rất ngứa, muốn tắm rửa, ngươi cho chúng ta canh chừng. Lâm Bình nhường hắn xoay người sang chỗ khác, không cần nhìn lén. Tốt tốt tốt, các ngươi tắm rửa, ta cho các ngươi giữ cửa. Lý Phong cầm trong tay trường đao, quay người nhìn hướng phía sau. Phòng ngừa dã thú đông nhiên xuất hiện. Vạn một hai mỹ nhân khi tắm, bị lợn rừng ủi làm sao xử lý? Kia rồi Lý Phong quay người lúc, nghe thấy hai người khóa kéo thanh âm. Đầm nước này không sâu, hẳn là rất an toàn. Không cho phép nhìn lén a. Lâm Bình xuống nước lúc, nhắc nhở hắn đừng nhìn lén. Nếu như ngươi dám nhìn lén, ta liền đem ngươi đánh thành mắt gấu mèo, ta rất hung à, ta hung lên ngay cả mình đều sợ hãi. Tiểu mỹ nữ này lại dám uy hiếp chính mình. Lý Phong thật muốn đem nàng kéo tới, theo trong ngực đánh một trận. Dầm dầm hai người xuống nước lúc, trong đầm nước chuyển đến tiếng nước chảy. Hi hi, Lâm A Di, ngươi thật lớn a. Du Tiểu Lệ tiếng cười, vui sướng chuyển đến. Tiểu Lệ, ngươi cũng không nhỏ a. Lâm Bình khích lệ nàng. Lý Phong xoay người, nghe được hai người đối thoại sau, hắn muốn quay đầu nhìn xem, cho hai người phân xử thử. Hắn muốn làm trọng tài, ai lớn ai nhỏ, cần hắn xem qua sau mới biết được. Lý ca, ngươi tuyệt đối không nên quay đầu, không phải hai chúng ta liên thủ đánh ngươi. Du Tiểu Lệ khi tắm, nhắc nhở hắn không nên quay đầu lại. Tiểu mỹ nữ này lại uy hiếp chính mình. Lý Phong chuẩn bị dở trò xấu. Không nhúc nhích là con rùa, hắn tội gì mà không quay đầu. Hai người đang tắm đến vui vẻ lúc, hắn nhìn thấy mặt có một nửa dây leo. Cái này dây leo có điểm giống hắc xà. Lý Phong cúi người, nhặt lên một nửa dây leo sau, lăng không hướng phía sau ném đi. Đông dây leo rơi vào thủy đàm trung hậu, phát ra động tĩnh. Oa, Lâm A Di, ngươi nghe được cái gì tiếng sao? Kia một nửa dây leo rơi ở trong nước sau, Du Tiểu Lệ khẩn trương. Ta giống như nghe được có âm thanh. Lâm Bình cẩn thận quan sát mặt nước sau, giật nảy mình. Tiểu Lệ, tựa như là một con rắn a, con rắn kia rơi tại trong nước. Lâm Bình dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ai nha, má ơi, có rắn nha, ta sợ rắn nhất, vạn nhất nó bỏ tới trên người của ta làm sao xử lý a? Du Tiểu Lệ dọa đến nghẹn ngào gào lên sau, hai người liều mạng hướng mép nước chạy. Lý Phong, có rắn, nhanh cứu chúng ta. Lý Ca, có rắn, dọa giết chúng ta. Hai nữ dọa đến lớn tiếng thét lên, luống cuống tay chân chạy ra trong nước. Lâm A Di, Tiểu Lệ, các ngươi thế nào? Lý Phong quay đầu sau, chỉ thấy hai người vóc dáng thật tốt. Lâm Bình dáng người cao gầy, có đôi chân dài, kia đầy đặn không phì dáng người, như là siêu cấp người mẫu. Du Tiểu Lệ mặc dù là lọ lì dáng người, nhưng làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, bụng dưới bằng phẳng. Hai người kia lôi lưng đẹp thật là dễ nhìn, một đen một vàng. Cái này đáng chết lưng đẹp, che khuất Lý Phong ánh mắt. Hắn thật muốn học Lưu Bị, hạ lệnh đem vùng rừng rậm kia chém, bởi vì vùng rừng rậm kia che khuất tử thứ bóng lưng rời đi. Kia lưng đẹp che khuất hai cái mỹ nữ tốt dáng người. Đừng sợ, ta đến ôm các ngươi một cái. Thấy hai cái mỹ nữ dọa đến như chim sợ cảnh quang, Lý Phong đau lòng a, hắn muốn đem hai người ôm vào trong lực sau, cho hai nữ vô lưng, ép một chút. Chúng mỹ nhân bị sợ hãi. A, không đúng. Lý Phong đang muốn đi qua lúc, Lâm Bình bỗng nhiên nhìn về phía mặt nước. Lâm A Di, thế nào không đúng? Du Tiểu Lệ hỏi. Kia giống như không phải rắn nước, là dây leo. Lâm Bình nói rằng. Du Tiểu Lệ nhìn kỹ một chút mặt nước, quả nhiên không phải rắn nước, là một cây màu đen dây leo. Lâm Bình khẽ cắn răng, ánh mắt hung ác nhìn qua Lý Phong. Cái này đáng chết tiểu phôi đản, kém chút đem các nàng hai hụ chết. Ngươi nhìn ta làm gì? Lý Phong có điểm tâm hư. Ngươi giải thích cho ta một chút, đây là có chuyện gì? Lâm Bình hỏi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi nghe thấy các ngươi hai thét lên, cho nên liền quay đầu quan tâm hỏi thăm. Lý Phong dùng nụ cười che giấu chột dạ. Ta hiểu được, khẳng định là hắn dở trò quỷ, hắn cố ý đem cây mây ném ở trong nước hù dọa chúng ta. Du Tiểu Lệ bừng tỉnh hiểu ra. Ân, có đạo lý, chính là hắn dở trò quỷ. Lâm Bình cảm thấy Lý Phong quá xấu rồi. Cái này dây leo không phải ta ném, ta là bị hoan uổng. Lý Phong tranh thủ thời gian giải thích. Không phải ngươi ném, chẳng lẽ ở trên đảo còn có người thứ tư? Du Tiểu Lệ hỏi. Tiểu Lệ, ngươi đừng nghe hắn giảo biện, chính là hắn ném. Lâm Bình nói rằng. Du Tiểu Lệ rất tức giận, nàng nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ, tức giận đến muốn đánh người. Tiểu Lệ, nếu như ngươi không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần lại nhẫn. Lâm Bình ở một bên châm ngòi thổi gió. Ta, ngoa tạo, ta đánh cửa ngươi. Du Tiểu Lệ thế mà bạo nói tục, đưa nắm tay nhỏ hướng Lý Phong đánh tới. Tiểu Lệ, ngươi đừng xúc động, cẩn thận đi hết. Lý Phong nhường nàng đừng xúc động, một cái nữ hài tử nhà, mặc lưng đẹp muốn đánh người, quá bất nhã. Ta coi như bước lên lộ hàng phong hiểm, cũng muốn đánh cửa ngươi. Du Tiểu Lệ nắm lấy Lý Phong dùng miệng cắn. Tiểu Lệ, ta tới giúp ngươi. Lâm Bình gia nhập chiến trường, hai nữ đến một trận hỗn hợp đánh. Các ngươi đều là người một nhà, chỉ một mình ta người ngoài. Thấy hai người liên thủ đánh chính mình, Lý Phong ủy khuất ta. Chương 21, lợn chết không thấy chương 21, lợn chết không thấy ba người tại cạnh đầm nước, chơi đùa giỡn mệt mỏi sau, chuẩn bị trở về bãi cắt dựng nhà tranh. Vì dự phòng trời mưa, cần phải có nhà tranh che gió tránh mưa. Lý Phong, chúng ta không có thùng nước, thế nào đem nước ngọt lắp trở lại a? Lâm Bình muốn dùng thùng trang nước ngọt về bãi cát, cũng không có thùng nước, cũng không được nước túi, không có đựng nước đồ vật, chúng ta trở lại bãi cát khát nước, chạy tới chạy lui rất phiền toái. Du Tiểu Lệ lưu luyến không rời nhìn qua đầm nước. Lý Phong cũng có chút khó khăn, không bột đấu gột nên hồ, không có đựng nước đồ vật, hắn cũng không có cách nào. Lý ca, không bằng chúng ta bắt chước cổ nhân đốt bình, sau đó dùng bình đựng nước. Du Tiểu Lệ muốn học cổ nhân đốt thổ bình, có những vật này sau liền có thể chứa nước về bờ cát. Lý Phong trầm tư một lát, nói, muốn học cổ nhân đốt thổ bình, hao thời hao lực, không dễ dàng như vậy. Những vật kia nhìn như đơn giản, kỳ thật rất phiền toái. Bọn hắn nhân thủ có hạn, muốn hao phí rất nhiều thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Hai người hỏi. Chúng ta đem nhà tranh khoác lên cái này dưới núi, ly thủy đầm không xa, nhất cử lưỡng tiện. Lý Phong nghĩ ra cái này điều hòa phương pháp xử lý. Dưới núi bãi cát, cách đầm nước này không xa. Bọn hắn trước mắt muốn ở tại trên bờ cát, thuận tiện đội cứu viện đến sau lục soát cứu. Nếu như ở tại bên đầm nước, rất khó trước tiên biết đội cứu viện tình huống. Ân, tốt, cũng chỉ có thể dạng này. hai người biểu thị không có ý kiến. Vậy chúng ta trở về đi. Lý Phong mang theo hai nữ, dọc theo sơn mạch đi xuống dưới. Mười mấy phút sau, ba người tới trên bờ cát. Trước đó doanh địa còn tại mấy trăm mét bên ngoài. Bọn hắn muốn đi đem lợn rừng kéo tới, sau đó ở chỗ này dựng nhà tranh. Ba người tới trước đó doanh địa lúc, chỉ thấy củi lửa chồng còn không có đốt hết. Có thể đầu kia lợn rừng không thấy. A, lợn rừng đâu? Lâm Bình nhìn chung quanh, đồ ăn không thấy. Lợn rừng đi đâu? Du Tiểu Lệ cũng vẻ mặt một bức. Đầu kia lợn rừng thế mà không cánh mà bay. Chẳng lẽ lợn chết xuống lại? Lâm Bình tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể, lợn chết vĩnh viễn sẽ không phục sinh. Du Tiểu Lệ không tin đầu kia lợn rừng xuống lại. Đoán chừng là bị dã thú kéo đi. Lý Phong hoài nghi, có cỡ lớn dã thú tới qua nơi này. Dã thú kia đem lợn rừng lôi đi. Quả nhiên, chỉ thấy trên bờ cắt có kéo ngấn. Lý Phong, lợn rừng quả nhiên bị dã thú kéo đi. Lâm Bình cũng phát hiện kéo ngấn. Cái này kéo ngấn rất rõ ràng. Là cái gì dã thú đem lợn rừng kéo đi? Nghĩ tới đây có dã thú ẩn hiện, Du Tiểu Lệ bỗng nhiên sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Cỡ nhỏ dã thú kéo không đi kia lợn rừng. Có lẽ là xài lang hổ báo a, nơi này không an toàn, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lý Phong nắm chặt trường đao, chú ý cẩn thận quan sát bốn phía. Hắn sợ hai dã thú đem cái này hai mỹ nữ kéo đi. Chỉ có thể hắn đem cái này hai mỹ nữ kéo đi, dã thú không thể kéo. Xài lang hổ báo. Nghe được những này dã thú lúc, Du Tiểu Lệ toàn thân đánh rùng mình, "Má ơi, bọn chúng tuyệt đối đừng đem ta kéo đi, ta thả rằng bị Lý Phong ăn, cũng không muốn bị dã thú ăn." Lâm Bình đối nàng liếc mắt. "Lâm A Di, ngươi đừng với ta mắt trợn trắng, ta là chăm chú, nếu như Lý Phong ăn ta, ít ra trả lại cho ta lưu lại toàn thây, nhưng dã thú ăn ta, ta liền xương cốt đều không thừa." Du Tiểu Lệ bề ngoài, vẻ mặt cầu xin. "Ngươi có thể hay không nói điểm may mắn lời nói, không cần chính mình hù dọa chính mình." Lâm Bình nhường nàng chớ có nói hiệu nói vượng. "Mảnh này hòn đảo rất nguy hiểm, bất luận bạch lúc trời tối, các ngươi đều không nên rời bỏ ta nửa bước." Lý Phong nhắc nhở hai người chú ý an toàn. Ba người bọn họ muốn một tấc cũng không rời. Ra ra vào vào đều muốn cùng một chỗ. "Coi như ngươi đuổi ta đi, ta cũng không đi, ta chỉ có thể ôm chặt ngươi đuổi, chết sống không chịu đi." Du Tiểu Lệ một bộ sợ sệt biểu lộ. "Lý Phong, đồ ăn không có, làm sao chúng ta xử lý?" Lâm Bình sợ hãi không có đồ ăn, ban đêm đói bụng. Đảo này mặc dù rất lớn, có rất nhiều động vật, nhưng muốn tìm tới con mồi rất khó. "Không có việc gì, mất liền mất à, chúng ta đi trước dựng nhà gỗ, chuẩn bị cho tốt nhà gỗ sau lại tìm ăn." Lý Phong không đau lòng đầu kia lợn rừng. Ngược lại kia lợn rừng cũng bảo tồn không được bao lâu. "Ân, tốt, chúng ta nghe ngươi." Hai cái mỹ nữ đối với hắn nói gì nghe nấy. Coi như Lý Phong muốn nhìn thoát ý vũ, hoặc muốn nhìn múa bụng, hai người đều sẽ hài lòng hắn nguyện vọng. Lý Phong đi vào vừa rồi dưới vách núi sau, chuẩn bị ở chỗ này dựng nhà tranh. Nơi này vị trí rất tốt, phía trước là biển cả, ở giữa là bãi cát, phía sau là mảnh này vách núi. Dọc theo vách núi đi lên mười mấy phút là đầm nước. Vì tiết kiệm thể lực, Lý Phong tìm tới ba mặt đều là vách đá vị trí sau, chuẩn bị ở chỗ này dựng nhà tranh. Nơi này ba mặt vách đá, chỉ cần dùng gỗ cùng cỏ tranh đắp ở phía trên, liền có thể làm thật đơn sơ nhà tranh. Hơn nữa còn rất bền vững cố, không dễ dàng bị gió thổi ngược. Du Tiểu Lệ nhặt lên một cái nhánh cây, tại trên bờ cắt viết xuống ba cái kiểu chữ tiếng Anh. SOS. Nàng ba cái này kiểu chữ tiếng Anh viết rất lớn. Tại trăm mét không trung cũng có thể rõ ràng trông thấy. "Ngươi làm cái này làm gì?" Lâm Bình hỏi. "Đây là quốc tế khẩn cấp tín hiệu cầu cứu, nếu có máy bay trực thăng đến, lục soát cứu người viên trên không trung có thể trông thấy." Du Tiểu Lệ giải thích nói. "Còn không bằng đốt một đống lửa, nhường sương mù tràn ngập, sinh ra khói đặc sau, đội cứu viện lại càng dễ nhìn thấy." Lý Phong cảm thấy mấy chữ này mẫu không có gì chi dùng. Lo trước khỏi họa, ngược lại lại rất vốn, thiện tay mà thôi mà thôi. Du Tiểu Lệ viết xong ba chữ này mẫu hậu, đem nhánh cây ném sang một bên. "Lý Phong, chúng ta cùng một chỗ đáp xây nhà a." Lâm Bình chuẩn bị cùng nhau động thủ. "Ba người cùng một chỗ đi, sớm một chút đem nhà tranh chuẩn bị cho tốt. Ta một người làm là được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi." Lý Phong không muốn phiền toái hai người. Cái này tê dại phòng rất đơn giản, không cần hai người hỗ trợ. Chúng ta đều là người trên một cái thuyền, ai cũng không thể làm đặc thủ, chúng ta không đành lòng nhường một mình ngươi vất vả. Lâm Bình rất đau lòng Lý Phong, đau lòng tiểu bạn trai. "Đúng đúng đúng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đi." Du Tiểu Lệ liên tục gật đầu. "Ha ha, có cảm giác cùng một chỗ ngủ, có cơm cùng một chỗ ăn." Lý Phong cười nói. "Đi ngủ không thể." Du Tiểu Lệ tranh thủ thời gian lắc đầu. "Tiểu mỹ nữ này thật đáng yêu, ngốc manh, rất thanh tú, cũng rất thanh thuần." Lý Phong tìm đến rất nhiều vật liệu gỗ, khoác lên ba mặt trên vách đá sau, đem cỏ dại một tầng ép một tầng trải ở phía trên. Cho dù trời mưa, nước mưa cũng sẽ không lọt vào trong phòng. Chuẩn bị cho tốt nhà tranh sau, hắn tại mặt đất trải lên mấy tầng mềm mại cỏ dại. Nếu như thời gian sung túc, hắn còn muốn làm gia thú, có gia thú làm chăn mền, ban đêm đi ngủ thoải mái hơn. Mặt trời xuống núi lúc, ba người làm xong nhà tranh. Nhìn xem cái này mười mấy mét vuông tốt lều nhỏ, hai nữ tâm tình vô cùng tốt. Buổi tối hôm nay rốt cục có địa phương ngủ. Ban đêm ba người cùng một chỗ ngủ. Nhà tranh làm xong, chúng ta đi trong rừng tìm đồ ăn. Lý Phong nhìn hướng phía sau rừng rậm. Bọn hắn còn muốn đi tìm kiếm thức ăn. Ba người tiến vào khu rừng rậm đằng sau, Lý Phong cẩn thận để phòng quan sát bốn phía. Đảo này quá nguy hiểm, bọn hắn muốn từng bước cẩn thận. Giang giác ba người chú ý cẩn thận lúc, phía trước đột nhiên truyền đến động tĩnh. "Cẩn thận." Nghe được động tĩnh này sau, Lý Phong tranh thủ thời gian nhắc nhở. "Phía trước gặp nguy hiểm." Chương 22, nam nhân này quá mạnh chương 22, nam nhân này quá mạnh cẩn thận, gặp nguy hiểm. Nghe được phía trước truyền đến động tĩnh sau, Lý Phong cuống quýt nhắc nhở. Lâm Bình hai người nắm chặt cây gỗ, chú ý cẩn thận nhìn qua phía trước. Nhưng trong rừng cành lá rậm rạp, khắp nơi là cây cối, thấy không rõ phía trước có đồ vật gì. Lý Phong, là cái gì phát ra động tĩnh? Lâm Bình hạ giọng hỏi thăm. Không rõ ràng, có thể là động vật dẫm tại cành khô bên trên phát động tĩnh, cũng có thể là gió thổi cỏ lay âm thanh. Lý Phong cẩn thận nhìn qua bốn phía, hắn luôn cảm giác rất nguy hiểm. Lý Ca Du tiểu lệ đang muốn nói chuyện lúc, Lý Phong làm ra im lặng động tác, nhắc nhở nàng đừng nói chuyện. Tiểu mỹ nữ này rất phối hợp, không dám phát ra động tĩnh. Phần phật một hồi cùng gió thổi tới lúc, trong rừng cây cối lay động, cỏ cây trong gió chập trùng, răng rắc phía trước trong rừng rậm phát ra răng rắc tiếng cạch cạch, giống như có dã thú đang đi lại. Hai nữ nghe được thanh âm kia sau, trái tim bịch bịch nhảy lên. Các nàng bộ ngực chập trùng, khẩn trương không thôi. Chú ý an toàn, chúng ta chung quanh có dã thú. Lý Phong phát giác được khí tức nguy hiểm, hắn là công phu cao thủ, cảm giác linh mẫn. Nếu có nguy hiểm, hắn có thể sớm phát giác được. Nghe được hắn nhắc nhở sau, hai nữ khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Kết lại là một đạo động tĩnh truyền đến sau, chỉ thấy một thất sói xám đi ra trong rừng. Đây là cỡ lớn sói xám, có ít nhất bên trên nặng 100 cân. Súc sinh này lắc đầu vẫy đuôi, nên ngang đi tới. Phát hiện ba người sau, nó ngẩn ra một chút, sau đó làm ra muốn tiến công dáng vẻ. Bất quá Lang Thiên tính cảnh giác, nó tại hòn đảo bên trên chưa thấy qua nhân loại. Đống nhiên gặp phải ba người sau, nó rất cẩn thận. A, má ơi, đại sát lang a! Du Tiểu Lệ giật nảy mình. Đống nhiên xông tới một con sói, nàng đội vàng không kịp chuẩn bị, dọa đến thân thể mềm mại run rẩy. Đây không phải đại sát lang, là lao sói xám, nó sẽ cắn chúng ta. Lâm Bình vô ý thức che lấy bộ ngực, miễn cho bị lao sói xám công kích cắn xé. Ta còn tưởng rằng là cái gì dã thú, thì ra chỉ là một con sói. Phát hiện là sói xám sau, Lý Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi không sợ nó sao? Lâm Bình hỏi. Ta sợ nó làm gì? Hẳn là nó sợ ta. Lý Phong nắm chặt trường đao, cẩn thận quan sát bốn phía, phòng ngừa đàn sói xuất hiện. Lang là quần cư động vật, chỉ cần xuất hiện một tớt, phụ cận liền khẳng định có đàn sói. Con sói này hẳn là đi ra điều nghiên địa hình. Phát hiện ba người bọn họ sau, cái này sói xám khẳng định sẽ trở về thông chi đồng bạn. Ngao sói xám thăm dò tính hướng về phía trước mấy bước sau, làm ra muốn tiến công ba người dáng vẻ. Lý Phong, nó muốn tiến công chúng ta. Lâm Bình hai người rất khẩn trương. Các nàng sinh hoạt tại trong đại thành thị, chưa thấy qua lang, cũng chưa từng thấy qua dã thú, đột nhiên nhìn thấy xuất sinh này sau, hai nữ khủng hoảng sợ hãi. Không có việc gì, nó không dám vào công chúng ta. Lý Phong biết lang bản tính, cái này lao sói xám chỉ là đang thử thăm dò. Lý Phong, vùng rừng rậm này quá nguy hiểm, chúng ta đi nhanh đi. Hai nữ thúc giục hắn mau chóng rời đi. Ta xử lý trước cái này sói xám lại đi, ta muốn đem nó ra sói dốc thịt xuống tới nơi đó thảm. Lý Phong ngại có tranh làm nền không thoải mái. Nếu như dùng da sói làm cái đệm, Lâm Bình hai người ban đêm lúc ngủ, không mặc quần áo cũng rất thoải mái. Lý Ca, ngươi đừng mạo hiểm, cẩn thận nó cắn bị thương ngươi. Du Tiểu Lệ không muốn để cho Lý Phong mạo hiểm. Vạn nhất bị sói xám cắn bị thương, vết thương lây nhiễm, ở trên đảo không có chất kháng sinh. Súc sinh này nhất định phải chết, không thể để cho nó còn sống trở về mật báo, không phải chúng ta buổi tối hôm nay rất nguy hiểm. Siêu Lý Phong tiến lên sau, cái này sói xám quay người muốn chạy trốn. Lang là gan rất nhỏ, không dám tùy tiện tiến công cỡ lớn con mồi. Súc sinh, đem ngươi ra lông lưu lại, cho ta chúng mỹ nhân làm cái đẹp dùng. Siêu Lý Phong tiến lên sau, ném ra trường đao trong tay. Trường đao kích thương lão sói xám đùi phải. Cái này lão sói xám đùi phải bị kích thương sau, tốc độ trong nháy mắt chậm chạp. Lý Phong thừa cơ xông đi lên, hai tay chế trụ lang cổ, đem lão sói xám ép trên mặt đất. Răng rắc hắn một chiêu xoay cái cổ, vặn gãy sói xám cổ. Ngao cái này sói xám bi thống kêu thảm sau, bị vặn gãy cái cổ ngạt thở mà chết. Hoa. Thấy Lý Phong giết chết sói xám sau, Du Tiểu Lệ trừng to mắt, nắm nuốt hai cái nắm tay nhỏ, như cái nhỏ mê muội, rất sùng bái nói, nam nhân này quá ngưỡng bức, quá mạnh, quả thực là vô địch mãnh nam a. Đúng vậy a, Lý Phong xác thực rất mạnh, hắn đánh sói xám mạnh, đánh nữ nhân cũng mạnh. Lâm Bình nói rằng, cái gì, hắn sẽ còn đánh nữ nhân? Du Tiểu Lệ giật nảy mình, cuốn quýt sờ lên cổ, vạn nhất hắn coi ta là lang đệ xuống đất, vặn gãy ta cổ, ta khẳng định chết rất thảm à. Ngươi muốn cái gì đâu? Ta nói đánh, không phải loại kia đánh. Lâm Bình cho nàng một cái liếc mắt. Hù chết bà bảo, ta còn tưởng rằng hắn thực sẽ đánh nữ nhân. Du Tiểu Lệ bố vô bộ ngực. Chúng ta buổi tối hôm nay có bữa ăn khuya, cái này ra sói cũng có thể làm cái đệm. Lý Phong đem sói xám khiêng đến hai người bên cạnh, ném xuống đất. Ngươi thật lợi hại. Gặp hắn rất dũng mãnh, lực lớn vô cùng, Lâm Bình rất có cảm giác an toàn. Lý Nguyên xoài ca, ngươi vất vả, vất vả. Du Tiểu Lệ vớt ve Lý Phong bộ ngực, bố bố. Ta không khổ cực, đây là hẳn là. Lý Phong học nàng động tác, cũng nghĩ ở trên ngực nàng bố bố. Du Tiểu Lệ dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Nàng còn không có bị người đập qua đây. Lý Phong, vùng rừng rậm này là lang lãnh địa, chúng ta về sau đừng tới nơi này. Lâm Bình khẩn trương bốn phía quan sát. Nơi này quá nguy hiểm, nàng về sau không muốn tới. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi đều có nguy cơ, cái nào cũng không an toàn, chúng ta về sau cẩn thận một chút là được rồi. Lý Phong thực sự nói thật, mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong, khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Liền coi như bọn họ rời đi phiến khu vực này, cái khác trong rừng rậm cũng có nguy cơ. Lý Phong, trời sắp tối rồi, chúng ta về doanh địa a. Lâm Bình nhìn hướng lên bầu trời, sắp màn đêm buông xuống. Trên bầu trời một mảng lớn dáng đỏ, đỏ rực rất đáng sợ. Kia hỏa hồng tân mây, dường như bầu trời bị máu nhuộm đỏ. Lâm A Di, thì sói mùi khai rất nặng, ta muốn tìm điểm rau dại trở về phối hợp ăn. Lý Phong chuẩn bị tìm kiếm điểm rau dại. Không có rau dại, thì sói rất khó ăn. ngày mai lại tìm kiếm khác con mồi. Hắn cùng hai nữ trong rừng rậm, tìm chút rau dại sau, kéo lấy xác sói trở lại bên lửa. Má ơi, rốt cục trở lại trên bờ cát, mệt chết ta. Du Tiểu Lệ trở lại bãi cát sau, ngồi trên tảng đá thở phì phò. Lâm Bình cũng mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Nàng đem áo ngoài cởi sau, kia kình bạo đầy đặn dáng người, như giang sơn lật úp. Vóc người này thái cực thành phẩm, quá mê người. Lâm A Di, thân ngươi tài quá dụ hoặc người, ban đêm ta muốn cùng ngươi ngủ. Du Tiểu Lệ không có hảo ý nhìn qua nàng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bình bỗng nhiên có loại cảm giác nguy cơ. Ta bắt Du Tiểu Lệ hai tay khoa tay lấy động tác. Ôi, ngươi biến thái. Lâm Bình có chút sợ hãi tiểu nha đầu này. Tiểu mỹ nữ này quá xấu rồi, cũng rất hoạt bát đáng yêu. Tiểu Lệ, trên người nàng có ngươi cũng có, ngươi vẫn là bắt ta đi. Lý Phong cầu nàng chớ làm tổn thương Lâm A Di. Vẫn là thương tổn tới mình a hì hì, ta không dám bắt ngươi, ta sợ ngươi bắt ta. Du Tiểu Lệ cười đến rất xấu. Tiểu mỹ nữ này càng ngày càng tệ. Mặt trời dần dần xuống núi sau, Lý Phong ngồi xổm ở bờ biển làm xác sói. Thịt sói không thể ăn, chỉ cần chân sau là được rồi. Hắn đem cả trương da sói dốc thịt sau khi xuống tới, đặt ở trên tảng đá hang khô. Cái này da sói có thể làm cái đệm, cũng có thể làm chăn lông. Lý Phong bận rộn lúc, hai nữ ngồi trên bờ cát, ngắm nhìn xa xa mặt biển. Hai cái mỹ nhân bóng lưng rất đẹp, rất mê người. Các nàng mặt hướng biển cả lúc, bóng lưng yên tĩnh, thần thái mê người. Cái này trời chiều, biển cả cùng mỹ nhân cấu thành một bức họa xinh đẹp. Lý Phong muốn sớm một chút làm xong sau, cùng hai cái mỹ nhân xâm nhập giao lưu nói chuyện tâm tình. Chỉ mong buổi tối hôm nay đừng xảy ra ngoài ý muốn. Hy vọng đội cứu viện sớm một chút đến. Chương 23, Lâm A Di, ngươi chịu khổ a. Chương 23, Lâm A Di, ngươi chịu khổ a. Trời tối màn đêm buông xuống sau, hòn đảo đen kịt một màu. Buổi tối hôm nay không có ánh trăng, cả hòn đảo nhỏ như là bị mây đen bao phủ. Dầm dầm cách đó không xa bờ biển, quần quần thủy triều âm thanh phun trào. Thanh âm này để cho người ta có loại yên tĩnh cảm giác. Lý Phong ba người ngồi bên lửa, nướng cháy thịt sói. Ánh lửa chiếu rọi tại hai trên mặt người sau, hai cái mỹ nhân mặt có chút âu vàng. Đêm nay rất đen nhánh, cũng rất yên tĩnh. Còn tốt có hai mỹ nữ này tại. Nếu như không có gặp phải các nàng, Lý Phong khẳng định nhẫn nhịn không được trên tinh thần cô độc. Người sợ nhất cô đơn. Cô độc đến cực hạn sau, tinh thần sẽ nghiêm trọng bên trong hao tổn. Khéo lô, Lý Ca, Lâm A Di, chúng ta nhận thức lại một chút. Du Tiểu Lệ ngồi bên lửa hai tay ôm đầu gối, thưởng thức cái này yên tĩnh bóng đêm. Bởi vì có đồng bạn, có ăn, còn có Hoàng Nguyên, nàng tâm tình rất không tệ. Chẳng lẽ có hai cái người, cho nên còn cần lại nhận thức lại một lần? Lý Phong hỏi. Ban ngày nhận biết còn chưa đủ khắc sâu đi, ban đêm mới tốt xâm nhập giao lưu. Ta, Du Tiểu Lệ, học tập tại Yến Kinh Đại học, năm nay đại tam, điều kiện gia đình coi như không tệ. Du Tiểu Lệ ban ngày chỉ là ngắn gọn tự giới thiệu. Nàng lần này giới thiệu so khá tỉ mỉ. Nhà nàng đình điều kiện rất không tệ, ngàn vạn tài sản, độc sinh nữ nhi. Ta gọi Lý Phong, đến từ xa xôi sơn thôn, ta tổ tiên đi ra võ trạng nguyên, mở qua võ quán, ông nội ta là bản xứ nổi danh công phu đại sư. Lý Phong cũng kỹ càng tự giới thiệu. Hoa, nhà các ngươi tổ tiên thật huy hoàng, thế mà còn ra qua võ trạng nguyên, khó trách ngươi lợi hại như vậy. Du Tiểu Lệ kính nể dựng thẳng lên một cái. Nếu như là ở bên ngoài trong thành thị, nàng sẽ không cảm thấy công phu rất trọng yếu. Nhưng nơi này là hòn đảo, khắp nơi có nguy cơ. Ở loại địa phương này, công phu rất trọng yếu. Ba người nói chuyện phía sau, thì sói nướng xong. Lý Phong để cho hai người dùng rau dại bao vây lấy thịt sói ăn. Còn tốt có cái này rau dại, không phải thịt sói rất nặng mùi. Ăn xong thịt sói cùng rau dại sau, ba người uống chút nước rửa. A, tốt no bụng, thật thoải mái, sảng khoái. Du Tiểu Lệ ngồi dưới đất, sờ lên bụng. Mệt mỏi một ngày, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Lâm A Di, chúng ta đi trong túp lều nhìn xem. Ăn xong thịt nướng sau, Lý Phong cảm thấy toàn thân khô nóng. Hắn ám chỉ Lâm Bình đi trong túp lều. Nhìn em ngươi khỉ gấp. Lâm Bình tâm linh thần hội cười cười sau, hỏi thăm một bên Du Tiểu Lệ, ngươi muốn đi trong túp lều nghỉ ngơi sao? Hi hi, ta ăn quá đã no đầy đủ, hai người các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, ta ở bên ngoài nhìn gió. Tiểu mỹ nữ này biết hai người dụng ý, nàng không muốn đánh nhiễu Lý Phong hai người. Tiểu Lệ, bên ngoài nguy hiểm, ngươi vẫn là đi trong túp lều nghỉ ngơi đi. Lý Phong lo lắng nàng ở bên ngoài gặp nạn. Nơi này là trên bờ cát, không có chướng ngại vật, đống lửa lại rất sáng, không có nguy hiểm. Du Tiểu Lệ biết Lý Phong toàn thân hỏa khí, cho nên nàng không muốn đi trong túp lều. Nàng chỉ muốn nhường Lý Phong đem lửa giận rơi tại Lâm Bình trên thân. Tốt ta, vậy ngươi chú ý an toàn. Lý Phong nhắc nhở nàng chú ý nguy hiểm. Bất quá trên bờ cát không có rừng cây, ánh lửa sáng tỏ, ánh mắt rất tốt. Nếu có dã thú xuất hiện, Du Tiểu Lệ có thể kịp thời phát hiện. Lý Ca, Lâm A Di, chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc ca. Hai người đi nhà tranh sau, Du Tiểu Lệ lắc lắc tay nhỏ. Tiểu mỹ nữ này cổ quái tinh linh, rất cơ trí. Lý Phong, hôm nay gặp phải kia con mãng xà, thật lớn a a a. Hai người tiến nhà tranh sau, bên trong chuyển đến Lâm Bình thanh âm. Nhớ tới hôm nay gặp phải kia con mãng xà, nàng lòng còn sợ hãi. Kia con mãng xà rất lớn, rất thô, rất dài, một ngụm liền có thể nuốt vào người sống. Kia mãng xà thật lớn, đem ta dọa đến chịu không được cả a. Lâm Bình nhớ tới kia con mãng xà sau, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Một lát sau, trong túp lều chuyển đến động tĩnh. Cái này động tĩnh sơn hô hải khiếu, dường như đại địa đang lay động. Ai ôi lừng nghe được động tĩnh này sau, Du Tiểu Lệ biểu thị hơi sợ, nàng đứng tại bên lửa, đau lòng nói, Lâm A Di, ngươi chịu khổ a. Cái này đêm khuya tối thui, trên bầu trời không có ánh trăng. Ngoại trừ Lý Phong cùng Lâm Bình thanh âm bên ngoài, toàn bộ hòn đảo dường như yên tĩnh im ắng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Bình tóc thai bù xù, chật vật đi ra nhà tranh. Nàng vừa tới Du Tiểu Lệ bên cạnh, hai chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất. "Lâm A Di, ngươi không sao chứ?" Du Tiểu Lệ cuống quýt bị nàng. "Ta không sao, có thể là ngồi lâu, ta chân có chút mềm." Lâm Bình nhẹ cắn môi, trên mặt nóng bỏng bỏng. "Lâm A Di, ngươi mặt thật là đỏ à, bất quá ngươi đừng thẹn thùng, ta cái gì đều không nghe thấy, ta chỉ nghe thấy hải triều âm thanh." Du Tiểu Lệ làm bộ hiểu chuyện nhìn về phía mặt biển, lắng nghe kia thủy triều âm thanh. "Tiểu Lệ, ngươi còn nhớ rõ, ta ban ngày nói qua với ngươi lời nói sao? Ngươi mới xuất đạo thái điểu, tuyệt đối đừng cùng vương giả chơi game, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm." Lâm Bình dùng tự mình kinh nghiệm nói cho nàng, miễn cho nàng hối hận cũng không kịp. "Lâm A Di, cảm ơn ngươi nhắc nhở, mạng chó quan trọng, ta chỉ muốn bảo trụ mạng chó của mình." Du Tiểu Lệ nhớ tới đều sợ hãi, nàng làm sao dám đặt mình vào nguy hiểm. "Tiểu Lệ, Lâm A Di, hai người các ngươi trò chuyện thứ gì?" Hai người nói chuyện thêm lúc, Lý Phong vẻ mặt cười xấu xa đi tới. "Không có trò chuyện cái gì, Lâm A Di dùng tự mình kinh nghiệm sự tình khuyên bảo ta, rời xa lão sói xám." Du Tiểu Lệ giống như cười mà không phải cười. "Lão sói xám, ở nơi nào a?" Lý Phong làm bộ bốn phía quan sát. Nhưng hòn đảo bên trên đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Trong doanh địa đống lửa, chỉ có thể chiếu sáng phương viên mấy chục mét. "Cái kia lão sói xám chính là ngươi." Du Tiểu Lệ nhu nhược ngón tay nhỏ, chỉ hắn. "Là ta sao?" Lý Phong vẻ mặt nghi vấn, hắn lúc nào biến thành lão sói xám? "Ôi." Lâm Bình bỗng nhiên hai tay che lấy bụng dưới. "Ngươi thế nào?" Du Tiểu Lệ quan tâm hỏi thăm. "Ta bỗng nhiên cảm giác bụng dưới đau quá." Lâm Bình sắc mặt có chút khó coi, nàng bụng dưới rất không thoải mái. "Đáng chết Lý Phong, quá không hiểu thương hương tiếc ngọc." Du Tiểu Lệ kia ghét ác như kiểu ánh mắt, dường như muốn tìm Lý Phong liều mạng. "Ai nha, không được, ta muốn đi tiểu tiện." Lâm Bình cảm giác bụng dưới rất khó chịu, muốn đi tiểu tiện. "Lâm A Di, ta cùng đi với ngươi." Du Tiểu Lệ muốn cùng nàng cùng đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. "Ta và các ngươi cùng đi chứ?" Lý Phong lo lắng hai người gặp phải nguy hiểm, hiện tại là ban đêm, nguy cơ từ phía. "Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đi làm gì?" Du Tiểu Lệ hỏi. "Ở trên đảo quá nguy hiểm, vạn nhất đống nhiên xuất hiện dã thú, đem các ngươi kéo đi làm sao xử lý?" Lý Phong nói rằng. "Tiểu Lệ, hắn muốn đến thì đến a, ngược lại ta đã sớm là người của hắn, không cần tránh hiểm nghi." Lâm Bình cũng là rất thản nhiên, dù sao hai người là tình lữ, nàng sẽ không thẹn thùng. Lý Phong cầm bó đuốc, mang theo hai nữ đi vào một chỗ đống loạn thạch, nhường Lâm Bình ở nơi đó thuận tiện. Nơi này cách doanh địa không xa không gần. "A." Lý Phong vừa xoay người, liền nghe được Du Tiểu Lệ thét lên. "Thế nào?" Hắn sợ hai người gặp phải nguy hiểm, cho nên cuống quýt quay đầu. Chương 24, bóng đen quỷ dị chương 24, bóng đen quỷ dị Tiểu Lệ, ngươi thế nào? Nghe được tiếng kêu sợ hãi sau, Lý Phong cuống quýt quay đầu. Gặp hắn quay đầu, Lâm Bình tranh thủ thời gian kéo quần. "Lý ca, nơi đó có cái bóng đen, vật kia nhìn chằm chằm vào chúng ta." Du Tiểu Lệ chỉ vào bên cạnh dưới thạch bích. "Kia là một chỗ thiên nhiên vách đá. Sau vách đá mới là liên miên chập trùng sơn mạch." Lý Phong theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên có một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia ẩn giấu ở trong trời đêm, âm trầm nhìn chằm chằm ba người. Bởi vì bóng đêm đen nhánh, trong doanh địa ánh lửa chiếu rọi không xa, Lý Phong thấy không rõ bóng đen kia là cái gì. Kia chết đồ chơi toàn thân âm khí nặng nề, như là trong bầu trời đêm ma quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Nó phảng phất tại tìm cơ hội ra tay. Nhìn thấy bóng đen kia sau, Lý Phong tê cả da đầu. Trực giác nói cho hắn biết, vật kia rất nguy hiểm. "Lý ca, kia chết đồ vật còn nhìn chằm chằm chúng ta, nó sẽ không muốn đối chúng ta ra tay à?" Du Tiểu Lệ khẩn trương nhìn qua bóng đen. "Lý Phong, vật kia nhìn ta chằm chằm, ta không tiểu được." Lâm Bình cũng rất sợ hãi. "Lan." Siêu Lý Phong dùng đạn chỉ thần thông, bắn ra một cục đá. Cái này thần thông không có thần kỳ như vậy, chỉ là trường kỳ luyện tập sau, lực đạo lớn, tốc độ nhanh, tinh chuẩn cao. Bịch. Cục đá gậy tại vật kia trên thân sau, xuất sinh kia giật giật, nhưng cũng không rời đi. Xuất sinh này giống như đứng thẳng hành động, không phải bình thường dã thú. "Lý ca, nó động." Du Tiểu Lệ hai người muốn chạy tới. "Đừng chạy, nguyên điệu dừng lại, không nên động." Thấy hai người muốn chạy tới, Lý Phong nhắc nhở các nàng đừng chạy. Nếu như hai nữ thật nhanh chạy tới, vật kia có thể sẽ thú tính bộc phát. Dã thú có thể cảm nhận được con mồi sợ hãi. Một khi nó cảm nhận được con mồi sợ hãi sau, khẳng định sẽ phát cuồng tiến công. "Lý ca, chúng ta nghe ngươi, chúng ta không chạy." Du Tiểu Lệ khẩn trương đứng tại chỗ. Nàng sợ hãi đến hai chân như nhũn ra, toàn thân bất lực. "Đều tại ta, trách ta muốn đi ra thuận tiện." Lâm Bình phàn nàn tự trách. "Lâm A Di, cái này cũng không trách ngươi, chỉ đổ thừa Lý Phong." Du Tiểu Lệ nói rằng. "Trách hắn làm gì?" Lâm Bình hỏi. "Trách hắn đem ngươi dạy vào quá lợi hại, cho nên ngươi muốn đi ra thuận tiện." "Không, ta không trách hắn, là ta cam tâm tình nguyện." Lâm Bình không nghĩ tới quái Lý Phong. "Hai người các ngươi bớt nói nhảm, yên tĩnh." Lý Phong nắm chặt trường đao, muốn đi qua tìm xúc sinh kia so tay một chút. Hắn muốn lại ném tảng đá đi qua lúc, bóng đen kia động. Xúc sinh này quay người, biến mất tại trong màn đêm. "Lý ca, nó đi." Thấy bóng đen biến mất, Du Tiểu Lệ nhẹ nhàng thở ra. "Làm ta sợ muốn chết." Lâm Bình luốt luốt trước ngực, nàng mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ. "Còn tốt có Lý Phong tại, xúc sinh kia không dám tới. Bằng không hậu quả khó mà đoán trước." "Lâm A Di, ngươi nhanh thuận tiện a, thuận tiện kết thúc, chúng ta về nhà tranh nghỉ ngơi." Lý Phong không muốn ở bên ngoài dừng lại, đảo này quá nguy hiểm. "Ta bị xúc sinh kia giật nảy mình sau, không tiểu được." Lâm Bình sờ lấy bụng dưới, vẻ mặt xấu hổ. Nàng khẩn trương không có mắt tiểu. "Đừng sợ, có ta ở đây, xúc sinh kia không gây thương tổn được các ngươi." Lý Phong thể hiện ra cường đại khí thế. chỉ có hắn biểu hiện rất cường đại, các mỹ nữ mới có thể an tâm. Không phải hai cái mỹ nữ hàng ngày nơm nớp lo sợ, sinh lý hỗn loạn, liền tìm xoáy ca tâm tình cũng bị mất. Lý Phong, có ngươi tại thật tốt. Lâm Bình cảm giác rất an tâm, rất an tâm. Các ngươi đừng sợ, cũng đừng hoảng, thuận tiện kết thúc lại trở về. Lý Phong trấn an hai người sau, tay cầm trường đao ngắm nhìn bốn phía, dự phòng tất cả nguy hiểm. Lâm Bình thuận tiện kết thúc sau, ba người nhanh chóng hướng bên lửa đi đến, rốt cục trở lại doanh địa. Trở lại bên cạnh đống lửa sau, trong lòng hai cô gái an tâm rất nhiều. Má ơi, cuối cùng còn sống trở về, vừa rồi kém chút đem ta hủ chết. Du Tiểu Lệ lau mồ hôi nước, nàng mới vừa rồi bị dọa đến đầu đầy mồ hôi. Tiểu Lệ, có Lý Phong tại, chúng ta không có chuyện gì. Lâm Bình an ủi nàng, ta còn không có gả người đây, cũng không nói qua yêu đương đều còn không biết nam nhân là cái gì tư vị, nếu như ta chết, quá thua lỗ. Du Tiểu Lệ nhìn xem chính mình cái này xinh xắn lanh lợi dáng người, tốt dáng người a, về sau không biết hoa rơi vào nhà nào. Ngươi mong muốn nam nhân rất dễ dàng, ta chính là nam nhân a, ta có thể hài lòng ngươi nguyện vọng. Lý Phong tự đề cử mình, loại sự tình này hắn nhất định phải hỗ trợ, không thể đổ cho người khác. Ngoài ta còn ai? Tiểu Lệ, nếu như ngươi muốn giải mộng, ta liền đem nhà tranh lưu cho ngươi cùng Lý Phong. Lâm Bình cũng nghĩ thành toàn nàng, miễn cho nàng ngày nào rát đều không có thể nghiệm nói yêu thương cảm giác. Ngươi để cho ta đừng đánh bước giả, cho nên ta nghe ngươi. Nghĩ đến Lý Phong quá cường hãn, Du Tiểu Lệ hơi sợ. Không có việc gì, cùng lắm thì thời điểm then chốt, ta tự mình ra sân giúp ngươi. Lâm Bình nói rằng, cái này cũng có thể giúp bận điệu a. Du Tiểu Lệ bị kinh trụ, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi a. Nếu như ngươi đánh không lại hắn, ta liền giúp ngươi cùng một chỗ đánh hắn. Bình. Lâm Bình bỗng nhiên cho Lý Phong một quyền. Ngươi đánh ta làm gì? Lý Phong đang nghe đến mê mẩn, cũng huyễn tưởng hết bài này đến bài khác lúc, lồng ngực chịu một quyền. Một quyền này đem hắn đánh thức. Nếu như ngươi dám khi dễ Tiểu Lệ, ta liền cùng nàng cùng một chỗ đánh ngươi. Lâm Bình lưu lại lời này sau, xoay người đi nhà tranh nghỉ ngơi. Du Tiểu Lệ theo sát phía sau. Lý Phong cho đống lửa tăng thêm củi sau, về tới trong túp lều. Cái này nhà tranh ba mặt là vách đá, chính diện dùng tảng đá đắp lên che chắn, rất an toàn. Ánh lửa xuyên thấu qua miệng thông gió chiếu vào nhà tranh sau, chỉ thấy Lâm Bình nằm thẳng tại thảo trải lên. Nàng dáng người thon dài, tư thế ngủ ưu nhã, yêu mị mê người. Du Tiểu Lệ hai tay ôm đầu gối, lưng tựa vách đá, nàng xinh xắn lanh lợi dáng người, đầy đặn mê người. Hoa, Lâm A Di, ngươi tư thế ngủ thật là dễ nhìn, đáng tiếc ta không là nam nhân, không phải ta đem ngươi ăn. Du Tiểu Lệ méo méo nàng đôi chân dài. Đừng làm rộn, nếu như ngươi muốn là nam nhân, liền ngươi cái này nhỏ dáng người, ta còn trướng mắt ngươi đây. Lâm Bình nói rằng, không có việc gì nha, ta mặc dù lùn một chút, nhưng đệm cái ghế là được rồi. Du Tiểu Lệ cười đến rất xấu. Lý Phong 1m8 mấy thân cao, ngươi liền 1m5 mấy, ta thật thay ngươi gấp nha. Lâm Bình cùng nàng nói đùa. Không có việc gì nha, hắn khí lực lớn, cùng lắm thì ôm một cái thôi, nữ nhân muốn cao như vậy làm gì? Ta mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ta đáng yêu, ta mặc dù không cao, nhưng ta biết bán manh. Du Tiểu Lệ làm cái mặt quỷ, tinh lịch bán manh. Nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn, dễ dàng câu lên nam nhân ý muốn bảo hộ. Hai người các ngươi nhanh ngủ đi, chờ trời sáng sau, chúng ta lên núi tìm kiếm con mồi, chứa đựng đồ ăn. Lý Phong để cho hai người nhanh lên nghỉ ngơi. Bọn hắn ngày mai còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Ngươi cùng Tiểu Lệ nghỉ ngơi đi, ta đến gác đêm. Lâm Bình chuẩn bị gác đêm, ban đêm rất nguy hiểm, cần phải có người thay phiên thủ thủ. Mặc dù cái này nhà tranh rất bền vững cố, nhưng dù sao không phải sân động, vạn nhất dã thú nhảy đến nóc nhà lao xuống, các nàng rất nguy hiểm. Các ngươi ngủ đi, ta thủ nửa đêm trước. Lý Phong muốn cho hai cái mỹ nhân an tâm đi ngủ. Người tối hôm qua không ngủ, đêm nay nhất định phải nghỉ ngơi. Lâm Bình lo lắng thân thể của hắn chịu không được. Lý ca, người tối hôm qua không ngủ, hôm nay còn như thế châu, ngươi thật lợi hại a. Du Tiểu Lệ đối với hắn dựng thẳng lên một cái. Nam nhân này, quá cứng hãn. Tiểu Lệ, ta tại cùng Lý Phong thật sự nói lời nói, ngươi đừng nói giỡn. Lâm Bình vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, Lý Phong, ngươi là nam nhân duy nhất, chúng ta an nguy liền toàn nhờ vào ngươi, cho nên ngươi nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Lý ca, Lâm A Di nói rất đúng, hai chúng ta nghỉ ngơi không tốt không sao cả, nhưng ngươi giấc ngủ nhất định phải sung túc, tùy thời bảo trì dồi dào thể lực. Du Tiểu Lệ cũng rất chân thành, rất nghiêm túc. Coi như Lý Phong là cao thủ, nếu như giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, gặp phải nguy hiểm lúc sẽ phản ứng rất trì độn. Ân, tốt, vậy ta ngủ trước, hai người các ngươi thay phiên gác đêm. Lý Phong nằm tại trên giường cỏ nghỉ ngơi. Hai người mặt đối mặt lúc, Du Tiểu Lệ cái này tiểu phôi đản, đối với hắn nhỏ giọng nói khẩu ngữ. Lý Phong cùng nàng chơi đùa một lát sau, bối rối đánh tới. Chỉ mong đêm nay có thể bình an vô sự. Chương 25, kỳ quái ác mộng chương 25, kỳ quái ác mộng Lý Phong ngủ sau làm cái ác mộng. Hắn mộng thấy đảo này rất nguy hiểm. Mộng thấy một đám dã man nhân, đem Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ bắt đi. Kia đám mọi muốn cho hai nữ sinh em bé, muốn đem các nàng trộm tới làm vợ, làm phối ngẫu. Lý Phong một đường điên cuồng đuổi theo, nhưng hắn chạy vào rừng rậm sau bởi vì sương mù quá lớn, đã mất đi hai nữ bóng dáng. Lý Phong, cứu ta. Lý ca, nhanh cứu ta. Mê vụ mông lung trong rừng, truyền đến hai cái mỹ nhân tiếng cầu cứu. Lý Phong cơ trường đao, một đường truy hô, vẫn như trước đuổi không kịp hai người. Nghĩ đến hai cái mỹ nữ, bị những người man dợ kia bắt đi sau, trở thành sinh em bé công cụ, hắn bi vẫn đan sen, phẫn nộ. Nữ nhân của hắn, ai cũng không thể đụng. A Lý Phong một tiếng kêu sợ hãi sau mở mắt ra. Trời đã sáng. Thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, còn tốt chỉ là một giấc mộng. Lý Phong thanh tỉnh sau đầu đầy mồ hôi. A Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ đâu? Hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện hai cái mỹ nhân không thấy. trong túp lều trống rỗng. Lâm A Di, Tiểu Lệ. Lý Phong quát to một tiếng sau, cầm lấy trường đao đi ra nhà tranh. Này, Lý ca, ngươi đã tỉnh, ta cùng Lâm A Di nướng thịt sói cho ngươi ăn. Lý Phong đi ra nhà tranh sau, chỉ thấy hai nữ ngồi xổm ở trong doanh địa thịt nướng. Nhìn thấy các nàng sau, Lý Phong sợ bóng sợ gió một trận. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rất sợ hãi, rất khẩn trương. Nếu như hai người gặp bất chắc, hắn khẳng định không chịu nổi đả kích. Lý Phong, chúng ta không muốn đánh nhiễu ngươi đi ngủ, cho nên sớm làm cho ngươi bữa sáng. Lâm Bình vẻ mặt tươi cười nhìn qua hắn. Hai nữ muốn cho hắn ngủ thêm một lát nhì, không đành lòng quấy rầy hắn. Hai mỹ nữ này thật hiểu chuyện, cũng rất biết quan tâm người. Lâm A Di, Tiểu Lệ, các ngươi không có việc gì liền tốt. Lý Phong đi tới sau, đem Lâm Bình ôm vào trong ngực, thuận tiện sờ sờ Du Tiểu Lệ đầu. Đồ ngốc, ngươi thế nào? Ngươi thế nào đầu đầy mồ hôi? Thấy trên người hắn tất cả đều là mồ hôi, Lâm Bình đau lòng. Hắn khẳng định là thể hư. Du Tiểu Lệ cười nói, ngươi chớ có nói hiệu nói bựa, Lý Phong thân thể cường tráng như trâu, làm sao có thể hư? Lâm Bình không tin hắn thể hư. Nếu như Lý Phong cũng thể hư, kia toàn nam nhân thiên hạ đều người yếu. Coi như hắn là một con trâu, gặp phải ngươi sau, cũng lại biến thành gầy trâu. Du Tiểu Lệ che miệng cười một tiếng. Ta lười nhác nghe ngươi nói bừa. Lâm Bình dịu dàng quan tâm nhìn qua Lý Phong, đồ ngốc, ngươi thế nào? Ngươi vì cái gì đầu đầy mồ hôi? Thấy tiểu bạn trai đầu đầy mồ hôi, nàng rất đau lòng. Nàng không nghĩ tới, trong cuộc đời này, còn sẽ như vậy yêu một người đàn ông. Yêu tới thực chất bên trong, yêu tới linh hồn. Ta vừa rồi làm cái ác mộng. Nhớ tới vừa rồi ác mộng, Lý Phong cảm giác rất chân thực. Chẳng lẽ kia ác mộng là thượng tiên đối với hắn nhắc nhở? Ngươi mộng thấy cái gì? Lâm Bình hỏi. Ta mộng thấy ở trên đảo có một đám dã man nhân, đem các ngươi hai bắt đi, đám kia dã man nhân muốn để các ngươi sinh còn, đem các ngươi xem như hồi tưởng lại kia ác mộng lúc, Lý Phong đột nhiên cảm giác bất an, cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Hắn cảm giác từ trước đến nay rất chuẩn. Khó đạo sớm muộn sẽ ác mộng trở thành sự thật. Đồ ngốc, ngươi đừng dọa hù chính mình, đây chẳng qua là một cơn ác mộng mà thôi. Lâm Bình giơ tay lên, dịu dàng cho Lý Phong lau mồ hôi. Nàng rất yêu cái này tiểu bạn trai. Yêu tới kìm lòng không được, khó mà tự kiềm chế. Gặp nàng dịu dàng quan tâm, Lý Phong tâm linh bị xúc động. Hi hi, Du Tiểu Lệ bỗng nhiên ngốc ngốc cười. Tiểu mỹ nữ này cười lên thật manh. Ngươi cười cái gì? Lâm Bình hỏi. Nếu như trên đảo này thật có hoang dại nam nhân, vậy chúng ta liền bắt một cái tới chơi chơi. Du Tiểu Lệ vui vẻ phồng lên bàn tay nhỏ. Không phải hoang dại nam nhân, là dã nhân. Lâm Bình nghiêm túc cường điệu. Ngươi cũng không phải thực vật, không có khả năng theo trong đất dã sinh ra. Ngược lại đều là hoang dại cây nấm rất có hương vị, thỏ rừng thịt cũng món ngon nhất, không biết hoang dại nam nhân là dạng gì, ta muốn bắt tới chơi chơi. Du Tiểu Lệ ngồi bên lửa, tưởng tượng lấy dã nhân như thế nào. Ngươi thật trọng cầu vị, dã nhân toàn thân đều là cọp lông, ngươi thế mà có thể hạ miệng, còn có thể ra tay, ngược lại ta là không tiếp thụ được. Nghĩ đến dã nhân toàn thân lông tóc, Lâm Bình thẳng bày đầu. Nàng không tiếp thụ được một chút. Đảo này quá nguy hiểm, chúng ta về sau muốn một tấc cũng không rời, không thể tách ra. Lý Phong cầm trường đao bốn phía quan sát. Cái này cây trường đao là hắn ỷ vào. Nếu quả thật có dã nhân, những cái kia xuất sinh dám đoạt hắn mỹ nhân, hắn liền đem những người kia toàn bộ chặt. Lý ca, ngươi yên tâm, nếu quả thật có dã nhân, ta làm dã nhân hoàng hậu, ta liền đem đảo này phong cho ngươi, để ngươi làm đảo vương. Du Tiểu Lệ biểu thị rất nghiếc khí. Ngươi đây là muốn hy sinh chính mình, để ta làm đảo vương a? Lý Phong mỉm cười. Nhưng mỹ nhân cùng đảo vương, hắn chỉ cần cái trước. Cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái, ai mà thèm làm vương a? Bạch Nhãn Lang. Lâm Bình bỗng nhiên gõ nàng cái đầu nhỏ. Đông A, Lâm A Di, ngươi đem ta gõ đau. Du Tiểu Lệ sờ lên đầu, biểu thị đau nhức đau nhức. Ngươi cái này nhỏ Bạch Nhãn Lang, ta gõ chết ngươi tính toán. Lâm Bình ra vẻ sinh khí. Ngươi làm gì nói ta là Bạch Nhãn Lang? Du Tiểu Lệ quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Phong đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà muốn làm dã nhân hoàng hậu, ngươi đây không phải Bạch Nhãn Lang sao? Lâm Bình nói rằng. Hi hi, ta nói đùa, ta mới không có thèm dã nhân, bọn hắn mấy ngày không tắm rửa, khí vị khẳng định rất nặng. Du Tiểu Lệ mới vừa rồi là đùa giỡn. Thật nếu để cho nàng cho dã nhân làm vợ, nàng cận kề cái chết không theo. Thịt sói đã nương chín sau, ba người ngồi bên lửa ăn điểm tâm. Thịt này không thể ăn, hương vị rất nặng. Ăn điểm tâm xong sau, bọn hắn đi trong rừng đi săn vật, thuận tiện tìm thêm điểm rau dại, chứa đựng đồ ăn. Hai nạn trên biển xảy ra 2-3 ngày, đội cứu viện còn chưa tới. Chẳng lẽ những người kia là đường? Lý Phong, cái này đều ngày thứ 3, đội cứu viện còn chưa tới, bọn hắn không tới sao? Nghĩ đến đội cứu viện khả năng không tới, Lâm Bình không thấy ngon miệng ăn điểm tâm. Du Tiểu Lệ cũng tâm sự nặng nề, lo lắng. Nếu như tính luôn xảy ra chuyện ngày đầu tiên, hôm nay nên tính là ngày thứ 4. Đội cứu viện sớm muộn sẽ đến, chỉ cần chúng ta sống sót, nhất định có thể rời đi nơi này. Lý Phong trấn an hai cái mỹ nữ cảm xúc, miễn cho các nàng sa sút tinh thần, cảm xúc sa sút, dễ dàng sinh bệnh. Lý Phong, cảm ơn ngươi quan tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt sống sót. Hai nữ từng ngụm ăn bữa sáng. Đúng, lúc này mới ngon đi, chỉ cần chúng ta còn sống, liền nhất định có thể rời đi đảo này. Thấy hai cái mỹ nữ chuyển buồn làm vui, Lý Phong tâm tình cũng rất tốt. Hoa, quá tốt rồi, nơi này lại có nhà tranh, còn có khói mù lượn lờ. Ba người ăn điểm tâm lúc, đột nhiên nghe được trong rừng truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Có người đến. Chương 26, lại gặp người sống chương 26, lại gặp người sống lao thiên gia, ngươi đối ta quá tốt rồi, ta gặp đồng bạn. Ta gặp người sống, ta rốt cục có bạn. Phía sau trong rừng rậm, truyền tới một nữ nhân tiếng vui mừng. Thanh âm này rất quen thuộc, dường như ở nơi nào nghe qua. "Oa, Lý ca, có người." Nghe được thanh âm này sau, Du Tiểu Lệ đại hỉ. Nhiều người lực lượng lớn, nhiều người nhiều phần lực lượng, cũng nhiều phần an toàn. Hơn nữa đối phương vẫn là nữ, có thể giúp các nàng chia sẻ đến từ Lý Phong áp lực. Thanh âm này rất quen thuộc a. Lâm Bình cũng cảm giác, cái này tựa như là quen thuộc thanh âm của người. Lý Phong đứng dậy nhìn hướng phía sau rừng rậm. Chỉ thấy một cái tóc hai bù xù nữ nhân, đi lại tập tễnh, kích động hướng đống lửa chạy tới. Nữ nhân kia thân hình rất quen thuộc. "Ha ha, quá tốt rồi, ta rốt cục nhìn thấy người sống." Nữ nhân kia một bên chạy, một bên cơ tay nhỏ. Nhìn thấy ba người sau, nàng rất kích động. "Bạch Kiều Muội." Nhìn thấy nữ nhân kia sau, Lâm Bình một cái nhận ra nàng. Thật đúng là Bạch Kiều Muội. Lý Phong cũng nhận ra nữ nhân này. Hắn trước kia tại Lâm Thị công ty làm bảo an đội trưởng lúc, Bạch Kiều Muội là cai công ty nghiệp vụ viên. Bất quá nữ nhân này tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, còn có một cặp ý đồ xấu. Bạch Kiều Muội tại Lâm Thị tập đoàn chạy nghiệp vụ sau, thường xuyên khai hóa đơn giả, làm hư giả thanh lý. Bị điều tra ra sau, nàng chẳng những không biết hối cải, còn uy hiếp công ty. Nghe nói nàng rời đi công ty sau, tìm tới một cái càng có tiền hơn tổng giám đốc, làm người ta tiểu tam. Nhưng đây đều là về sau sự tình. Lâm A Di, Lý Ca, các ngươi nhận biết nàng? Du Tiểu Lệ hỏi. Thử, đâu chỉ nhận biết, trước kia còn có qua mâu thuẫn. Nghĩ đến Bạch Kiều Muội lúc trước tham ô công ty tiền, rời trước lúc còn nói nghiêm túc, Lâm Bình đoán khí khó tiêu. Công ty nuôi Bạch Nhãn Lang A Lâm A Di, các ngươi trước kia có mâu thuẫn gì? Du Tiểu Lệ hỏi. Lời này nói rất dài dòng, nhưng nàng không phải cái gì hảo điều. Lâm Bình nhớ tới đã từng rất nhiều chuyện. Bạch Kiều Muội trước kia ít ra tham công ty mười mấy vạn, nhường công ty tổn thất không ít tiền. Nàng nếu là ngươi cửu gia, ta giúp ngươi đánh nàng. Du Tiểu Lệ cầm nắm tay nhỏ. Ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, ngươi có thể đánh ai vậy? Lâm Bình nói rằng. Lâm A Di, ta biết ngươi cùng Bạch Kiều Muội có ân oán, nhưng chúng ta là đồng bào, cùng là chân trời gặp rủi do người. Nếu như nàng cải tà quy chính, liền cho nàng một cơ hội à? Lý Phong đối nữ nhân kia cũng không cái gì hảo cảm, nhưng đều là gặp rủi do người. Nếu như nữ nhân này cải tà quy chính, liền cùng một chỗ cầu sinh. Dù sao Bạch Kiều Muội đối bọn hắn không có uy hiếp, chúng ta đều là gặp rủi do người, ta loại thời điểm này sẽ không cùng nàng so đo. Lâm Bình biểu hiện thông tình đạt lý, nàng không muốn tại gặp rủi do lúc cùng Bạch Kiều Muội so đo. Hòn đảo rất nguy hiểm, sinh tồn gian nan. Thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Ít ra ban đêm gác đêm lúc, nếu như thêm một người, an toàn nhiều một phần bảo hộ. Ha ha ha, ta rốt cục gặp phải người sống, má ơi, ta hai ngày này sợ chết. Bạch Kiều Muội kích động chạy tới sau, đột nhiên mẩn ra một chút. Oa, Lý Phong, tại sao là ngươi a? Ngươi cái này nhỏ bảo an đội trưởng, thế mà còn sống. Hơn nữa hai nạn trên biển xảy ra trước, ngươi cùng chúng ta tại trên một cái thuyền. Nhìn thấy hắn sau, Bạch Kiều Muội kinh ngạc. Thế nào, ngươi xem thường ta cái này nhỏ bảo an đội trưởng sao? Lý Phong hỏi. Nữ nhân này vẫn là không có từ bỏ trước kia tật xấu. Trước kia ở công ty, Bạch Kiều Muội mỗi lần nhìn thấy hắn lúc, một bộ chảnh chảnh dáng vẻ. Bất quá đại đa số người đều xem thường hắn cái này chức nghiệp. Lý Phong có đôi khi cũng nhìn không nổi chính mình. Nghĩ hắn tổ tiên đi ra cử nhân võ, khởi đầu qua võ quán, nhà hắn lao ra tử cũng là nổi danh đại sư. Nhưng đến hắn thế hệ này sau, lưu lạc đến tận đây. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi cái này nho nhỏ bảo an đội trưởng Bạch Kiều Muội ý thức được lời này không ổn sau, cũng quýt đổi giọng, vẻ mặt tươi cười, "Lý Phong, thật xin lỗi à, ta không có xem thường ý của ngươi, ta chỉ thấy ngươi còn sống, cho nên thật cao hứng. Nơi này là hòn đảo, khắp nơi có nguy cơ, nàng cần Lý Phong trợ giúp cùng bảo hộ, tạm thời không thể không cúi đầu." "Ân, ngươi còn sống, ta cũng thật cao hứng." Lý Phong khẽ gật đầu. "Tạ ơn." Bạch Kiều Muội cảm tạ sau, đột nhiên nhìn thấy một bên Lâm Bình, "Lâm tổng, lại là ngươi, ngươi cũng còn sống à? Thế nào, ngươi hy vọng ta chết sao?" Lâm Bình hỏi. "Lâm tổng, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không biết ngươi trên thuyền, ta làm sao lại hy vọng ngươi chết?" Bạch Kiều Muội mỉm cười giải thích. Nàng xác thực không biết rõ Lâm Bình trên thuyền. "Ngươi không cần giải thích, chuyện trước kia chúng ta cũng không nhắc lại, xóa bỏ." Lâm Bình không muốn so đo chuyện trước kia. Các nàng hiện tại lưu lạc hoang đảo, sống sót trọng yếu nhất. "Lâm tổng, ta nghe ngươi, ngươi không muốn xách chuyện trước kia, chúng ta cũng không nhắc lại, chúng ta cùng là gặp rủi do người, hẳn là trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau cầu sinh. Gặp phải các ngươi quá tốt rồi, ta hai ngày này tại rừng bên trong trốn đông trốn tây, gặp rất nhiều gián độc, làm ta sợ muốn chết. Nghĩ đến hai ngày này tao ngộ, Bạch Kiều Muội lòng còn sợ hãi. Nàng hai ngày này thấp thỏm lo âu, nơm nớp lo sợ. Nhất là đến tối sau, nàng cô độc sợ hãi. Ngươi có hay không gặp phải cái khác đồng bạn?" Lâm Bình mỗi lần gặp phải gặp rủi do người lúc, nàng đều muốn hỏi thăm nữ nhi manh mối. "Ta hai ngày này đừng nói người sống, liền thi thể đều chưa từng thấy, nếu như ta gặp phải cái khác đồng bạn, ta chắc chắn sẽ không lẻ loi một mình." Nhớ tới hai ngày này tao ngộ, Bạch Kiều Muội lòng chua xót bất ức muốn khóc. Lâm Bình rất mất mát, cũng rất sợ hãi. Theo tao ngộ tai nạn trên biển đến nay, nàng trước sau gặp mấy người, lại duy chỉ có không có gặp phải nữ nhi Lâm Đình. "Nha, các ngươi bên người còn có tiểu mỹ nữ à? Vị này tiểu mỹ nữ, xin hỏi ngươi tên là gì?" Bạch Kiều Muội nhìn thấy Du Tiểu Lệ sau, bị người hỏi thăm. "Ta gọi Du Tiểu Lệ." "Ngươi danh tự này thật là dễ nghe, ta gọi Bạch Kiều Muội." "Tạ ơn khích lệ, tên của ngươi cũng rất êm tai, người cũng rất xinh đẹp." Du Tiểu Lệ lễ phép tính đáp lại. Bạch Kiều Muội danh tự quả thật không tệ, vóc người cũng có mấy phần tư sắc. Nhưng nghe nói, nữ nhân này sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Nàng năm nay mới 30 tuổi, tiền nhiệm liền từng có 10 cái. Ngoại trừ nói qua yêu đương 10 cái tiền nhiệm bên ngoài, nàng còn có rất nhiều duy nhất một lần đối tượng. Trước kia công ty các nam nhân phỏng đoán qua, Bạch Kiều Muội đối tượng cộng lại không ít hơn 20-30 người. nàng trải qua các nam nhân, ít ra có thể tổ kiến một cái đầy. Nhưng cái này là của người khác sinh hoạt cá nhân, Lý Phong cũng không thèm để ý, chỉ cần thân thể nàng không có vấn đề, nàng yêu tìm nhiều ít bạn trai, kia là chuyện của nàng. Coi như thân thể nàng xảy ra vấn đề, cũng là nàng mình sự tình. Ai nha, ta chết đói, chết khát, các ngươi có ăn sao? Bạch Kiều mỗi ôm bụng, hư nhược hỏi thăm. Nàng vừa mệt vừa đói, còn rất khát. Chúng ta nơi này có thịt sói, còn có cây dừa quả. Lý Phong chỉ trên đất đồ ăn cùng nước trái cây. Quá tốt rồi, ta nhanh chết đói. Bạch Kiều muội ngồi xổm trên mặt đất, ăn như hổ đói, Phong Quyển Tàn Vân gặm thịt sói, uống vào nước trái cây. Nàng uống đến quá gấp, cây dừa quả lãng phí rất nhiều. Ngươi uống chậm một chút, không nên đem nước dừa lãng phí. Du Tiểu Lệ đau lòng nhắc nhở. Bờ biển chỉ có mười mấy quả cây dừa, tổng cộng mới mười mấy cái cây dừa quả. Lãng phí thật là đáng tiếc. Sợ cái gì? Lãng phí liền lãng phí, ngược lại lại không đáng tiền, cùng lắm thì ta cho các ngươi tiền. Bạch Kiều muội nghe được lời này, nhường Lý Phong rất khó chịu. Nữ nhân này đầu óc có vấn đề a. Nơi này là hòn đảo, tiền có cái lông tác dụng a. Chương 27, muốn dụ hoặc Lý Phong. Chương 27, muốn dụ hoặc Lý Phong. Bạch Tiểu Muội, Tiểu Lệ nói rất đúng, những này nước rửa lãng phí thật là đáng tiếc, ngươi chú ý một chút, không cần lãng phí. Lâm Bình nghiêm túc nhắc nhở nàng. Uống không đáng tiếc, nhưng lãng phí thật là đáng tiếc. Các nàng trước đó lãng phí qua, đó là bởi vì không có cách nào, không có đau cụ. Về sau có trường đau, liền không có lãng phí qua. Lâm tổng, lời này của ngươi là có ý gì? Thật giống như ta muốn lãng phí dường như, ta uống đến gấp, lãng phí một chút thế nào? Bạch Tiểu Muội rất khó chịu về đối. Nơi này là hòn đảo, có tiền cũng mua không được những vật này, ngươi lãng phí thật là đáng tiếc. Lâm Bình nhìn xem liền đau lòng. Ta uống nước rửa, ngươi đã cảm thấy là lãng phí. Cái này cây rửa quả là trên cây giáng dấp, cũng không phải ngươi loại, tâm tư ngươi đau cái gì? Bạch Tiểu Muội cùng nàng đối chọi gay gắt. Hai người trước kia phát sinh qua mâu thuẫn, dễ dàng xảy ra xung đột. Ngươi thật sự là không thể nói lý. Lâm Bình bị tức đến đau đầu. Ngươi chính là không thể gặp ta tốt, ta rời đi ngươi công ty sau, phát triển rất tốt, cho nên ngươi hâm mộ đố kỵ. Bạch Tiểu Muội nhắc lên chuyện cũ. Nàng rời đi Lâm thị tập đoàn sau, dựa vào lao đầu kia quan hệ, một lần nữa tạo dựng một công ty, phát triển quả thật không tệ. Nếu như ngươi không nghe khuyên bảo, còn dám lãng phí, chúng ta liền không cho ngươi uống nước rửa. Lâm Bình rất muốn cho nàng đột lại. Một cái cây rửa quả mới bao nhiêu tiền? Ở bên ngoài nhiều nhất 10 khối tiền một cái, chờ rời đi nơi này sau, ta cho các ngươi 100 khối tiền. Bạch Tiêu muội một bộ tài đại khí thô dáng vẻ, dường như không thiếu tiền. Cắt, ai quan tâm ngươi điểm này tiền a? Du Tiểu Lệ bỗng nhiên phản cảm nữ nhân này. Lý Phong, nàng quá không thể nói lý, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Lâm Bình bị tức đến không muốn nói chuyện, không cho phép lãng phí nước rửa. Lý Phong cảnh cáo nàng, đừng lãng phí những vật này. Thì sói lãng phí không quan trọng, ngược lại bảo tồn không được bao lâu. Nhưng nước rửa không thể lãng phí. Hết thể mới mười mấy cái cây dừa quả, hiện tại chỉ còn lại 20-30. Lãng phí xong cũng chỉ có thể chờ sang năm. Lý Phong, ngươi về sau bị Lâm Bình công ty khai trừ, ngươi làm gì giúp nàng nói chuyện? Chỉ cần ngươi chiếu cố ta, giúp ta, chờ rời đi đảo sau, ngươi đến ta công ty mới làm phó tổng. Bạch Kiều Muội cho hắn hỏa bánh nướng, nhường hắn đi công ty làm phó tổng. Ta bị khai trừ cùng Lâm Bình không quan hệ. Lý Phong nói rằng, cắt, mẹ con các nàng hai đều không phải là cái gì người tốt, chỉ cần ngươi đem ta chiếu cố tốt, rời đi hòn đảo sau, ta cam đoan ngươi tại công ty mới làm phó tổng. Bạch Kiều Muội tiếp tục cho hắn hỏa bánh nướng. Ta không có thèm tại ngươi công ty làm phó tổng, nếu như ngươi không nghe cảnh cáo, bất lợi cho đoàn kết, ta liền đem ngươi đuổi đi. Lý Phong không thích nghe đối phương hỏa bánh nướng. Về sau rời đi hòn đảo, hắn cũng sẽ không trọng thao cửu nghiệp. Hắn muốn đi hải ngoại, cùng sư tỷ cùng một chỗ mở võ quán. Nhà hắn lao ra tử, năm đó thu nữ đồ đệ. Sư tỷ đối với hắn rất tốt, nhiều lần mời hắn đi hải ngoại, chỉ là hắn cố thủ cũng khó rời đi. Ta Bạch Tiểu Muội muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Lý Phong ánh mắt băng lãnh sau, nàng cũng biết mỉm cười, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta vừa rồi quá đói, cầm không đúng cây dừa quả, cho nên thiếu vậy rất nhiều. Nàng cái này giải thích coi như hợp lý. Ngươi lần sau chú ý một chút. Lý Phong ngữ khí nghiêm khắc. Tốt, ta lần sau nhất định chú ý. Bạch Tiểu Muội tranh thủ thời gian gật đầu. Ngươi về sau không nên nói nữa, để cho ta đi làm phó tổng lời nói, ngươi thu không mua được ta, ta cũng không hiếm có. Lý Phong cảnh cáo nàng đừng nói những thứ này nữa lời nói. Loại này gạt người chuyện ma quỷ, 3 tuổi hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Ta đã biết, ta thể, ta về sau cũng không đề cập tới nữa. Bạch Tiêu Muội có chút mất mát, nàng vốn cho rằng có thể thu mua Lý Phong, có thể tính sai. Lâm tổng, Tiểu Lệ, thật xin lỗi, ta vừa rồi quá đói, không còn khí lực, cầm không đúng cây dừa quả, lãng phí rất nhiều nước dừa, các ngươi đừng tìm ta so đo. Bạch Tiêu Muội hạ thấp tư thái, thỉnh cầu hai người tha thứ. Không sao cả, về sau chú ý một chút là được rồi. Du Tiểu Lệ biểu thị không quan trọng. Lâm Bình không nói chuyện, nàng không muốn so đo. Người tại đói khát lúc, tay chân bất lực, cầm không vững đồ vật rất bình thường, không cần thiết quá so đo. A, rốt cục ăn no rồi, uống đã, loại cảm giác này thật sự sảng khoái a. Bạch Tiêu Muội ăn xong đồ vật sau, ngồi bên lửa sờ lấy bụng. Ăn uống no đủ cảm giác rất thoải mái, rất thư thái. Lý Phong, chúng ta còn muốn tìm kiếm thức ăn cùng rau dại, thừa dịp thời gian còn sớm, nhanh hành động a. Lâm Bình muốn đi sớm sớm về. Trong rừng ban đêm rất nguy hiểm, về sớm một chút an toàn chút. Bạch Tiêu Muội vừa ăn xong đồ vật, đợi nàng nghỉ ngơi một hồi a. Lý Phong biết đói khát quá độ người, vừa ăn xong đồ vật sau cần nghỉ ngơi. Vậy liền để nàng ở chỗ này nghỉ ngơi, chúng ta đi tìm kiếm thức ăn. Du Tiểu Lệ đưa ra kiến nghị này. Nàng lưu tại trong doanh địa, vạn nhất tao ngộ đàn sói cùng dã thú rất nguy hiểm. Lý Phong không muốn đem nàng đơn độc lưu lại. mặc dù có nhà tranh, nhưng không phải rất an toàn.
Ân, tốt, vậy chúng ta nghỉ ngơi một hồi a.
Lâm Bình ngồi bên lửa, tâm sự nặng nề nhìn qua mặt biển. Nàng hy vọng sớm một chút gặp phải nữ nhi.
Lý Phong, về sau rời đi hòn đảo, ngươi có tính toán gì?
Bạch Kiều Môi hỏi.
Chờ rời đi rồi nói sau.
Lý Phong không muốn thảo luận vấn đề này.
Chờ rời đi lại nói.
Về sau rời đi hòn đảo, nếu như ngươi không có địa phương đi, ta tìm việc làm cho ngươi, ta biết rất nhiều nhân mạch, cam đoan an bài cho ngươi rất tốt.
Bạch Kiều Môi còn muốn cho hắn họa bánh nướng.
Bớt nói nhiều lời, lên đường đi.
Lý Phong không muốn nghe nàng những này nói nhảm.
Các ngươi muốn đi đâu?
Bạch Kiều Môi hỏi.
Chúng ta muốn đi trong rừng rậm tìm kiếm con mồi, tìm kiếm rau dại.
Lý Phong nhìn một chút phía sau rừng rậm, hy vọng lần này ra ngoài an toàn, không cần gặp phải nguy hiểm.
Chúng ta có thịt sói, có cây dừa quả, làm gì còn muốn đi trong rừng tìm kiếm thức ăn a?
Bạch Kiều Muội không muốn đi.
Nàng đây là điển hình hết ăn lại nằm.
Thịt sói bảo tồn không được bao lâu, hơn nữa cũng không tốt ăn, chúng ta muốn đi tìm tìm rau dại, thuận tiện tìm cái khác con mồi.
Du Tiểu Lệ nhẫn mại tính tình cho nàng giải thích.
Đội cứu viện khẳng định phải tới, làm gì còn muốn đi trong rừng mạo hiểm vất vả.
Bạch Kiều Muội không muốn đi, nàng chỉ muốn chờ đội cứu viện đến.
Vạn nhất đội cứu viện tới không được, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, tích cực tự cứu.
Du Tiểu Lệ nói rằng,
ta không muốn động, chính các ngươi đi thôi, ta chỉ muốn tại trên bờ cắt nhìn mặt trời.
Bạch Kiều Muội bày ra đại tiểu thư dáng vẻ, dường như rất yêu kiều.
Ngươi lưu tại trên bờ cắt quá nguy hiểm, chúng ta không thể tách ra hành động.
Du Tiểu Lệ lo lắng nàng bị sói ăn.
Chúng ta liền nằm tại trên bờ cát, thư thư phục phục chờ đội cứu viện đến là được rồi, tại sao phải đi giày vò?
Bạch Kiều Muội vẻ mặt phàn nàn, nàng coi là đội cứu viện mau tới.
Nàng không muốn đi coi như xong, mặc kệ hắn, ba người chúng ta đi thôi.
Lý Phong không muốn phản ứng nữ nhân chết bầm này.
Loại này bất lợi cho đoàn kết nữ nhân, chết đi coi như xong.
Lý Phong, ngươi đừng nóng giận, người ta vừa rồi chỉ thì hơi mệt chút, ta nghe ngươi, ngươi nói đi thì đi.
Bạch Kiều Muội nũng nịu lúc, cố ý đem cổ áo kéo thấp, lộ ra trắng bóng hình dáng.
Nàng cố ý cho Lý Phong nhìn, cố ý dụ hoặc.
Thu hồi ngươi kia hàng a, ai còn không có vật kia a.
Lâm Bình cảm giác buồn nôn.
Giang Sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, Bạch Kiều Muội vẫn là kia tính tình, ưa thích dùng vật kia câu dẫn người.
Nàng coi là lộ câu, là có thể đem nam nhân mê thần hồn điên đảo sao?
Lâm A Di lớn hơn ngươi, so ngươi xinh đẹp, nhưng nàng sẽ không dễ dàng lộ cho người khác nhìn.
Du Tiểu Lệ cười nói.
Lâm Bình cho nàng cái khinh khỉnh.
Vật kia có thể tùy tiện bày ra tại người sao?
Ít nói nhảm, đi thôi.
Lý Phong cầm lên trường đao, mang theo tam nữ đi trong rừng.
Chương 28, muốn dụ hoặc nam nhân chương 28, muốn dụ hoặc nam nhân sắp đến chưa rồi, trong rừng hơi nóng.
Lý Phong tận lực tránh đi đàn sói một khu vực như vậy.
Bạn nhất thật gặp gỡ đàn sói, bọn hắn cũng chỉ có thể ứng đối.
Vùng rừng rậm này thảm thực vật tươi tốt, khắp nơi là cổ thụ che trời.
Vô số cao vút như đóng cổ mục, cành lá rậm rạp.
Trong rừng rậm có rất nhiều cây rễ, khắp nơi cây giả của rễ.
Mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong, cây cối cao lớn khu vực, trong rừng cỏ dại rất ít, con đường tạm biệt.
Không có cao lớn cây cối địa phương, bụi gai khắp nơi trên đất, cơ hồ không có đường.
Tam nữ cầm gậy gỗ, chú ý cẩn thận cùng ở hậu phương.
Lý Phong muốn đánh con mồi, thu thập rau dại.
Rau dại dễ dàng bảo tồn,
chỉ cần phơi khô mất nước, có thể bảo tồn mấy tháng.
Má ơi, địa phương quỷ quái này quá khó đi, mệt chết ta, ta không muốn đi.
Bạch Tiêu Muội một đường phàn nàn, thở phì phì đũa môi.
Trên mặt nàng bị phiến lá làm đỏ lên.
Ngươi thiếu phàn nàn vài câu a, ta cùng Tiểu Lệ so ngươi yêu kiều, nhưng chúng ta hai đều không có phàn nàn.
Lâm Bình nói rằng,
ta phàn nàn vài câu cũng không được sao?
Ta nói vài lời oán trách lời nói lại không ảnh hưởng ngươi.
Bạch Tiêu Muội sinh khí đáp lại,
ngươi thật sự là không thể nói lý.
Lâm Bình bị nàng khí tới,
nữ nhân này làm gì cái gì không được, ăn cơm hạng nhất.
Vừa tiến vào rừng rậm liền các loại phàn nàn,
các nàng lưu lạc hoang đảo, chỉ có thể vượt qua tất cả khó khăn.
Phàn nàn có làm được cái gì?
Ngươi chính là nhìn ta khó chịu, cho nên khắp nơi nhằm vào ta. Ta không phải liền là trước kia ở công ty, nhiều kiếm lời ngươi một chút tiền mà thôi, nhưng này chút đều là ta nên cầm.
Bạch Tiêu Muội lại nhắc lên chuyện cũ.
Nàng ban đầu ở công ty chạy nghiệp vụ lúc, thường xuyên khai hóa đơn giả, có khi còn mở tóc giả phiếu.
Thời gian 2 năm lừa công ty mười mấy vạn.
Nếu như ngươi cảm thấy ta là tại nhằm vào ngươi, vậy ta cũng không thể nói gì hơn.
Lâm Bình không muốn cùng nàng lãng phí nước miếng, nói nhiều một câu đều mệt mỏi.
Ừ, ta hiện tại không thiếu tiền, cùng lắm thì đợi sau khi trở về, ta đem những số tiền kia tiếp tế ngươi.
Bạch Tiêu Muội một bộ tài đại khí thô dáng vẻ.
Nàng hiện tại xác thực không thiếu cái này mười mấy bạn.
Ta cũng không kém ngươi những tiền kia, ngươi thiếu điểm phàn nàn là được rồi.
Lâm Bình nói rằng.
Du Tiểu Lệ nói lời công đạo, Lâm A Di nói rất đúng, chúng ta lưu lạc hoang đạo, hẳn là muốn vượt qua khó khăn, không cần luôn luôn phàn nàn.
Tiểu Lệ, nàng cố ý nhằm vào ta, nhưng ta và ngươi lần đầu gặp mặt ngày xưa không oán vô hận, ngươi sẽ không cùng nàng cùng một chỗ nhằm vào ta đi.
Bạch Tiêu Muội muốn kéo bè kết phái, nàng muốn lôi kéo Du Tiểu Lệ.
Ha ha, ta mỗi ngày đều tại muốn như thế nào bảo trụ mạng chó, ta không tâm tình kìm châm đối với bất kỳ người nào.
Du Tiểu Lệ thực sự nói thật, nàng chỉ muốn tiếp tục sống.
Nàng không tâm tình lục đục với nhau, càng không tâm tình kim châm đối với bất kỳ người nào.
Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát lại đi thôi.
Bạch Tiêu Muội dựa vào dưới tàng cây, đấm đấm đuổi.
Nàng cảm giác rất mệt mỏi.
Ngươi thật giỏi a, còn đi không bao xa, ngươi liền mấy lần tranh cãi muốn nghỉ ngơi.
Lâm Bình cảm giác nhặt được tổ tông.
Các nàng đoàn đội không thiếu tổ tông.
Thân thể ngươi tốt, ngươi rất đi, vậy chính ngươi đi thôi.
Bạch Tiêu Muội về đối nói.
Lý Phong, ngươi nhìn nàng cái này đức hạnh, nếu để cho nàng cùng theo chúng ta, sớm muộn cũng sẽ cản trở.
Lâm Bình cũng không phải là đối Bạch Tiểu Bội có ý kiến, nàng chỉ là đang trần thuật sự thật. Loại người này gia nhập đoàn đội sẽ nghiêm trọng cản trở, có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Lâm A Di, ngươi đừng nóng giận, giảm nhiệt. Lý Phong trấn an nàng sau, nghiêm túc nhìn về phía Bạch Tiểu Muội, ngươi là chuyện gì xảy ra? Vừa mới ra ngoài không đến một giờ, ngươi liền mấy lần nhao nhao tổng muốn nghỉ ngơi. Nơi này là hòn đảo, hoang dã cầu sinh, không thể yếu ớt. Lý Phong, thật xin lỗi, ta đói hai ngày, thể lực còn không có khôi phục, người ta biết sai, có thể thân thể ta chỉ không chống được. Bạch Tiểu Muội bước bước đuổi, vô cùng đáng thương muốn khóc. Đã ngươi hai ngày này mệt nhọc quá độ, không có nghỉ ngơi tốt, vậy ta cho ngươi một ngày thời gian, minh ngày sau, ngươi nhất định phải cùng hai người bọn họ như thế. Bạch Tiểu Muội cái này giải thích có chút đạo lý, cho nên Lý Phong cho nàng cơ hội. Hai ba ngày không có nghỉ ngơi tốt, thân thể xác thực dễ dàng mệt rã rời. Nhưng hắn chỉ cấp Bạch Tiểu Muội một ngày thời gian. Lý Phong, cảm ơn ngươi a, vẫn là ngươi thương ta. Bạch Tiểu Muội nũng nịu cảm tạ. Ngươi đừng đội cảm ơn ta, ngày mai ngươi có thể giống các nàng như thế, không sợ chịu khổ nhọc sao? Lý Phong chỉ có thể cho nàng một ngày thời gian. Có thể có thể có thể. Bạch Tiểu Muội liên tục gật đầu. Tốt, vậy ta ngày mai nhìn biểu hiện của ngươi. Nếu như Bạch Tiểu Muội ngày mai vẫn là như vậy, vậy liền đem nàng đuổi đi. Nhưng nàng tự sinh tự diệt đi thôi. Lâm A Di, Tiểu Lệ, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Lý Phong để cho hai người nghỉ ngơi tại chỗ. Cảnh sát nơi này thật tốt. Du Tiểu Lệ ngồi một gốc dưới tán cây, thưởng thức trong núi phong cảnh. Mênh mông vô bờ rừng biển, như là lục sắc sóng biển. Cảnh sát Tú Lệ, phong cảnh tươi đẹp. Lâm Bình lau mồ hôi sau, ngồi trên tảng đá dầu dĩ không vui. Từ khi Bạch Tiểu Muội gia nhập đoàn đội sau, nàng cảm xúc luôn luôn chịu ảnh hưởng. Lý Phong, thời tiết này nóng quá. Bạch Tiểu Muội nũng nịu lúc, cố ý kéo ra vế lĩnh, cho thân thể giải nhiệt. Nàng bảo dưỡng cũng tệ, làn da tương đối bạch, hơn nữa còn rất trống. Bất quá nàng kia là giả. Nàng lúc trước rời đi công ty sau, bỏ ra rất nhiều tiền cao, chỉnh hình càng gợi cảm. Nhưng giả chung quy là giả. Giả thật không được. Trông thì ngon mà không dùng được, vẻ ngoài đẹp mắt mà thôi. Lý Phong, thời tiết này thế nào nóng như vậy a, ta thật muốn tìm một chỗ tắm rửa. Bạch Tiêu Muội tiếp tục nũng nịu bán manh, vê lĩnh cổ áo kéo rất lớn. Cẩn thận đem vê lĩnh kéo vỡ, quần áo phá, hòn đảo bên trên không có quần áo mới đổi. Anh nghe được Lý Phong nhắc nhở sau, Bạch Tiêu Muội trong nháy mắt im lặng. Chẳng lẽ nam nhân này ít vô năng, xem không hiểu ám hiệu của nàng, nghe không hiểu nàng nói bóng gió. Nàng hoài nghi Lý Phong vô dụng. "Ôi, Lý ca, nóng quá, người ta nóng quá nha." Du Tiểu Lệ học nàng động tác, làm bộ muốn kéo ra vê lĩnh. Nhưng tiểu mỹ nữ này rất thận trọng, nàng chỉ là khoa tay động tác, không có đem vê lĩnh kéo ra. "Ôi, Lý Phong, ta cũng thật là nóng nha." Lâm Bình cũng học muốn kéo ra vê lĩnh. "Hoa, Lâm A Di, vẫn là người để mắt." Du Tiểu Lệ tán dương. "Cắt, kia là đương nhiên, ta đây là hàng nguyên nai nguyên kiện, không có chỉnh hình, cũng không đổ đầy đồ vật." Lâm Bình nhìn Bạch Tiểu Muội khó chịu. "Người nào a, muốn dụ hoặc nam nhân? Chỉ có bao bên ngoài sắp xếp đồ vật, lộ ra đến cho ai nhìn a?" Thấy hai người học được từ mình, Bạch Tiểu Muội rất phiền muộn. Kia là nàng am hiểu nhất thủ đoạn, thế mà bị người đánh cắp học. "Ai, ta cái này đáng yêu mặt à, bị mặt trời phơi nóng bỏng, ta phải thật tốt bảo vệ gương mặt này, không phải tiếp qua mấy năm giả, hoa tàn ít bướm." Bạch Tiểu Muội sờ sờ mặt, nói một mình. Nàng là ám chỉ Lâm Bình không trẻ. Nghe được cái này ám chỉ sau, Lâm Bình rất tức giận. Tuổi là nàng không may, nàng cũng không có cách nào. Trước kia không có gặp phải Lý Phong lúc, nàng cũng không để ý vấn đề tuổi tác. Gặp phải Lý Phong sau, nàng rất quan tâm vấn đề tuổi tác. Có vài nữ nhân có nội hàm, trưởng thành theo tuổi tác, càng mị lực mê người. Du Tiểu Lệ tranh thủ thời gian tán dương Lâm Bình. "Tiểu nha đầu này thật biết nói chuyện." Lý Phong Bạch Tiểu Muội đang muốn cáo trạng hai người nhằm vào nàng lúc, đột nhiên một hồi gió mát phất phơ thổi. Lý Phong nhìn thấy trong gió bay tới một vật. Xuyệt, ngậm miệng, cũng không cần nói lời nói. Hắn nhìn thấy trong gió bay tới đồ vật sau, nhường ba người yên tĩnh. Thấy Lý Phong thần sắc nghiêm trọng, ba người không dám nói lời nào. Chương 29, trong rừng cây tùng bạch cốt chương 29, trong rừng cây tùng bạch cốt một hồi gió mát phất phơ thổi sau, Lý Phong nhìn thấy trong gió bay tới một chiếc lá. Kia cái lá cây trong gió phiêu phiêu đãng đãng sau, theo trên cây rơi xuống. Lý Phong đưa tay tiếp nhận cái này cái lá cây. "Lá trúc." Nhìn thấy cái này cái lá cây sau, Lý Phong lộ ra vẻ tươi cười. "Lý ca, ngươi cười cái gì?" Du Tiểu Lệ hiếu kỳ. "Đây là lá trúc." Lý Phong nói rằng. "Một mảnh lá trúc mà thôi, ngươi cao hứng cái gì?" Lâm Bình nghi ngờ nhìn qua hắn. "Một mảnh lá trúc mà thôi, lại không đáng tiền, có cái gì để mắt, chờ sau này rời đi hòn đảo, ngươi muốn bao nhiêu lá trúc, ta đều mua được tặng cho ngươi." Bạch Tiêu Muội tài đại khí thô dáng vẻ. Trong gió thổi tới lá trúc, kề bên này có rừng trúc, nếu có cây trúc, chúng ta có thể chế tạo ống trúc. Ống trúc có thể chứa nước, chờ đánh tới lợn rừng sau, còn có thể chứa đựng thịt heo. Nhìn thấy mảnh này lá trúc sau, Lý Phong tâm tình vô cùng tốt. Chứa đựng đồ ăn vấn đề giải quyết. "Lý ca, ống trúc thế nào bảo tồn thịt heo a?" Du Tiểu Lệ hỏi. Lâm Bình cũng không biết, như thế nào dùng ống trúc bảo tồn thịt heo. Đánh tới lợn rừng, đem thịt heo sắc quen thuộc sau, cùng mỡ heo quay chứa vào ống trúc bên trong, chờ dầu đông lại, liền có thể bịt kín trường kỳ bảo tồn. Lý Phong nói biện pháp này rất có tác dụng. "Đây đúng là biện pháp tốt, nhưng không có nổi a." Lâm Bình có chút khó khăn. "Biện pháp là người nghĩ, trước từng cái giải quyết a. Dục tốc bất đạt, những phiền phức này, đến nguyên một đám giải quyết." "Lý ca, ngươi quá thông minh, những kiến thức này trong sách không dạy qua, nhưng ngươi thế mà biết." Du Tiểu Lệ rất bội phục hắn. "Chỉ cần có thể bảo tồn loại thịt, các nàng về sau cũng không cần làm thức ăn dầu gì. những kiến thức này đến từ sinh hoạt, mà không phải đến từ trong sách. Đi thôi, đừng nghỉ ngơi, tiếp tục đi tới. Lý Phong hướng Thanh Phong quét phương hướng đi đến. Phía trước khẳng định có một mảnh rừng trúc lớn. Chỉ cần tìm được cái rừng trúc kia, bọn hắn liền có thể làm ống trúc. Ai, nếu như là tại trong đại thành thị, những vật này ta dùng tiền liền có thể mua được, không cần phiền toái như vậy. Bạch Kiều Mội vuốt vuốt sau thắt lưng, mặt ủ mày trao theo ở phía sau. Ngươi không cần luôn luôn xách tiền, giống như ngươi có vài tỷ dường như, chẳng lẽ ngươi so Mã Đại Vân còn xa xỉ? Lâm Bình cho nàng cái khinh khỉnh. Nữ nhân này mở miệng ngậm miệng đều là tiền. Coi như Mã Đại Vân lưu lạc hoang đảo, đi vào loại địa phương này, hắn những số tiền kia cũng vô dụng. Ba người đi qua một mảnh rừng cây sau, đi vào một mảnh rừng cây tùng. Mảnh này rừng tùng không lớn, vô số muôn màu muôn vẻ cây tùng, cứng cáp hữu lực, sinh mệnh rạng rỡ. Những này cây tùng thật là dễ nhìn, trong rừng tản ra trận trận tùng hương. Và mảnh này rừng cây tùng thật xinh đẹp a. Du Tiểu Lệ cúi người, nâng lên rất nhiều lá tùng sau, phiêu phiêu sái sái vẩy hướng không trung. Từng cây lá tùng, theo gió nhẹ nhàng rớt xuống. Trong rừng cây tùng nàng, nhỏ nhắn xinh xắn, thanh thuần, đáng yêu. Lâm Bình nhặt lên quả thông, vui vẻ nhéo nhéo. Đáng tiếc hạt thông toàn rơi sạch. Đừng ham chơi, tiếp tục đi tới a. Lý Phong nhường hai cái mỹ nữ đừng quá ham chơi. Chính sự quan trọng. Bọn hắn còn muốn đi tìm kiếm rừng trúc. Tốt đát, chúng ta nghe ngươi. Hai nữ rất nghe lời, cũng rất phối hợp. A Lý Phong đang muốn tiếp tục tiến lên lúc, phát hiện một gốc dưới tán cây, giống như có trắng bệnh đổ vật. Ánh sáng mặt trời chiếu ở vật kia bên trên sau, trắng như tờ giấy phiến. Lý Phong, ngươi thế nào? Gặp hắn dừng chân quan sát, Lâm Bình hỏi. Ta giống như nhìn thấy có trắng bệnh đổ vật. Lý Phong đi hướng cây kia cây tùng sau, đột nhiên nhìn thấy một bộ khung xương. Kia là nhân loại khung xương. Bạch cốt sâm sâm. Cố kia khung xương bảo tồn hoàn hảo, đầu lâu tứ chi, xương sườn chờ một chút, tất cả đều rất hoàn hảo. Hoa, bạch cốt ta. Nhìn thấy cái này trắng nếu khung xương sau, Lâm Bình giật nảy mình. Du Tiểu Lệ cũng rất khẩn trương sợ hãi. Người bình thường nhìn thấy thứ này đều sẽ biết sợ. Má ơi, làm ta sợ muốn chết, Lý Phong, ta sợ sợ. Bạch Kiều Mội đem Lý Phong tay ôm vào trong ngực, vò a vò. Lý Phong đông nhiên cảm giác cứng rắn, giống như có cỡ lớn silicon. Đem ngươi để tay mở, đây chỉ là một bộ khung xương mà thôi, không có nguy hiểm. Lý Phong muốn đem tay rút ra, lại sợ làm bị thương nàng. Nghe nói đổ đầy silicon, không thể dùng lực quá mạnh. Ta không đi, người ta hơi sợ, người ta trái tim nhỏ bịch bịch này. Bạch Kiều Mội đem Lý Phong cánh tay ôm vào trong ngực, liều mạng vò lắc đung đưa. Đây chỉ là bạch cốt, không có gặp nguy hiểm. Lý Phong cưỡng ép đem cánh tay theo nàng trong ngực rút ra. Bạch Kiều Mội có chút thất vọng. Nàng muốn định dùng sắc đẹp câu dẫn Lý Phong, nhưng nam nhân này từ đầu đến cuối không chịu mắc lừa. Nàng hoài nghi Lý Phong giả vờ chính đáng, hoặc là sinh lý có vấn đề. Lý Phong ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận xem xét bạch cốt. Cái này xương cốt cường kiện, khung xương rất lớn. Nói cách khác, người chết dáng người khôi ngô, thân thể cường kiện. Lý Phong, đi nhanh đi, ngươi nhìn nó làm gì? Quái đáng sợ. Lâm Bình một giây đồng hồ cũng không muốn dừng lại. Đúng vậy a, Lý ca, nơi này âm trầm, chúng ta đi nhanh đi. Du Tiểu Lệ cũng không muốn dừng lại, cái này bạch cốt quá đáng sợ. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có bạch cốt? Lý Phong ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là máy bay xảy ra chuyện đảo có người? Lâm Bình nói rằng, các nàng trước đó ở đằng kia trong máy bay đạt được một bản laptop. Căn cứ laptop ghi chép, hết thảy có 7 đảo có người, thừa đi máy bay xảy ra chuyện. Nhưng trong buồng phi cơ chỉ có 2 cỗ hải cốt. Cái này bạch cốt có thể là 5 người kia một trong. Cái này người chết không thể nào là đảo có người. Lý Phong cẩn thận quan sát, suy đoán. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Lâm Bình hỏi. Đảo quốc người vóc dáng thấp bé, xương cốt rất nhỏ, nhưng cái này bạch cốt, xương cốt cường kiện, khung xương rộng lớn, hơn nữa Lý Phong muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Nghe được phân tích của hắn sau, Lâm Bình rất hiếu kỳ. Hơn nữa xảy ra chuyện máy bay, cách nay có 7-80 năm, cái này bạch cốt không cao hơn 5 năm. Lý Phong căn cứ bạch cốt nhan sắc phán đoán, cái này khung xương nhiều nhất chỉ có 5 năm. Nói cách khác, người này vừa mới chết mấy năm. A, quần áo đâu? Du Tiểu Lệ lấy dũng khí liếc xương sau, nghi ngờ hỏi thăm. Cái gì quần áo? Lâm Bình hỏi. Du Tiểu Lệ nói rằng, dựa theo tình huống bình thường, người đã chết mấy năm, trên người quần áo nhiều nhất hư thối, nhưng sẽ không biến mất không thấy gì nữa, có thể cái này bạch cốt trên thân không có hư thối quần áo. Đúng vậy a, cái này bạch cốt trên thân, xác thực không có hư thối quần áo. Lâm Bình cũng phát hiện cái này chi tiết. Hiện tại quần áo, phần lớn đều là cắt bọn sợi chế thành, không có khả năng mấy năm liền hư thối thành bùn. Lý ca, thật kỳ quái a, cái này từ bạch xương trên thân thế mà không có quần áo. Du Tiểu Lệ trăm mối vẫn không có cách giải, người chết quần áo đi đâu rồi? Cái này trên người người chết không có quần áo, chỉ có một khả năng. Lý Phong đống nhiên như mày, nghĩ đến một sự kiện. Thật làm sao có thể? Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ đồng thời hỏi thăm. Chương 30, dã nhân hải cốt chương 30, dã nhân hải cốt cái này bạch cốt không có quần áo, chỉ có một khả năng, hắn không phải người hiện đại, là dã nhân. Lý Phong lớn mật phỏng đoán, cái này hải cốt hẳn là nguyên thủy dã nhân. Nếu như đối phương là người hiện đại, mới chết đi thời gian mấy năm, quần áo không có khả năng hư thối thành bùn. Hắn là dã nhân. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ giật nảy mình. Hai nữ đồng thời nhớ tới Lý Phong ác mộng. Chẳng lẽ cơn ác mộng này sẽ trở thành sự thật? Lý Phong cũng nhớ tới tối hôm qua ác mộng. Hắn tối hôm qua làm cái ác mộng, mộng thấy một đám mọi đem hai nữ bắt đi. Những cái kia gia nhân muốn đem Lâm Bình hai người bắt đi làm đồ chơi, sinh con. Không nghĩ tới đảo này bên trên thật có gia nhân. Lý Phong, chẳng lẽ gia nhân không mặc quần áo sao? Bạch Kiều Mội hỏi. Nghĩ đến một đám nam tính gia nhân, không mảnh vải che thân đi ở trong rừng, nàng lập tức tê cả da đầu. Bạn không cẩn thận gặp, kết quả rất thế thảm. Bị trộm tới làm phối ngẫu còn có thể sống. Nếu như bị trộm tới làm đồ ăn, sẽ chết thật sự thảm. Những này dã nhân, hẳn là sẽ không không mảnh vải che thân. Lý Phong méo méo bạch cốt bên cạnh bùn đất. Hài cốt bên cạnh có một đống bùn nhão. Những này bùn nhão, hẳn là da thú hư thối sau, hóa thành bùn đất. Theo hiện trường phân tích, hòn đảo bên trên có dã nhân. Bọn dã nhân dùng da thú làm quần áo. Lý Phong, hắn là chết như thế nào? Lâm Bình hỏi. Lâm A Di, quan tâm đến nó làm gì làm sao chết, ngược lại đều đã chết, chúng ta đi nhanh đi. Du Tiểu Lệ có chút sợ hãi cái này hải cốt. Nàng một phút cũng không muốn dừng lại, chỉ muốn nhanh lên rời đi. Lý Phong tiếp tục xem xét bạch cốt. Hắn muốn tìm tới đối phương nguyên nhân của cái chết. Chỉ thấy hải cốt xương sườn bên trên có một loạt vết cào. Lý Phong cầm lấy cành lá, đem xương sườn bên trên cho bụi thành quét sạch sẽ. Lý ca, ngươi làm gì? Du Tiểu Lệ cho là hắn muốn thanh lý thi thể, an táng dã nhân này. Cái này vết cào rất sâu, lực đạo cũng rất lớn. Lý Phong thấy rõ vết cào sau, đại khái đánh giá ra người này nguyên nhân cái chết. Hắn là bị móng đuốt thép giết chết sao? Bạch Kiều môi hỏi. Nơi này là hòn đảo, không có khả năng xuất hiện móng đuốt thép. Lý Phong lắc đầu. Cho dù hòn đảo bên trên có dã nhân, những người kia cũng không hiểu công nghệ hiện đại, không có khả năng chế tạo ra sắt thép. Chẳng lẽ hắn là bị quái vật giết chết hắn quái vật kia, móng đuốt rất sắc bén. Du Tiểu Lệ hỏi. Ân, ngươi quả nhiên rất thông minh, hắn đúng là bị quái vật giết chết hắn quái vật kia, có móng đuốt sắc bén. Lý Phong đông nhiên nhớ tới đồng mánh. Xuất sinh này chạy đến rừng rậm sau, bị thần bí quái vật bắt xuyên trái tim mà chết. Cái này nguyên thủy dã nhân, cũng hẳn là bị quái vật kia bắt xuyên trái tim, chết thảm ở này. Quái vật gì lợi hại như vậy? Lâm Bình hỏi. Không rõ ràng. Lý Phong lắc đầu. Hắn xác thực không rõ ràng, quái vật gì có lợi hại như vậy. Khẳng định không phải mãnh hổ, cũng sẽ không là gấu đen. Hai loại dã thú trưởng lực đều rất mạnh. Hơn nữa hai loại dã thú giết nhân loại chết sau, khẳng định sẽ làm trận phân thây ăn. Có thể cái này khung xương bảo tồn rất hoàn hảo. Quái vật kia giết chết dã nhân này sau, không có gặm ăn hắn thi thể. Lý Phong nhớ tới đồng mãnh sau khi chết, thi thể cũng cơ bản bảo tồn hoàn hảo. Hắn dám đoán chắc, đồng mãnh cùng dã nhân này đều là chết bởi quái vật kia tập kích. Lý ca, nếu như ở trên đảo thật có quái vật, ngươi có thể đối phó sao? Du Tiểu Lệ sợ hãi bốn phía quan sát. Nàng lo lắng quái vật kia sau khi xuất hiện, Lý Phong không phải là đối thủ. Không rõ ràng. Lý Phong không rõ ràng quái vật kia là cái gì, cũng không rõ ràng quái vật sức chiến đấu. Hắn không dám khẳng định có thể hay không đối phó vật kia, nhưng hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nơi này âm trầm thật là tà môn a, chúng ta đi nhanh đi. Một hồi gió mát phất phơ thổi sau, từng mảnh lá thông bay xuống. Lâm Bình cảm giác lạnh cả người. Có thể là tâm lý tác dụng a, nàng luôn cảm thấy nơi này rất tà môn. Giống như có ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng. Đi thôi, chúng ta đi chặt trúc. Lý Phong nắm tay lau sạch sẽ sau đứng dậy rời đi. Hắn phải dùng ống trúc đựng nước, chứa đựng đồ ăn. Sau khi mấy người rời đi, dưới tán cây kia hải cốt dường như càng âm trầm đáng sợ. Lâm Bình ba người không dám quay đầu, kiên trì tiếp tục đi lên phía trước. Lý ca, nếu như đảo này bên trên thật có dã nhân, ngươi đoán chừng bọn hắn có bao nhiêu người? Du Tiểu Lệ hỏi. Nếu như dã nhân số lượng quá nhiều, coi như Lý Phong là công phu cao thủ, cũng hai tay khó địch nổi bốn quyền. Ta đoán chừng bọn hắn nhân số sẽ không quá nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít, đoán chừng tại mấy trăm tới 1000 người ở giữa. Lý Phong đoán đại khái bộ lạc nhân số, hẳn là chỉ có mấy trăm tới 1000 người ở giữa. Nhiều người như vậy à? Nghĩ đến có hàng trăm hàng ngàn dã man nhân, Du Tiểu Lệ có chút sợ hãi. Bạn nhất rơi xuống những cái kia dã trong tay người, nàng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tiểu Lệ, ta nghe nói dã nhân đều rất lợi hại, rất có thể giày vò nữ nhân, ngươi tuyệt đối đừng rơi vào trong tay bọn họ, không phải ngươi sẽ rất thảm. Bạch Tiêu Mội cố ý hù dọa nàng. Ngươi đừng nói lời này, ta nghe liền sợ hãi. Du Tiểu Lệ càng thêm sợ hãi. Lâm Bình tâm sự nặng nề, không nói một lời. Ngươi thế nào? Gặp nàng giàu dị không vui, Lý Phong quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì. Lâm Bình lắc đầu. Nàng không muốn nói tâm sự. Kỳ thật nàng là lo lắng nữ nhi Lâm Đình. Vạn nhất Đình Nhi đại nạn không chết, bị giã bắt được người, kết quả khẳng định rất thế thảm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ các ngươi an toàn. Lý Phong nắm chặt trường đao, nếu như gặp phải dã nhân, những cái kia xuất sinh muốn đánh hắn nữ nhân chủ ý vậy hắn liền đại khai sát giới. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Bất luận đấu chi đấu dũng, hắn đều sẽ không thua cho những cái kia dã nhân. Ba người đi qua rừng tùng sau, nhìn thấy phía trước có một mảnh xanh biếc rừng trúc, một vùng biển trúc như biển lớn màu xanh lục, tại thanh phong quét sóng trùng lùng lay lắc. Mảnh này biển trúc rất đẹp. Biển trúc trên không, một vòng mặt trời đỏ cao chiếu mà xuống, xuyên thấu qua rừng trúc soi sáng trong rừng sau, cảnh sát lộng lẫy. Hoa, rừng trúc, thật sự có rừng trúc, ta thấy được thật nhiều cây trúc, thật xinh đẹp a. Nhìn thấy trước mắt cái này mỹ lệ biển trúc sau, Du Tiểu Lệ vui vẻ ra mặt. Cái này cảnh sát thật đẹp, khắp núi xanh biếc, phong cảnh như vẽ. Lâm Bình sửa sang lấy sợi tóc, thưởng thức trước mắt biển trúc. Nhìn thấy mảnh này mỹ lệ rừng trúc sau, trong lòng các nàng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Cắt, một mảnh rừng trúc mà thôi, có cái gì để mắt, đợi sau khi trở về, ta muốn đem trước biệt thự sau đều cắm đầy cây trúc. Bạch Tiêu Muội luôn luôn không quá hợp quần. Nàng đều lưu lạc hoang đảo, còn muốn bày thân phận. Bàn luận thân phận, bàn luận gia sản, nàng kém xa Lâm Bình. Nhưng Lâm Bình lại rất địa thấp, chưa từng khoe khoang. Cái này trong rừng trúc khả năng có độc xà, các ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Phong nhắc nhở các nàng chú ý an toàn. Trong rừng trúc có trúc diệp thanh. Đây là một loại cỡ nhỏ gián độc. Hình thể tuy nhỏ, độc tính nhưng rất mạnh. Nếu như bị cắn một cái, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lý Phong, cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý cẩn thận. Lâm Bình cầm gậy gỗ, ven đường đập. Ba người đi vào rừng trúc lúc, dưới chân xoạt xoạt vang. Trên mặt đất làm nền một tầng lại một tầng lá trúc. Những trúc này đều rất thô, rất thích hợp làm ống trúc. Những trúc này lớn nhỏ thích hợp. Lý Phong chặt đứt mấy cây cây trúc sau, dùng trường đao tu bổ cánh lá, chuẩn bị lấy trong đó bộ. Tam nữ không dám rời đi hắn, từ đầu đến cuối bạn hai bên. Đảo này quá nguy hiểm, các nàng không dám rời đi Lý Phong nửa bước. Đáng tiếc không có măng, không phải là măng xào thịt, hương vị kia cực kỳ xinh đẹp. Du Tiểu Lệ ngồi trong rừng trúc, tưởng tượng lấy mỹ thực. Trong rừng rất mát mẻ, không khí cũng rất tốt. Ngươi chính là ăn hàng, luôn luôn ăn. Lâm Bình mỉm cười nói. Đúng nha, ta chính là ăn hàng, cũng là bởi vì rất có thể ăn, cho nên lớn rất nhiều thịt thịt. Du Tiểu Lệ cúi đầu, thưởng thức chính mình đầy đặn dáng người. Vóc người này, nàng càng xem càng ưa thích. Nam nhân càng thích. Thật sự là hạ giá, mang xào thịt không coi là gì. Bạch Tiêu Muội ở một bên âm dương quái khí. Du Tiểu Lệ không thèm để ý nàng, nữ nhân này tổng tự tìm phiền phức. Cẩn thận, gặp nguy hiểm. Lý Phong đang tu chém cây chút lúc, đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Hắn cuống quýt nhắc nhở sau, ba mỹ nữ dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên. Chương 31, Nưu Sát Lâm Bình chương 31, Nưu Sát Lâm Bình Lý Phong nhắc nhở gặp nguy hiểm sau, ba mỹ nữ dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên. Các nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng không thấy được dã thú. Lý ca, không có nguy hiểm a? Du Tiểu Lệ bốn phía quan sát, không có phát hiện dã thú sau, nàng khẩn trương hỏi thăm. Lâm Bình cùng Bạch Kiều Muội cũng không thấy được dã thú. Không biết do nguy hiểm ở nơi nào. Xuyệt. Lý Phong làm ra im lặng động tác. Mặc dù dã thú còn không có xuất hiện, nhưng trực giác nói cho hắn biết, có cỡ lớn động vật tới gần. Hắn từ nhỏ đi theo gia gia tại trong núi sâu luyện công, trực giác rất linh mẫn. Một khi gặp nguy hiểm tới gần, hắn liền có thể nhạy cảm giác được nguy cơ. Thấy Lý Phong rất chân thành nghiêm túc, Lâm Bình khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Lý Phong, ngươi là thần kinh quá nhạy cảm a, giữa ban ngày, nào có cái gì nguy hiểm. Bạch Tiêu Muội chẳng thèm ngó tới, không có đem hắn coi ra gì. Lý ca nhường yên tĩnh, ngươi đừng nói chuyện. Du Tiểu Lệ nhường nàng ngậm miệng. Nơi này vốn là không có nguy hiểm a, làm gì giật mình trong nháy mắt. Bạch Tiêu Muội rất bất mãn. Lý Phong cảnh giác cảm ứng bốn phía lúc, đột nhiên lông tơ đứng thẳng. Trên cánh tay của hắn lông tơ không gió tự lập. Đây là nguy cơ giáng lâm. Nơi đó có cái cây, các ngươi chậm rãi đi qua, leo lên cây tránh né. Lý Phong chỉ bên cạnh đại thụ. Trong rừng trúc có một gốc cổ thụ chọc trời. Cái này đại thụ nhánh cây đông đảo, dễ dàng leo lên đi. Tốt. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ cẩn thận từng ly từng tí hướng cây đi đến. Các nàng không dám tiến lên, cũng không dám chạy. Lý Phong nói qua, người một khi sợ hãi, lại càng dễ bị dã thú tập kích. Các ngươi thật sự là khôi hài, cái này trời trong gió nhẹ, cái nào gặp nguy hiểm. Bạch Tiêu Muội vẫn đứng tại chỗ bất động. Nàng không tin gặp nguy hiểm. Ngươi muốn chết cùng chúng ta không quan hệ. Lâm Bình lười nhác thuyết phục nàng. Soạt hai nữ sắp tới gần đại thụ lúc, trong rừng trúc đột nhiên nổi lên một trận gió. Từng mảnh lá trúc theo gió bay xuống ở giữa rừng. Mấy con chim hoảng sợ bay qua rừng trúc. Nguy cơ giáng lâm. Giống một đạo dã tiếng thú gào âm truyền đến sau, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong rừng. Bởi vì rừng trúc tươi tốt, bóng đen kia bị vô số cây trúc che chắn, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Nhưng cái bóng kia đứng thẳng, cao lớn, đen nhánh. Bóng đen xuất hiện lúc, toàn bộ rừng trúc bị cảm giác nguy cơ bao phủ. Khí tức tử vong như báo táp của tới. Bóng đen kia tiếng giống giận dữ, tựa như lôi đỉnh của cuộn, quét sạch lên trong rừng lá trúc đầy trời gió. A, đó là vật gì a? Bóng đen sau khi xuất hiện, Bạch Tiểu Muội dọa đến thét lên. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ đi đến dưới cây sau, hoảng sợ quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy bóng đen kia lúc, hai người cũng giật nảy mình. Vận khí thật tờ mờ, con mẹ nó, không may, đây là gấu đen. Lý Phong trong ánh mắt lộ ra một cấu ngoan kình. Hắn không muốn gặp cỡ lớn dã thú, bởi vì tại hòn đảo bên trên tụ thương, liền mang ý nghĩa tử vong. À, gấu đen Bạch Tiểu Muội mới vừa rồi còn vẻ mặt khinh thường, coi là Lý Phong chuyện bé xé ra to, bây giờ lại dọa đến nghẹn ngào hô to. Không cần đại hống đại thiếu, ngậm miệng, yên tĩnh. Lý Phong phản cảm nữ nhân chết bầm này, giữ nàng lại là quyết định sai lầm. Lý Phong, gấu đen, ta sợ gấu đen ăn ta, ngươi nhanh đi đánh chết gấu đen. Bạch Tiểu Muội dọa đến hô to. Không cần hô, không cần gọi, chậm rãi đi đến dưới cây đi, sau đó lên cây tránh né. Lý Phong biết gấu đen cũng có thể leo cây, tốc độ còn rất nhanh. Nhưng chỉ cần ba người leo lên cây, hắn không có nỗi lo về sau, liền có thể thủ dưới tảng cây, toàn lực đối phó gấu đen. Gấu đen phát ra trận trận gầm rú sau, vuốt lồng ngực, hai chân đứng thẳng đi tới. Nhưng nó khá là cẩn thận, không có phát cuồng xông lại. A, ta sợ bị gấu đen ăn, cứu mạng a. Bạch Tiêu Muội không có nghe quyền, nàng rít lên một tiếng sau, liều mạng hướng gốc cây kia chạy tới. Hoàng Bét thấy nữ nhân chết bầm này phát cuồng chạy tới, Lý Phong cảm giác đại sự không ổn. Một khi gấu đen phát giác được con mồi sợ hãi, liền sẽ phát cuồng tiến công. Quả nhiên, xuất sinh này thú tính đại phát, điên cuồng vọt tới. Bành 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 gấu đen vọt tới lúc, liên tục va chạm mười mấy khỏa cây trúc. Những trúc kia bị đâm đến kịch liệt lay động, thậm chí kém chút bị đục gãy. Xuất sinh này man lực rất mạnh, A Lâm à gì, Tiểu Lệ, các ngươi nhanh lên cây. Lý Phong hô to một tiếng sau, chuẩn bị cùng gấu đen chém giết. Hắn sẽ không để cho gấu đen leo lên cây tổn thương hai người. Về phần Bạch Tiểu Muội, thích thế nào chết liền thế nào chết. Hắn không muốn bảo hộ loại nữ nhân này. Lý Phong, ngươi cẩn thận một chút a. Gấu đen xông lại sau, Lâm Bình rất lo lắng Lý Phong. Nếu như tiểu bạn trai gặp bất chắc, nàng cũng không muốn sống. Lâm A Di, ngươi nhanh leo đi lên. Du Tiểu Lệ cuốn quýt hô to. Nàng cũng lo lắng Lý Phong an toàn, nhưng nàng biết không thể cản trở, nguy hiểm phụ xuống thời giờ, các nàng hẳn là phục tùng chỉ huy. Tiểu Lệ, ngươi đi lên trước. Lâm Bình nhường nàng lên trước cây. Ngươi nhanh lên đi. Du Tiểu Lệ đẩy nàng leo cây. A, ta thật là sợ a, cái này gấu đen thật là đáng sợ. Hai người muốn leo lên cây lúc, Bạch Kiều Muội đống nhiên xông lại, đem các nàng đẩy ra. Bạch Kiều Muội, ngươi cái này đồ chết tiệt thật tự tư, ngươi không nghe Lý Ca an bài, ngu xuẩn tự cho là đúng, hiện tại lại đem chúng ta đẩy ra. Du Tiểu Lệ khí muốn đánh nàng. Lâm Bình cũng rất tức giận, nữ nhân này quá ngu xuẩn, quá ích kỷ. A, ta không muốn bị gấu đen ăn, ta muốn trước lên cây. Bạch Kiều Muội tựa vào thân cây gấp đến độ xoay quanh, lại không bỏ lên nổi. Nàng rất sợ hãi, toàn thân bất lực, cho nên không còn khí lực leo đi lên. Gấu đen cũng thừa cơ lao đến. Súc sinh này hai chân đứng thẳng lúc, thân cao gần 2 mét. Kia kinh khủng cường hãn cảm giác áp bách, như Thái Sơn áp đỉnh. Lý Phong nhìn thấy gấu đen phần bụng có rất nhiều vết thương. Những này vết thương kéo màn. Súc sinh kia trước kia hẳn là nhận qua tổn thương. Súc sinh, ngươi muốn ăn mỹ nhân của ta nhóm, lão tử ta muốn ngươi mạng chó. Siêu Lý Phong một đao đâm về gấu đen phần bụng. Hắn xuất đao tốc độ rất nhanh. Nhưng cái này gấu đen động tác linh mẫn, phản ứng cũng rất nhanh. Súc sinh này thật dày tay gấu, đem hắn trường đao ngăn. Hiu 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 Lý Phong cơ trường đao, lưỡi đao sắc bén, liên tục bổ vào gấu đen trên thân. Hống 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 súc sinh này trên thân lưu lại vết đao sau, đao đớn khó nhịn, phát cuồng đánh tới. Lý Phong lực theo lên, thả người vọt lên sau, hai chân kẹp lấy cây trúc, cách mặt đất hơn 2 mét. Hắn phản ứng rất nhanh, thực lực cũng rất mạnh. Hắn hai chân vừa kẹp lấy cây trúc, thân thể cách mặt đất hơn 2 mét lúc, tay gấu liền đột nhiên đánh tới. Bịch. Giang giác cái này thô to cây trúc, bị gấu đen vỗ gãy. Còn tốt Lý Phong kịp thời tránh đi, không phải một trường này cường độ, đủ để cho hắn bị thương nặng. Cây trúc đứt gãy hướng phía dưới ngược lúc, Lý Phong trái tay nắm lấy một căn khác cây trúc, thân thể lăng không xoay tròn, cấp tốc một đao bổ về phía gấu đen đầu. Bịch. Gấu đen đầu chịu một đao sau, máu tươi chảy ròng. Hống 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 súc sinh này cùng tính đại phát, phẫn nộ phóng tới tam nữ. Nó phát giác được Lý Phong khó đối phó, mong muốn công kích kia bà nữ nhân. Dã thú cũng biết tìm kiếm nhỏ yếu con mồi, xem như mục tiêu công kích. Ai nha, gấu đen xông lại, mẹ nha, ta không muốn chết a. Thấy những người kia xông lại, Bạch Kiều Muội trong ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh sau, đem Lâm Bình đẩy ngã xuống đất. A. Lâm Bình bị đẩy ngã xuống đất sau, hoảng sợ sợ hãi thét lên. Nàng cũng không nghĩ tới, Bạch Kiều Muội như thế tâm ngoan thủ lạn, thế mà muốn hại chết nàng. Lâm A Di. Du Tiểu Lệ kinh hoàng hô to. Giống gấu đen xông lại sau, một trường vỗ hướng Lâm Bình đầu. Nó kia lực lớn vô cùng trường lực, lại thêm tự thân trọng lực. Một trường này xuống tới, có thể đem Lâm Bình đầu đập náo loạn. A, Lý Phong, chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt Tiểu Lệ. Lâm Bình cảm nhận được sau khi chết, hoảng sợ hô to một tiếng. Nàng hy vọng chính mình sau khi chết, nàng tiểu bạn trai cùng Tiểu Lệ có thể bình an sống sót.